Tiêu Dương có chút ngộng. Cái này Kim Bất Hoán cũng là, mỗi ngày thực sự là dội danh sợ. Một mông đại trọi gà thi đấu, còn muốn hỏi đến, cũng không ghét mệt đến sợ. Yên tâm, lấy Hắc Toàn Phong thực lực của bọn họ, không lấy ưu dị kết quả học tập thắng được cũng khó khăn. Tiêu Dương nhưng là mở miệng an ủi. Chỉ có điều, này vừa an ủi, mấy huynh đệ mới nói ra đến nỗi khổ trong lòng nơi. Này nếu như đặt ở trước đây trọi gà thi đấu, hắn lao tử đó là chưa bao giờ liếc mắt nhìn. Thế nhưng lần này không khéo chuyện, giờ khác này Bắc Mạc Thành bên trong có một tên độc tiêu hoàng thất người, hơn nữa người này cũng yêu thích trọi gà. Cũng là nuôi không ít trọi gà. Nghe nói Bắc Mạc Thành có trọi gà thi đấu, hắn cũng không chút nào do dự tham gia. Cũng chính là nguyên nhân này, bốn người bọn họ vừa ra cửa, đi chưa được mấy bước, bọn họ lao tử liền truyền đến tin tức. Lần này trọi gà thi đấu, nhất định phải thắng. Coi như là độc tiêu vương quốc hoàng thất tham gia thi đấu, kỳ thực cũng không có gì, ở cây phạm vi bên trong, Hắc Toàn Phong mấy cái tuyệt đối là trọi gà bên trong đỉnh cao. Vốn là bốn người bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng Kim Bất Hoán nói cho bọn họ một hồi đối phương trọi gà tên, bốn người sẽ không bình tĩnh. Thiết Vũ Cương Kê. Đây là kê sao? Này căn bản cũng không phải là kê, là một loại sinh tồn không cầm quyền ở ngoài yêu thú. Hơn nữa yêu thú này cấp bậc, phổ biến đều là yêu sư cấp độ. Cứ như vậy, Hắc Toàn Phong bốn con trọi gà phẩm chất liền có vẻ hơi thấp. Vừa nói như thế, Tiêu Dương cũng là nghe rõ. Trận chiến này quan hồ Bắc Mạc Thành bộ mặt, Kim Bất Hoán lúc này mới hạ lệnh nhất định phải thắng. Vốn là ở kê phạm vi bên trong. Hắc Toàn Phong là chắc thắng, thế nhưng đối phương dĩ nhiên để yêu thú trên võ đài. Đại ca, ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta a. Thứ huynh đệ rõ ràng cũng là hòa rồi. Bắc đấu hoàng thất cùng độc tiêu hoàng thất từ trước đến giờ bất hòa. Lần này thật muốn là thua, là mất đi Kim Bất Hoán mặt, có rất đại khả năng, thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Đến thời điểm lấy tứ đại thiếu trước đây tính nết. Một ít kẻ thù một cách tự nhiên sẽ tìm tới đến. Tiêu Dương cũng không nhẫn tâm, trơ mắt nhìn mấy đại khách hàng lưu lạc tới lưu lạc đầu đường mức độ. Cũng là chuẩn bị giúp mấy người một cái. Được rồi, đừng tờ mở hướng về trên người ta sượt nước mũi, đều lên cho ta mở. Ngăn cản mấy người vung nước mũi hành vi. Lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói. Muốn cho ta giúp ngươi ra sao chúng, nói thẳng đi. Tiêu Dương sợ là đã dự mưu được rồi. Kế tiếp chuyện tình, càng là xác nhận ý nghĩ này. Khi nghe đến lời này, bốn người đều là cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu hướng về trên lầu nhìn lại. Đợi một hồi lâu, cũng không gặp cái kia hung ác bóng người xuất hiện, Kim Anh lúc này mới nhỏ giọng nói. Đại ca, chúng ta muốn cho kê bá giúp chúng ta đánh. Thứ huynh đệ mục tiêu đã sớm rơi vào kê bá trên người. Phải biết, coi như là Hắc Toàn Phong bốn con trọi gà, có thể đột phá, nên cũng chỉ là yêu sư nhất tầng tồn tại. Thật muốn cùng Thiết Vũ Cương Kê đối đầu, hơn nửa cũng sẽ không là đối thủ. Mà việc này quan hệ trọng đại, hơi bất cẩn một chút, bốn người bọn họ cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Bọn họ cũng không dám đánh cược. Cùng Hắc Toàn Phong chúng nó so với, kê bá rõ ràng càng thêm thích hợp. Treo lên nện bốn người bọn họ, thực lực rõ ràng ở yêu sư 3, 4 tầng khoảng trường, trái phải. Loại cảnh giới này, coi như là Thiết Vũ Cương Kê cũng là rất khó đạt đến. Rõ ràng kê bá là thích hợp nhất. Để kê bá trên. Tiêu Dương sững sờ. Này không phải là đi bắt nạt kê sao. Tuy rằng trong lòng hơi có chút chống lại, nhưng là vẫn quyết định đáp ứng. Đương nhiên sẽ không đơn giản để kê bá trực tiếp ra trận. Nói thế nào, nhân ra kê bá cũng là Sơn Đại Vương, giá trị bản thân cũng là có. Có thể đúng là có thể, thế nhưng cái này lệ phí di chuyển có chút cao, chính là không biết các ngươi ra hay không lên. Mà tứ thiếu cũng là xưa nay không để Tiêu Dương bất ngờ. Trực tiếp hào khí nói. Chỉ cần đại ca hợp kim có vàng khẩu, tiền đều là việc nhỏ. Phải biết, việc này quan hồ hoàng thất tôn nghiêm, coi như dùng tiền, hắn lao tử cũng sẽ đồng ý. Nghe nói như thế, Tiêu Dương ánh mắt sáng lên. 1 triệu. Nhất thời, thứ huynh đệ ngây ngẩn cả người. Mà Tiêu Dương cũng là cảm thấy, chính mình gọi giá gọi cao. Đang chuẩn bị thích hợp hàng một ít. Liền nghe đến Kim Anh miệng đầy đáp ứng. Tốt đại ca, liền 1 triệu, ta đây liền để cha ta đưa tiền đến. Nói càng là tại chỗ móc ra thông tấn ngọc bài, liên hệ hắn lao tử, bắt đầu đòi tiền. Một lát sau, Kim Anh xoay người lại. Quay về Tiêu Dương cười nói. Được rồi đại ca, cha ta nói, lập tức phái người đến đưa tiền. Lời này vừa ra. Tiêu Dương nhưng là rơi vào trầm mặc. Ngạch. Hình như là thảo suất, giá cả báo thấp. Thế nhưng nói hết ra, hắn Tiêu mẫu người còn không có vô liêm sỉ đến, tại chỗ đổi ý trình độ. 1 triệu. Cũng không thiếu. Thật hy vọng sau đó nhiều gặp phải mấy lần chuyện như vậy. Tham gia 20 lần trọi gà thi đấu, chính mình là có thể trở thành đại võ sư. Chỉ có điều, chuyện như vậy cũng là ngẫm lại. Chuyện ngày hôm nay, chính là có thể gặp không thể cầu. Nếu như không có Độc Tiêu Hoàng Thất người, cây bá giá trị bản thân tuyệt đối sẽ không chi số nhiều tiền như vậy.
Được.
Thấy đối phương đáp ứng, Tiêu Dương liền chuẩn bị lên lầu đem cây bá gọi hạ xuống.
Tại sao không gọi?
Bởi vì Chu Yên cô nàng này đang ngủ.
Các ngươi chờ chút, ta giúp các ngươi đi gọi cây bá.
Lời còn chưa dứt, liền gión ra gión rén hướng về đi lên lầu.
Làm đi vào gian phòng, liếc mắt liền thấy tứ chi thả ra, lấy một đại tự hình thái, ngủ say cây bá.
Nhất thời, người nào đó trong lòng liền trở nên hơi khó chịu.
Chính mình cũng tỉnh rồi, hàng này ngủ là ngủ, còn ngủ lớn lối như thế.
Không nói hai lời.
Một bước bước ra.
Một phát bắt được cây bá cái cổ.
Chương 79, tiền thưởng.
Hầu như trong nháy mắt, cây bá liền từ trong giấc mộng thức tỉnh.
Ánh mắt lộ ra một chút tức giận.
Nó vừa mơ tới nó cái kia bạch phú Mỹ người vợ, đang chuẩn bị làm điểm chuyện có ý nghĩa, đã bị lôi dậy.
Chỉ có điều, bị người cầm lấy cái cổ, cũng không phát ra được thanh âm nào.
Cứ như vậy, Tiêu Dương một đường hướng về dưới lầu đi đến.
Trực tiếp đem cây bá bỏ vào tứ thiếu phía trước.
Bộp bộp bộp.
Vốn là khí thế hùng hổ cây bá, khi biết là Tiêu Dương sau, nhất thời liền héo.
Không ở phản kháng.
Mang đi đi, đừng quên so với xong cuộc thi ở trả về đến.
Tiêu Dương cũng là thản nhiên nói.
Lời này nhưng là để tỉnh cây bá, hai mắt nhìn chòng chọc vào tứ huynh đệ.
Rõ ràng cũng là nghe được, chính mình chịu khổ độc thủ, cũng là bởi vì bốn người này.
Ho khan một cái.
Kê ca bình tĩnh.
Kim Anh có chút lúng túng tằng háng một cái, muốn giải thích cái gì.
Bộp bộp bộp.
Mà cây bá rõ ràng không muốn nghe đối phương bức bức lại lại, mắt thấy liền muốn động thủ.
Rốt cục, Tiêu Dương đều nhìn không được.
Bốn người các ngươi túng hàng, đây là một con gà, các ngươi sợ cái gì?
Tức giận trào phúng một câu.
Đồng thời quay về cây bá bàn giao nói.
Đi, hỗ trợ đi đánh mấy cuộc tranh tài, mỗi tháng một hồi, 10 cái ngô câu.
Nguyên bản còn khí thế hùng hổ cây bá, con mắt đột nhiên liền sáng.
Tuy rằng những kia độc ngô công đã không cách nào cho cây bá mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng không chịu được, ham muốn nảy một cái.
Hiện tại kỳ ảo trong hồ lô độc trùng, đã triệt để lưu lạc là số không thực.
Bộp bộp bộp.
Cây bá trực tiếp đáp ứng.
Khá lắm, thành tinh.
Tứ huynh đệ thầm nhủ trong lòng một câu.
Gặp thông minh yêu thú, sẽ không gặp như vậy thông minh kê.
Đại ca, nếu không ngươi theo chúng ta đi một chuyến.
Kim Anh nhưng là không yên lòng nói.
Điều này làm cho Tiêu Dương chừng đối phương một chút.
Thật tơ mơ túng.
Chính mình cũng bàn giao xong. Vẫn như thế túng.
Mà Kim Anh rõ ràng cũng là ý thức được vấn đề này, vội vã mở miệng giải thích.
Là như thế này, ta sợ sệt kê ca không có người đang ở đây bên người không thích đứng, vì lẽ đó.
Đại ca ngươi vẫn là đi theo ta đi một chuyến đi.
Thứ huynh đệ đó là trơ mắt nhìn Tiêu Dương.
Tiêu Dương nhưng là có loại tất cẩu cảm giác.
Ngươi nói ta không ở nơi này hàng bên người, hàng này sẽ không thích đứng, ngươi sợ là không biết, ta chỉ là thả rông 6 ngày.
Cái tên này liền cho ta kéo lên một vài ngàn con cây đại bộ đội.
Còn trở thành Sơn Đại Vương.
Liền này.
Ngươi cho ta nói không thích ứng.
Đương nhiên, những câu nói này, hắn cũng sẽ không nói.
Hắn cũng không biết, cây bá làm Sơn Đại Vương mấy ngày đó, có hay không đắc tội với người.
Thật muốn đắc tội rồi, chính mình liền muốn cho hàng này lưng nổi.
Đó là tuyệt đối không thể nào.
Được thôi.
Tiêu Dương cũng là nhìn ra rồi, hôm nay cái này hấp lại cảm giác, tuyệt đối là ngủ không lên.
Không bằng đi hiện trường đánh quảng cáo, cũng tốt sớm ngày khai trương.
Cảm ơn đại ca.
Bốn người đều là trịnh trọng cho Tiêu Dương bái một cái.
Cuối cùng suy nghĩ một chút trả lại kê bá cúc một.
Cảm tạ kê ca.
Đại ca.
Chúng ta đến.
Kim Anh cười nói.
Đồng thời đưa tay xốc lên màn cửa, để Tiêu Dương có đầy đủ không gian nhìn ra phía ngoài.
Cái kia đi thôi.
Nhìn lướt qua, từ trên xe ngựa đi xuống.
Liền nghe đến Kim Anh thanh âm của ở vang lên bên hai.
Đại ca. Nơi này hóa ra là một chỗ tràng giác đấu, thế nhưng sau đó vương quốc cấm chỉ cái này giải trí, liền đổi thành đấu thu trưởng.
Vừa nói, một bên ủng hộ Tiêu Dương đi vào phía trong.
Theo thâm nhập, cũng là thấy rõ bên trong này trong đấu thu trưởng diện cảnh tượng.
Tuy rằng bây giờ còn là sáng sớm, thế nhưng đã có không ít người mang theo chính mình đấu thu đến rồi.
Một chút nhìn lại.
Tiêu Dương chỉ có một câu.
Hoàn khố đất tập trung.
Khá lắm, đó là trọi gà trêu cẩu, đấu dế, quả thực chính là như thế không kém.
Nơi này có thể nói phải hoàn khố thiên đường.
Cũng tại lúc này, một người trung niên nam tử phát hiện Bắc Mạc Tứ Thiếu.
Vội vã chạy tới.
Tứ Thiếu các ngươi đã tới, nhanh xin mời vào, ta đã khiến người ta bị dưới nhã gian, sẽ chờ bốn vị đại gia quang lâm.
Càng là nhiệt tình chào hỏi.
Chỉ có điều, bốn người ánh mắt nhưng là đồng loạt rơi vào Tiêu Dương trên người.
Mà người đàn ông trung niên cũng là một người tinh.
Trong nháy mắt liền đoán được một đứa 7, 8, 8.
Tuy rằng trong lòng kinh ngạc,
thanh niên này rốt cuộc là lai lịch gì, có thể phát sợ Bắc Mạc Tứ thiếu, thế nhưng nhiệt tình động tác nhưng là không chút nào chậm. Vị thiếu gia này nhìn không quen mặt, không biết thiếu gia quý tính. Tiêu cũng không nhiều lời cái gì. Tiêu thiếu gia, chúng ta bên kia đã bị dưới nhã gian, nếu không chúng ta đi trước nhã gian nghỉ ngơi một chút, thi đấu còn muốn một quãng thời gian mới có thể mở bắt đầu. Người đàn ông trung niên cung kính nói. Biết đám người chuyến này bên trong, Tiêu Dương mới phải lần này vai chính. Làm phiền lão ca. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Dương cười nói một câu. Điều này làm cho người đàn ông trung niên hơi hơi kinh ngạc. Hắn mỗi ngày cùng Hoàn Khố đại liên hệ, tuy rằng không thể nói hết thể Hoàn Khố tính cách đều giống nhau đi, thế nhưng đều là không kém bao nhiêu. Hầu như đều là ngông cuồng tự đại. Mà Tiêu Dương mang đến cho hắn một cảm giác, không giống như là cái Hoàn Khố. Tiêu thiếu mời đi theo ta. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, liền tại tiền phương dẫn đường. Đồng thời, còn không quên cho Tiêu Dương giảng giải chu vi chuyện vật. Tiêu thiếu hẳn là lần đầu tiên tới đấu thú trường đi. Đúng, ta đây mấy vị đệ đệ nhất định phải lôi kéo ta tới. Tùy ý nói một câu. Chỉ có điều, lại làm cho người đàn ông trung niên trong lòng cả kinh, đang nhìn đến tứ thiếu không có phản ứng, không nhịn được lại xem thêm hai mắt Tiêu Dương. Trong lòng càng là cảm khái. Thành chủ chính là thành chủ, vẫn còn có một lớn như vậy con riêng. Hơn nữa Vương Hỷ cảm thấy Tiêu Dương rất dễ thân cận, nếu như có thể tạo mối quan hệ, không làm được sau đó còn có tác dụng lớn. Nghĩ tới đây, đó là càng thêm ra sức giảng giải. Mọi người đi tới một đấu cho trên chỗ bán hàng. Giờ khắc này đang có hai tên màu đen lớn chó chính đang chém giết. Hai con cẩu, thân dài đều vượt qua 2 mét, bắp thịt toàn thân càng là khác nào cầu long. Mỗi một lần va chạm, đều là phát sinh một tiếng trầm trọng vang trầm. Tiêu Ít, này hai con đấu chó, đều là xem như là chúng ta đấu thú trường bảng hiệu. Bên tay trái con này đấu chó gọi Hắc Sát, độc lập từng đánh chết yêu sư cấp bậc yêu thú, mà bên phải con này gọi Hắc Thần, cũng là một mình săn giết quá yêu sư nhị tầng yêu thú. Vương Hỷ có chút tự hào nói. Có thể nuôi dưỡng được như vậy đấu chó, coi như là ở Bắc Đấu Vương quốc bên trong đều xem như là số ít. Vốn tưởng rằng Tiêu Dương sẽ kinh ngạc một phen. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn lại mới biết, vị này cũng chỉ là gật gù, không có lộ ra một tia kinh ngạc. Này ngược lại là để Vương Hỷ hơi hơi kinh ngạc. Bộp bộp bộp. Cây bá ngẩng đầu nhìn một chút. Rất nhanh sẽ có hưng thú thiếu thiếu quay đầu đi. Vương Hỷ lúc này mới phát hiện, cái này Tiêu thiếu thật giống cũng ôm một con gà đến rồi. Nhìn cách cũng là tới tham gia chọi gà. Chỉ có điều, hắn xem Tiêu Dương trong lòng gà trống có chút quen mắt. Làm sao cùng trên thị trường bán kê, có chút tương tự. Coi như là như vậy, Vương Hỷ cũng không lộ ra chút nào xem thường vẻ mặt. Nghĩ thầm. Này con đại công kê hẳn là quý trọng gì trọi gà, là chính mình chưa từng thấy vật chủng. Cũng không quá coi là chuyện to tát. Mấy người nhìn một hồi rồi rời đi. Hai con đấu chó, đều là chỉ có thể dùng thân thể chạm, phát sinh từng tiếng vang trầm. Đến kích thích qua lại Hoàn Khố đặt cược, cũng sẽ không chân chính chém giết. Mà Tiêu Dương cũng biết một chuyện. Ngày hôm nay không chỉ có trọi gà thi đấu, còn có đấu chó, đấu dế thi đấu. Ta là không phải làm hai con, theo chân chúng nó chơi một chút. Hắn nhưng là nghe nói. Hai bên đều có không ít tiền thưởng. Mỗi một cái đều có 500 ngàn. Đây là cuộc thi dự tuyển, nếu như ở tranh bá cuộc thi bên trong thu được người đứng đầu, càng là có thể được 1 triệu 500 ngàn lượng. Chương 80, cái tên này xong. Làm một hồi. Làm một hồi. Nhất thời, một thanh âm xuất hiện. Không ngừng mà ở Tiêu Dương trong đầu vang vọng. Các ngươi đi trước, ta đột nhiên nhớ lại một chút việc, muốn đi xử lý một chút. Hắn chuẩn bị tìm không tha địa phương, mua một con chó, cùng một con khúc dĩnh. Nếu như có thể thành công, đó chính là 4 triệu lượng báo lại. Coi như là Tiêu Dương cũng là động tâm không hiệu. Nếu không chọi gà này đây Bắc Mạc Tứ thiếu danh nghĩa tham gia, hắn cái gì cũng phải tố một cước. Đại ca, có cần hay không chúng ta hỗ trợ? Kim Anh càng là xung phong nhận việc nói. Không cần, việc này chỉ có chính ta có thể làm. Tiêu Dương trực tiếp cự tuyệt. Chính mình nắm giữ cường hóa loại này không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, tự mình biết liền hiệu. Mà ở hệ thống trong thương thành mua sùng vật. Cũng không có thể để người ta biết. Bởi vì thế giới này không gian giới chỉ có thể thả vật chết, thật muốn cho gọi ra vật còn sống, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới Linh Vũ Đại Lục chấn động. Đến thời điểm chính mình liền đã biến thành mục tiêu công kích. Những chuyện này, vẫn phải là chính mình lén lén lút lút làm. Đại ca kia chúng ta trước hết đi nhà gian. Kim Anh cũng là không bắt buộc, trực tiếp cười nói. Tiêu Dương gật gù, liền hướng về hướng ngược lại đi đến. Bởi đấu chó nguyên nhân, cái này đấu thu trưởng, cũng là có cầu thạo. Chính là vì để những kia xem xong chiến đấu hoàn khố, thuận tiện mua đấu chó. Chỉ có điều, nơi này đấu chó, hầu như đều là một ít hỗn tạp huyết chủng. Có rất ít thuần huyết đấu chó. Tiêu Dương mang theo Hách Văn Long trực tiếp đi vào cầu thạo. Các loại tiếng chó sủa không dứt bên hai. Chỉ có điều, Tiêu Dương coi như không chơi cẩu, quét mắt qua một cái đi, những này cẩu rõ ràng đều là miệng cọp gan thỏ. Nếu như mua về, chớ cùng yêu thú chiến đấu, coi như là một cường chút võ giả, một cước là có thể đạp chết một sớp. Xem ra hay là muốn ở hệ thống trong thương thành mua. Tìm một vòng, cũng không có mình muốn đấu chó. Tiêu Dương liền muốn tìm một cơ hội, ở hệ thống trong thương thành mua một cái đấu chó. Chỉ có điều, đang chuẩn bị từ bỏ thời khắc. Con mắt rơi vào một con lôi thôi lết thiết cẩu trên người, tuy rằng con chó này toàn thân đều là bẩn thỉu, thế nhưng chó này nhưng là có một song dị thường con người sáng ngời. Thậm chí, còn có loại nhàn nhạt sắc ý. Nhất thời, Tiêu Dương đã tới hứng thú. Đi mau vài bước, đi tới cái kia phiên trước mặt. Vị thiếu gia này muốn mua cẩu. Tiêu Dương cũng không hàm hồ. Trực tiếp đưa tay chỉ nằm nhoài lồng sắt bên trong lôi thôi cẩu. Tiểu thương cũng là nhìn lại, khi thấy là con chó này sau. Nhất thời mắt sáng rực lên một hồi, nụ cười trên mặt rõ ràng biến bắt đầu tăng lên. Phải biết, này chó chết, từ thu hồi lại, này đều sắp 10, đó là dầu mét không vào, mắt thấy sẽ bị chết đói. Đột nhiên đã tới một oan đại đầu, này đan không cần thiệt tỏi. Vị thiếu gia này thật ánh mắt, đây chính là chúng ta này bảng hiệu. Tiểu thương cười tủm tỉm nói. Mà Tiêu Dương nhưng là rất tin tưởng lời của đối phương. Tên gọi, Quỷ Ngao. Tu vi, không. Tiềm lực, vạn người chọn một. Giới thiệu tóm tắt, chó ngao cùng một loại không biết yêu thú tạp giao ra quái chó, có rất mạnh tính dẻo. Cái tên này nhưng là đỉnh cấp đấu chó, bác sư đấu hổ là điều chắc chắn. Tiêu Dương trợn tròn mắt. Thực sự là càng càng ngoại hạng. Còn bác sư đấu hổ chuyện này quả là chính là quỷ xé. Một loại sư hình hổ hình yêu thú, cái kia là đại yêu sư cấp bậc tồn tại. Đừng phổ thông đấu chó, giờ khác này kê bá đều chưa chắc đánh thắng được. Ha ha. Cười lạnh. Liền chạm đích chuẩn bị rời đi. Như vậy tán gẫu xuống, này lôi thôi cẩu sợ là sẽ phải bị muốn một cái giá. Mắt thấy oan đại đầu muốn rời khỏi, tiểu thương sốt ruột. Thiếu gia, ngươi đừng đi a, chó này giá cả tuyệt đối cho ngươi thỏa mãn. Tiêu Dương ngừng một chút. Nhàn nhạt hỏi đầy miệng. Bao nhiêu? 10 vạn lượng. Giá cả vừa ra, Tiêu Dương trực tiếp bước ra chân liền đi. Đó là chốc lát không ở thêm. 10 vạn lượng. Ha ha. Thật sự dám mở miệng, thật cảm thấy hắn Tiêu Dương là oan đại đầu. Quá mức, trực tiếp ở hệ thống thương thành mua một đầu. Coi như cần chính mình dùng tiền đi cường hóa, 10 vạn lượng làm sao cũng nhận được yêu sư 4, 5 tầng đi. Ai ai. Nhìn Tiêu Dương rời đi, tiểu thương trực tiếp sửng sốt. Này hoàn khố xảy ra chuyện gì, làm sao còn dài hơn đầu óc. Phải biết, một chiêu này nhưng là 100 thí bách linh, chỉ cần bưng lấy được. Muốn làm đoan đại đầu hoàn khố, đó là có khối người. Chỉ có điều, hiện tại kỳ quái là, chiêu này dĩ nhiên mất linh. Mắt thấy đoan đại đầu phải đi, tiểu thương rốt cục nhịn không được. Vị thiếu gia này chờ chút, giá cả chúng ta dễ thương lượng. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Dương cũng ngừng lại. Hắn chính đang chờ câu này. Rồi ra một cái tay. Liền số này. Tiểu thương xem là ngũ, nghĩ thầm 50.000 cũng được, cũng có thể kiếm lời không ít, cũng không cần lo lắng thường tiền. Nếu thiếu gia yêu thích, 50.000 liền 50.000. Vì để cho Tiêu Dương tin tưởng, càng là liều mạng diễn xuất, biểu diễn đau lòng dáng vẻ. Tiêu Dương lật ra một cái liếc mắt. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ, liền chó này còn 50.000, ra chính là 5.000. Tiểu thương nhất thời sửng sốt. Theo bản năng muốn cự tuyệt. Con chó này tiến vào giá cả nhưng là 15.000, không kiếm tiền, cấp lại tiền như vậy sao được. Có bán hay không, không bán ta nhưng là đi rồi, ta xem con chó này cũng sắp chết rồi. Tiêu Dương không thèm để ý nói. Chỉ cần đối phương một câu không bán, hắn lập tức rời đi, liền cũng không quay đầu loại kia. Lần thứ hai bị dục, tiểu thương liếc mắt nhìn cái kia lôi thôi cẩu. Mắt thấy cũng sắp tới cực hạn, 10 không vào dầu mét, tiếp tục giữ lại hơn nửa cũng sẽ không ăn đồ ăn, còn không bằng bán đi, về điểm bản. Thiếu gia, ta xem ngươi thành tâm yêu thích, ta bán. Tiểu thương trực tiếp gật đầu. Tiêu Dương cũng là không hàm hồ, trực tiếp lấy ra một tấm 5.000 kim phiếu, ném cho đối phương. Sau đó liền hướng về Quỷ Ngao đi đến. Cách xa Tiêu Dương cảm thấy cái tên này hư không được, cách gần xem, Tiêu Dương mới phát hiện một chuyện. Nay Quỷ Ngao tuy rằng suy yếu, thế nhưng thời khắc đều ở xúc lực, bất cứ lúc nào cho đối thủ một đòn chí mạng. Ta đem ngươi mua lại, sau đó theo ta lẫn vào. Tiêu Dương ngồi chồm hôm xuống cười nói. Đồng thời đưa tay hướng về trong lồng Quỷ Ngao sơ soạn. Tình cảnh này, nhưng là để tiểu thương kinh hãi đến biến sắc. Tâm. Chó này không tuyệt thực trước, đó là thật sự mãnh liệt. Hắn phái ra đi hai tên võ sư, đi bắt con chó này, thế nhưng cái kia hai tên võ sư, bị con chó này cắn thành tàn phế. Sau đó hơn 10 tên võ sư cùng tiến lên, mới đem con này hung chó chế phục. Xem Thiêu Dương cái kia tế bị nộn nhục dáng vẻ, thật muốn bị cắn một cái. Một cái tay cũng đừng nghĩ muốn. Tiểu Thương giờ khắc này quả thực dùng ra bú sữa khí lực, muốn ngăn cản bi kịch phát sinh. Thế nhưng đã chậm. Nhìn đứng tại chỗ bất động Hách Văn Long, hắn liền hận đến nghiến răng. Này cái gì chó má hộ vệ, mắt thấy chủ nhân tay đều sắp không còn, làm sao liền không biết xuất thủ cứu một hồi đây. Dừng lại. Sốt ruột giống to. Chỉ là Tiêu Dương giống như là không nghe được như thế. Trực tiếp đem bàn tay tiến vào lồng sắt hình. Ô ô. Một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản thoi thóp quỷ ngao đột nhiên bạo phát. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, bay thẳng đến Tiêu Dương bàn tay tắt tới. Thấy cảnh này, Tiểu Thương suýt nữa té xỉu. Đã không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Theo bản năng nhắm mắt lại. Xong, cái tên này xong. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Tiêu Dương tay đã bị quỷ ngao cắn đứt. Chỉ có điều, qua một hồi lâu, cũng không nghe tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thương lúc này mới chậm rãi mở ra mắt, nghi hoặc mà hướng về Tiêu Dương nhìn lại. Liên nhìn thấy quỷ ngao đã cắn lấy Tiêu Dương trên tay, liều mạng dùng sức nhưng là không cách nào phá mở Tiêu Dương nội khí phòng ngự. Coi như là quỷ ngao, trong mắt đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 81, chờ chết quỷ ngao. Ngươi vẫn đúng là dám hạ miệng. Tiêu Dương đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Cái tên này, kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng như vậy suy yếu, nó chỉ có điều muốn tận lực giảm tiêu hao, thật no đến mức thời gian dài một ít. Ken Kaka vẫn thuận buồm xuôi gió hàm răng, hiện tại lại muốn không mặc một người tay, điều này làm cho quỷ ngao có chút căm tức. Điên cuồng ai, nghiền ngẫm, muốn cắn thủng Tiêu Dương tay. Được rồi, rất ngứa, đừng làm rộn. Tiêu Dương nhưng là không thèm để ý rút về tay của chính mình. Tiểu Thương cũng là chạy tới, có chút há hốc mồm nhìn Tiêu Dương tay. Có khắc vết thương, đó là ngay cả da cũng không phá một điểm. Điều này làm cho hắn hơi mạnh. Con chó này đã như thế hư nhược rồi sao? Nhìn một chút quỷ ngao, lại nhìn một chút Tiêu Dương, hắn vẫn là tình nguyện tin tưởng quỷ ngao thái hư. Thiếu gia, vừa quá nguy hiểm, sau đó ở không dưỡng thuốc trước, tuyệt đối không nên dùng tay của chính mình đi xoa xoa đầu chó. Tiểu Thương vội vã cho Tiêu Dương giải thích cơ sở thông minh. Tiêu Dương nhưng là không để ý lắm lần thứ hai đưa tay ra. Sợ đến Tiểu Thương muốn kéo ngụ ở con kia không an phận tay, thế nhưng là bị Tiêu Dương trốn ra. Ta ở huấn cẩu, ngươi không muốn gây trở ngại ta. Lời này vừa ra, Tiểu Thương suýt chút nữa bị tức thổ huyết. Hắn gặp quá nhiều huấn cẩu phương thức, thế nhưng sẽ không có thấy nắm tay của chính mình đến huấn cẩu. Hầu như trong nháy mắt, quỷ ngao một cái cắn tới. Đồng thời, Tiêu Dương trong mắt lóe ra một vệt kim quang. Trực tiếp né tránh, càng là một cái nổ ngụ ở quỷ ngao lông bẩm. Ta vừa nhớ ngươi, bởi vì ngươi không biết ta là chủ nhân của ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ dám cắn ta, thật sự coi ta chế không được ngươi. Nói đồng thời, càng là trên tay dùng sức, trực tiếp cầm lấy quỷ ngao đầu, hung hăng đánh vào lồng sắt trên. Oanh oanh oanh. Liên tiếp ba lần. Vốn là có chút suy yếu quỷ ngao, việc này càng là cảm giác mình đầu vụ văn. Ở qua mấy tức sau khi, quỷ ngao cũng là phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đứng dậy. Bay thẳng đến Tiêu Dương đập tới. Oanh. Dùng thép tinh chế tạo lồng sắt, bị này va chạm, dĩ nhiên loan một chút. Tiểu Thương cũng là phục hồi tinh thần lại. Vị thiếu gia này, ta cũng đừng kích thích hắn, chó này ta không bán. Nghĩ tới đây cầu hung hãn, Tiểu Thương trong lòng đều có chút bỡ ngỡ. Thật muốn tiếp tục kích thích. Cái tên này e sợ muốn xông ra đến. Oanh oanh oanh. Lần lượt va chạm. Để cái kia thép tinh lồng sắt trở nên càng ngày càng dị dạng. Nếu như tiếp tục nữa, không cần bao lâu, lồng tre này nên thay đổi. Ngươi cũng đừng phí sức, ta cho ngươi mở ra, ngươi chỉ cần làm ra quá ta để lại ngươi rời đi. Tiêu Dương cho Tiểu Thương nháy mắt. Muốn cho hắn hỗ trợ mở dưới môn. Chỉ có điều, Tiểu Thương khi nghe đến lời này, mặt đều tái rồi. Ta thần A. Đây là muốn chết A. Trong nháy mắt, Tiểu Thương đó là chết sống không chịu giao ra chìa khóa. Tiêu Dương cũng là không chịu. Quên đi, không cần. Cũng là duỗi ra một cái tay. Chộp vào một chỗ tinh thiết trụ trên. Một phá lồng sắt, ngươi đều phí đi nhiều mạnh mẽ, tránh ra, ta cho ngươi mở ra. Ngay sau đó liền nghe được len ken một tiếng. Lồng sắt theo tiếng bị gỡ bỏ. Đừng Tiểu Thương, coi như là quỷ ngao đều là bối rối. Còn kém đến một câu. Này tha đầu góc có phải là bắt. Dĩ nhiên chủ động thả ta đi ra. Chỉ có điều, quỷ ngao rõ ràng bị Tiêu Dương cái kia mấy lần va không nhẹ, đã thủ dai. Ra tới trong nháy mắt, bay thẳng đến Tiêu Dương nhào tới. Nhìn thấy lao ra lồng sắt quỷ ngao. Giờ khắc này Tiểu Thương đã không để ý tới ngoài hắn ra. Vắt chân lên cổ mà chạy. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng. Móng vuốt hung hăng hướng về Tiêu Dương vỗ tới. Xem ra, ta muốn cho ngươi nhận rõ ai mới là lão đại mới hiệu. trong lời nói, cũng là hướng về quỷ ngao phóng đi. Đột nhiên nhảy lên. Trực tiếp dạng chân ở đối phương trên lưng. Ở cảm nhận được Tiêu Dương dĩ nhiên ngồi ở trên người chính mình, quỷ ngao liều mạng lay động, muốn đem trên lưng người bỏ rơi đi. Ha ha. Còn không thành thật. Thảo, đòi đánh. Hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp nắm tay, hướng về đầu của đối phương ném tới. Vành. Một quyền xuống. Quỷ ngao dãy rủa trở nên càng thêm kịch liệt. Vành vành vành. Lại là ba quyền hạ xuống. Coi như là thân thể cường hãn quỷ ngao, cũng là bước đi đại lắc, phảng phất một giây sau sẽ ngã chồng vó. Vành. Lại là một quyền đặt xuống. Rốt cục, quỷ ngao không chịu nổi. Trường một trượng thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Tiêu Dương cũng là từ đối phương trên lưng hạ xuống, đứng đối phương trước mắt. Nhìn đối phương nhắm hai mắt. Trực tiếp đưa tay lay mở đối phương mí mắt, thản nhiên nói. Ô ô ô. Coi như là như vậy, từng trận uy hiếp tiếng gầm nhẹ vang lên, đồng thời lộ ra nanh vuốt của mình. Tiêu Dương có thể con nó. Bột một tiếng, chính là một bạn hai. Còn dám đối với lao tử nhai răng, muốn ăn đòn phải không? Bị giật một cái tát sau khi, quỷ ngao không ở phát ra tiếng, lẳng lặng nằm trên mặt đất chờ chết. Coi như là như vậy, cũng không hướng về Tiêu Dương cúi đầu. Nhìn chờ chết quỷ ngao, đúng là đem Tiêu Dương đậu nhạc. Còn rất có cốt khí. Tiêu Dương trực tiếp đi tới quỷ ngao phía sau, một cái tay lôi quỷ ngao chân sau, hướng về một chết ngõ nhỏ đi đến. Mà tiểu thương đều xem choáng váng. Này con dài đến văn văn tính tính, làm sao như thế bạo lực. Trực tiếp dùng nắm đấm làm đến. Trong lòng cũng vui mừng, may là không đắc tội đối phương, bằng không, chính mình hơn nửa sẽ không có quả ngon ăn. Văn Long ngươi ở nơi này nhìn, đừng làm cho người đi vào. Tiêu Dương khai báo một câu, liền kéo quỷ ngao đi vào ngõ nhỏ hình. Đột nhiên trở tối hoàn cảnh, để quỷ ngao có chút không thích ứng. Trong miệng lần thứ hai phát sinh ô ô tiếng gầm nhẹ. Chỉ có điều, lần này Tiêu Dương nhưng không có động thủ đánh. Hắn chuẩn bị dùng một cái khác phương pháp thu phục đối phương. Đó chính là cường hóa. Tiêu Dương phát hiện một chuyện. Đó chính là mặc kệ động vật gì, đang bị cường hóa lúc, thật giống đều rất thoải mái. Bất kể là mã vẫn là kê, hơn nữa cường hóa sau khi, những kia động vật đều là rất thân gần chính mình. Cho dù có chủ nhân, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, cũng sẽ ngoan ngoãn đi tới bên cạnh chính mình. Sau đó theo ta, không thiếu được chỗ tốt của ngươi, ta trước cho ngươi một điểm ngon ngọt. Tiêu Dương nói lẩm bẩm nói. Mà quỷ ngao rõ ràng cũng là biết, chính mình cắn không mặc Tiêu Dương tay, hơn nữa thương thế quá nặng, cũng không ở phản kháng. Tùy ý cái tay kia đặt ở trên đầu của mình. Sau một khắc, một luồng kỳ dị sức mạnh xuất hiện ở trong cơ thể. Quỷ ngao con mắt đột nhiên mở, có chút không dám tin tưởng nhìn Tiêu Dương. Giang giác giang giác. Một lát sau, một trận dường như giang đậu con một loại âm thanh. Càng là bởi vì quá mức thoải mái, tê liệt trên mặt đất. Một lát sau, quỷ ngao rõ ràng cũng là cảm giác được chính mình đột phá. Đã ở trong nháy mắt, hắn đối với Tiêu Dương thái độ cũng đã xảy ra một ít thay đổi. Tuy rằng không nhóm ý, nhưng là vẫn gắng gượng thân thể, đứng lên, muốn cùng Tiêu Dương kéo dài khoảng cách. Ngươi có chút phiếu A. Tiêu Dương nơi nào đồng ý. Trực tiếp ra tay, đem quỷ ngao đè xuống đất. Cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, Tiêu Dương thản nhiên nói. Hai con đường. Hoặc là theo ta lẫn bảo, ăn ngon uống say, hoặc là bị ta nện chết. Tuyển đi. Lời này vừa ra. Quỷ ngao lần thứ hai lộ ra hàm răng của chính mình, trong miệng phát sinh ô ô gầm nhẹ. Ha ha, xem ra ngươi là muốn chết đi. Ô ô. Trả lời Tiêu Dương như cũng là tiếng gầm nhẹ. Ha ha. Cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nắm lấy quỷ ngao chân sau. Không biết ngươi có nghe hay không quá lớn máy xay gió. Đại phong xa. Quỷ ngao một mặt một bức. Đồng thời, cũng không có thời gian để nó suy nghĩ nhiều, nó đã bị nâng lên. Chương 82, gà quay thi đấu. Một giây sau. Ẩm. Trực tiếp bị hung hăng ngã xuống đất. Một hồi hai lần ba, bốn lần. Tiêu Dương một bên kén ném quỷ ngao, một bên trong miệng còn gọi khẩu hiệu. Mãi đến tận bị quăng ngã hơn 10 lần sau khi. Tiêu Dương cũng là ngừng lại. Quỷ ngao trong miệng, phát sinh từng trận suy yếu gầm nhẹ. Rõ ràng còn chưa phải chịu phục. Thế nhưng Tiêu Dương không có lập tức động thủ, nếu như tiếp tục té xuống, không cần mấy lần, quỷ ngao nên đánh giám. Nói như vậy, 5.000 lạng bạch ngân liền mất trắng. Ý nghĩ hơi động. Trực tiếp ở hệ thống trong thương thành mua 10 viên hồi xuân đan. Để quỷ ngao khôi phục thương thế trên người. Đồng thời, lại là cho quỷ ngao cường hóa 2 cấp 7. Nếu như vậy, có thể càng thêm kháng đánh. Há mồm. Tiêu Dương trực tiếp đẩy ra miệng của đối phương. Đem 10 viên hồi xuân đan ném vào quỷ ngao trong miệng, càng là thân thiết trợ giúp quỷ ngao nuốt. Kỳ thực liền nhắc tới, nhắc lên cơ cơ. Giờ khắc này quỷ ngao, thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. chưa bao giờ nghĩ tới có một có thể nhanh như vậy đến đột phá cảnh giới. Yêu 2 tầng, yêu 3 tầng, trong nháy mắt liền đạt đến yêu 7 tầng. Thế nhưng Quỷ Ngao trong lòng rõ ràng, coi như là mình là yêu 7 tầng, cũng tuyệt đối không phải là trước mắt này tha đối thủ. Cảnh giới đột phá thời gian, Quỷ Ngao thương thế đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một nén nhang vô dụng, Quỷ Ngao vết thương trên người đã vảy kết, bóc ra. Giống, lại bị đan dược thoải mái sau. Quỷ Ngao thực lực nên đón tăng vọt. Sau một khắc, sẽ thấy lần lộ ra miệng đầy răng nhọn. Chuẩn bị cùng Tiêu Dương chiến một hồi. Ha ha, cái tên nhà ngươi thực sự là không biết ghi nhớ. Nói đồng thời, Tiêu Dương cũng động. Hắn chuẩn bị để Quỷ Ngao nhận rõ sự chênh lệch giữa bọn họ. Đi thẳng tới Quỷ Ngao phía sau. Gần như cùng lúc đó, Quỷ Ngao liền cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Ngay sau đó liền cảm giác được một trưởng bàn tay lớn, chụp vào chính mình chân sau trên. Muốn rôi chân phản kháng, nhưng không có tấm kêu bàn tay lớn khí lực đại. Vang lên tiếng gió. Vèo. Trực tiếp bị quăng lên. Sau một khắc, đã bị kén trên đất. Chỉ là một dưới, liền cảm thấy đầu vụ văn. Mà Tiêu Dương động tác trên tay liên tục. Qua lại vung đẩy. Quỷ Ngao hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Đầy đủ quăng ngã một nén nhang, Quỷ Ngao mới không chịu nổi. Không tồi không tồi, lại chịu đựng lâu như vậy. Tiêu Dương cười nói. Đồng thời, trực tiếp mua 20 viên hồi xuân đan. Đến há mồm, khôi phục chúng ta tiếp tục rèn luyện thân thể. Tiêu Dương muốn đút cho Quỷ Ngao, thế nhưng cái tên này rõ ràng cho thấy chịu đủ lắm rồi, chết sống không há mồm. Nghe lời. Chỉ có điều, cuối cùng vẫn là không tránh được Tiêu Dương ma chảo. Bị ngạnh xanh xanh đích đẩy ra, đem hồi xuân đan ngã đi vào. Ô ô ô. Giờ khắc này Quỷ Ngao thanh âm của, đã xảy ra một ít biến hóa. Không còn là tức giận gầm nhẹ, mà là mang theo một tia xin tha ý tứ. Nhanh lên một chút khôi phục, chúng ta một hồi thật tiếp tục. Tiêu Dương cười nói. Quỷ Ngao thân thể khẽ run lên. Nếu như có thể miệng nói tiếng người, tất nhiên sẽ đến một câu. Cùng ngươi dính dáng chuyện tình, ngươi là không có chút nào làm, ô ô. Bị nhiều lần ma sát, đặt ở ai trên người, ai cũng không chịu được. Cuối cùng, Quỷ Ngao lựa chọn khuất phục. Rõ ràng cũng biết, chính mình nếu như không phù hợp quy tắc dùng, hơn nửa muốn chết cũng khó khăn. Nhìn nằm nhoài chính mình bên chân Quỷ Ngao. Tiêu Dương có chút vô tội nói. Ngươi nếu như sớm như vậy, ta có thể biết đánh ngươi. Còn đưa tay ra hướng về Quỷ Ngao đầu sờ soạng. Mặc dù có chút không thích ứng, thế nhưng Quỷ Ngao cuối cùng vẫn là không mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đi cắn Tiêu Dương. Nó không rõ ràng, thật muốn động miệng, sẽ bị làm sao ngược đãi. Nếu như không thể phản kháng, vậy thì thử đi hưởng thụ. Như ngươi vậy cũng không phải hiệu. Lo lắng mặt sau thi đấu xảy ra sự cố. Tiêu Dương trực tiếp đem Quỷ Ngao tu vi chồng đến yêu sư cảnh. Coi như là lần thứ hai đạt được sức mạnh to lớn, lần này Quỷ Ngao cũng không dám manh động. Rõ ràng cho thấy bị đánh sợ. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Dương liền dẫn Quỷ Ngao hướng về bên ngoài đi đến. Thiếu gia. Hách Văn Long có chút đồng tình liếc mắt nhìn Quỷ Ngao. Vừa hắn cũng là lén lút ngắm hai mắt, đó là lôi chân sau trên đất ném. May là đấu thú trường địa gạch đầy đủ cứng rắn, cũng không cần đi làm khắc phục hậu quả công tác. Chúng ta đi Văn Long. Một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Đồng thời cũng lười tiếp tục đi mua dế. Chuẩn bị ở hệ thống trong thương thành, tùy tiện mua một thì phải. Hoàn toàn không cần thiết đi trên chỗ bán hàng mua. Coi như đi tới, cũng không hiểu ra sao dế được, lại kém dế cường hóa mấy lần, cũng nên không ai địch nổi. Đang lúc này, một cô thiếu nữ đi tới. Trong nháy mắt, liền trở thành ở đây tiêu điểm. Cũng không phải thiếu nữ này dài đến có bao nhiêu đẹp đẽ, mà là thiếu nữ này đi theo phía sau ba con gà trống. Mỗi một đầu đều là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi theo thiếu nữ phía sau. Thúc thúc, chọi gà cuộc thi dự tuyển đi như thế nào? Giữa đường quá Tiêu Dương trước mặt lúc, đột nhiên dừng lại hỏi. Ba, người nào đó trong lòng quả thực chính là tất chó. Chính mình lớn lên có như vậy thành thục sao? Bây giờ còn bất mãn 20 có được hay không? Dĩ nhiên gọi ta thúc thúc. Thúc thúc, ngươi có biết hay không chọi gà cuộc thi dự tuyển đi như thế nào? Thiếu nữ mở miệng lần nữa hỏi. Điều này làm cho Tiêu Dương mặt càng thêm đen. Không biết. Lạnh lùng trả lời một câu. Trực tiếp chạm đích rời đi. Đi chưa được mấy bước, liền nghe đến một đạo nói nhỏ thanh âm của. Bác Mạc Thành người thực sự là không hiểu được kính già yêu trẻ. Nhất thời, bước ra chân lại thu lại rồi. Ngạnh xanh xanh đích xoay người lại đến. Vốn là không muốn cùng nữ hoa hoa tính toán, thế nhưng nói đều phần này lên. Hắn làm bắt đầu vương quốc người, làm sao cũng phải đứng ra giải thích một chút. Nha đầu quận phim, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi kêu ta thúc thúc. Tiêu Dương khẽ ngẩng đầu, vô cùng khó chịu nói. Thiếu nữ hơi có chút kinh ngạc. Đưa tay chỉ chính mình, không xác định hỏi. ngươi đang ở đây ta sao?
Đúng, chính là ngươi cái nha đầu của phim.
Thiếu nữ tại chỗ sửng sốt. Nàng làm sao cũng là Độc Tiêu Vương quốc công chúa. Lại bị người chỉ vào mũi nha đầu của phim, điều này làm cho nàng làm sao nhẫn.
Đại thúc ngươi biết ta là ai sao?
Ta quản ngươi là ai?
Tiêu Dương tức giận đối một câu.
Liền chuẩn bị rời đi.
Chỉ có điều, lại bị thiếu nữ ngăn cản đường đi.
Chờ chút.
Thiếu nữ có chút tức giận đạp Tiêu Dương.
Mà ba con đại công kê, đã vây Tiêu Dương.
Vốn là đầy bụng tức giận quỷ ngao, thấy có người tìm việc, trực tiếp lộ ra miệng đầy răng nhọn.
Phát sinh từng trận rít gào trầm trầm.
Nếu không Tiêu Dương ra tay đúng lúc, đem cái tên này đầu chó đè xuống, còn không rõ ràng lắm muốn sẽ phát sinh cái gì.
Tránh ra, ta không biết chọi gà cuộc thi dự tuyển ở đâu.
Tiêu Dương thản nhiên nói.
Lần này hắn đúng là không có dối, hắn cũng thật là không biết chọi gà cuộc thi dự tuyển sân bại ở đâu.
Chủ yếu nhất cái này đấu thú trường quá lớn, hắn cũng có chút không nhận rõ phương hướng.
Ha ha, không muốn thì thôi, ta cũng không thèm khát biết.
Nói lúc, còn không dừng địa đánh giá Tiêu Dương.
Nhìn thấy nằm nhoài Tiêu Dương trong lòng kê bá lúc, trong mắt lóe ra một tia xem thường.
Thực sự là không hiểu nổi, khỏe mạnh chọi gà thi đấu, vì sao lại xuất hiện lô hoa kê, chẳng lẽ không chọi gà, đổi thành gà quay so tài sao?
Tuổi không lớn lắm, trao phúng công lực nhưng là không hề yếu.
Một cái miệng, quả thực tiểu như cùng liên hoàn tháo.
Mà Tiêu Dương nhưng là không nhìn thẳng đối phương.
Một nha đầu con phim, hơn nhiều, cái kia đều là lãng phí miệng lưỡi.
Chương 83, căn chủ nhân.
Nguyên bản thờ ơ không động lòng cây bá, rốt cục đã hiểu.
Thật giống có người muốn nướng chính mình.
Đột nhiên quay đầu nhìn về thiếu nữ nhìn lại.
Cái kia ánh mắt hung ác, càng là đem thiếu nữ dọa lui hai bước.
Thấy cảnh này, cây bá khinh thường kêu hai tiếng.
Bộp bộp bộp.
Sau đó trực tiếp quay đầu đi, tiếp tục vùi ở Tiêu Dương nghi ngờ hình.
Nhất thời, thiếu nữ có chút tức giận quát.
Này con thối kê, dĩ nhiên làm ta sợ, tam tướng quân, cho ta xé nát cái này con gà con.
Lời này vừa ra.
Ba con gà trống, trên người né qua một vệt hào quang màu bạc.
Mắt thấy liền muốn hướng về Tiêu Dương giết đi.
Đang lúc này, một tên thanh niên nhanh chóng hướng về bên này chạy tới.
Trực tiếp ngăn lại thiếu nữ hành vi.
Muội không nên hồ nháo.
Đồng thời ấy này nói.
Vị công tử này xin lỗi, nhà ta muội không hiểu chuyện, kính xin ngươi thông cảm nhiều hơn.
Cùng chính mình nói sau khi, Tiêu Dương mới chú ý tới, trên người đối phương ăn mặc là chùm buôn thuốc phiện quan phục.
Rõ ràng hai người đều là Độc Tiêu Vương quốc người.
Ai hồ nháo, là này đại thúc không phân rõ phải trái.
Thiếu nữ ca ca của chính mình hồ đồ, nhất thời cũng có chút không vui.
Có chút tức giận quát.
Đồng thời chỉ huy chính mình chọi gà, hướng về Tiêu Dương phát động tiến công.
Hơn nữa bởi vì thanh niên, để thiếu nữ trong lòng ghi hận.
Chuẩn bị liền Tiêu Dương đồng thời dạy dỗ một trận.
Liền cái này đáng ghét đại thúc đồng thời cho ta dạy dỗ.
Hồ đồ.
Thanh niên có chút tức giận nói.
Chỉ có điều, thiếu nữ cũng là một tính bướng bỉnh.
Chính là không nghe chính mình thân ca.
Vị huynh đệ này, tiền ngươi cầm coi như ta là của ta ấy nấy, phiền phức ngươi đi nhanh một chút.
Thanh niên lấy ra một tờ 1.000 mặt trán ngân phiếu, chỉ có điều Tiêu Dương mặt liếc mắt nhìn cũng không xem.
Mà là ánh mắt rơi vào trên người thiếu nữ.
Ba tên này là của ngươi chọi gà.
Là.
Ngươi ước ao đi.
Càng là đĩnh liêu đĩnh lồng ngực của mình.
Chỉ có điều, Tiêu Dương mới không ước ao.
Hắn muốn xác định một chuyện, hai người này phải là mục tiêu của lần này.
Độc Tiêu Vương quốc thành viên hoàng thất.
Chỉ có điều, để Tiêu Dương bất ngờ chuyện.
Cái kia yêu thích chọi gà Độc Tiêu hoàng thất thành viên.
Dĩ nhiên là cô gái.
Ta ngược lại thật ra không ước ao, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, một hồi thua cũng đừng khóc nhẹ.
Tiêu Dương không để ý chút nào nói.
Sau một khắc,
thiếu nữ trực tiếp bị chọc cho mau.
Chỉ bằng ngươi con kia người ngu ngốc kê.
Còn muốn thắng ta tam tướng quân, ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ a?
Đại thúc,
không phải bổn công chúa khoác lác. Ta tam tướng quân tùy tiện một, chỉ cần một cái chân là có thể đem cho ngươi chọi gà, đè xuống đất ma sát.
Một bên nhảy một bên.
Có thể so với chửi đồng đánh đá.
Mà kê ba chậm rãi triển khai thân thể.
Nó nghe rõ ràng, có người dám mắng chính mình.
Điều này có thể quán nàng sao?
Đang chuẩn bị kết cục, giáo huấn một chút cái này không biết cao điểm dạy ba con ngu xuẩn kê.
Lại bị Tiêu Dương đè xuống.
Mà thanh niên cũng là rốt cục bạo phát.
Gương vũ, ngươi đang ở đây dám hồ đồ. Thì đừng trách ta khiến người ta bắt ngươi trở về.
Lời này vừa ra.
Thiếu nữ kiêu ngạo trong nháy mắt biến mất.
Đầu cũng là thấp xuống.
Chỉ có điều, ngoài miệng nhưng là không chút nào chịu nhượng bộ.
Ngươi tốt nhất cầu khẩn, ở cuộc thi dự tuyển trên, không muốn gặp phải ta, bằng không con gà kia tử con, tuyệt đối sẽ bị xé nát.
Càng là chỉ cây bá.
Bộp bộp bộp.
Nổi giận.
Cây bá cũng là tức giận, lần đầu tiên bị người chỉ vào,
chính mình chính là con gà con. Xin lỗi, vị công tử này, là của ta sai lầm, nếu như cần phải thưởng cho thưởng đến Bắc Mạc tiểu lâu tìm ta, ta ở nơi đó chờ ngươi. Thanh niên liền đem thiếu nữ lôi đi. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị người văng lên, Kim Kiệt có chút sốt sáng mở cửa phòng. Nhìn ngươi tới nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, các ngươi rốt cục trở về, trễ nữa biết, đều nên bắt đầu thi đấu. Tiêu Dương gật gù. Vừa một. Không. Thâm đi lối rẽ. Dẫn đến ở bên ngoài đi vòng một vòng. Đương nhiên loại này chuyện mất mặt hắn cũng sẽ không đi ra. Này không đuổi tới, người trẻ tuổi quá táo bạo. Nhàn nhạt một câu. Vương Hỷ đột nhiên cười nói. Mấy vị thiếu gia, ta vừa nhận được tin tức, cuộc thi dự tuyển đã an bài thỏa đáng, có thể đi hướng về trọi gà sân bãi. Nếu không, chúng ta hiện tại rời bước, đi trước nhìn sân bãi. Tiêu Dương trực tiếp đồng ý. Kỳ thực nàng còn muốn, bên này đánh xong, đi mặt khác hai bên nhìn. Thuận tiện đem 500.000 tiền thưởng bắt được tay. Nghe được Tiêu Dương đồng ý, Vương Hỷ liền chuẩn bị mang theo trước mọi người đi. Trước một bước đi ra nhã gian. Chỉ có điều, tiếp theo Mạc suýt chút nữa đem hắn hủ chết. Một con một trượng có thừa đấu chó. Này chó toàn thân đều tản ra bạo ghét khí tức. Một chút nhìn lại, liền biết đây là không dễ trêu chúa. Trực tiếp rằng có ở tại chỗ, không dám nhúc nhích nửa phần. Mà phía sau Kim Kiệt bốn người phát hiện Vương Hỷ bất động, đều cũng có chút nghi hoặc dục hai câu. Lão Vương, xảy ra chuyện gì, ngươi chặn ở cửa là mấy cái ý tứ. Vương Hỷ chậm rãi quay đầu, chỉ có điều một đôi mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào con kia đột ngột xuất hiện đấu chó. Thấy đối phương không ý định động thủ, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị thiếu gia, phía ta bên này ra linh tình hình, ta cần liên lạc một chút bộ thú đội. Dung rất là mềm nhẹ giọng nói. Hắn nhưng là nhớ tới, mấy vị này thiếu gia đều là tới chơi trọi gà. Cũng không mang cái gì đấu chó đến rồi. Hơn nữa từ nơi này chỉ đấu chó hung hãn khí tức đến xem, tuyệt đối là một con đỉnh cấp đấu chó. Hắn chỉ có điều một võ sư, thật muốn đi tới, hơn nửa chính là chịu chết. Vì lẽ đó hắn muốn liên lạc bộ thú đội, đến xử lý việc này. Ngươi thấy cái gì? Kim Anh thấy Vương Hỷ sốt sắng như vậy, cũng là có chút thấp thỏm hỏi một câu. Một con đỉnh cấp đấu chó, liền ngồi xổm ở chúng ta cửa bào xương. Tâm cẩn thận lui về tới Vương Hỷ, có chút lòng vẫn còn sợ hay nói. Điều này làm cho Tiêu Dương sửng sốt một chút. Thiện tay liền đem cửa mở ra. Sợ đến Vương Hỷ mặt đều đổi xanh. Muốn lên tiếng ngăn lại đối phương, thế nhưng đã chậm. Cái kia nhã gian môn lần thứ hai bị mở ra. Mà lần này trong khi dây chết, một viên đầu to rối vào. Coi như là tứ thiếu đang nhìn đến này con giữ tợn đầu chó, đều là không nhịn được trong lòng kinh hoàng. Đây là nơi nào tới đỉnh cấp đấu chó? Trong lòng chỉ có một nghi vấn. Nhìn thấy Vương Hỷ cái kia dáng dấp sốt sắng, Tiêu Dương cũng là mở miệng hỏi. Cho ngươi là nó đi. Càng là đưa tay sờ mỏ quỷ ngao đầu. Vừa hắn cảm thấy nhã gian cũng chưa chắc lớn bao nhiêu, liền để quỷ ngao ở bên ngoài chờ đợi. Ai thành muốn sẽ gây ra như vậy ô long? Nhìn thấy tùy ý Tiêu Dương tìm ra manh mối quỷ ngao, Vương Hỷ cùng Kim Gia Tứ Thiếu đều cũng có chút trợn tròn mắt. Phải biết, đấu chó cần bất cứ lúc nào duy trì hung tính. Điều này sẽ đưa đến, coi như là chủ nhân, cũng không có thể làm một ít chuyện. Thì như tìm ra manh mối, hoặc là quấy cái bụng. Loại hành vi này sẽ kích phát đấu chó hung tính, không làm được sẽ cắn chủ nhân một cái. Chỉ có điều, quỷ ngao nhưng là không hề có một chút phản kháng ý tứ. Tùy ý Tiêu Dương mò đầu của mình. Giống như là một con giả đấu chó. Ha ha. Cái tên này là ta vừa đi ra ngoài mua. Tiêu Dương cũng là cười giải thích. Nghe nói như thế, mấy người trong mắt lóe ra một vẻ căng thẳng. Đại ca, ngươi vẫn là chớ có sở, đấu chó là rất hung. Kim Anh nuốt một ngụm nước bọt. Rõ ràng bị quỷ ngao cái kia hung hãn bên ngoài sợ rồi. Không có chuyện gì, này con nghe lời tàn nhẫn, sẽ không cắn ta. Tiêu Dương tùy ý trả lời một câu. Một bên Hách Văn Long lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Cắn hai ngươi lần. Suýt chút nữa để người ta cứ đánh ra đến, nó nơi nào còn có gan con cắn ngươi. Chương 84, nên thắng hay là nên thua đây? Chuyện này, tuyệt đối là hàng đầu đấu chó, đại ca ngươi tốn không ít tiền đi. Thấy an toàn sau khi, Kim Anh cũng là có chút yêu thích nhìn một chút quỷ ngao. Hắn kỳ thực đã sớm muốn mua đấu chó, thế nhưng Kim bất hoán không cho. Nếu như trọi gà chỉ là một giống như mọi người có thể chơi, đấu chó vật này sẽ không giống nhau. Chúng nó có mạnh hơn tính chất công kích, cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Một loại cùng cảnh giới dưới, rất khó có yêu thú là đấu chó đối thủ. Đương nhiên nơi này là chỉ đại yêu sư trở xuống đấu chó. Đặt đến đại yêu sư yêu thú, đều sẽ tỉnh lại chính mình phú năng lực. Mà đấu chó tiền kỳ tuy rằng hung hãn, thế nhưng tư chất nhưng đều là thường thường không có gì lạ. Coi như thức tỉnh rồi phú năng lực, cũng chỉ bất quá là một loại phú, cùng một ít mạnh mẽ yêu thú, đó chính là không có cách nào so. Cũng chính là nguyên nhân này, Kim Bất Hoán vì phòng ngừa con trai của chính mình bị cẩu gặm chuyện tình phát sinh, cho nên ra lệnh cho lệnh cấm chỉ 4 người nuôi đấu chó. Cũng chính là việc này, bọn họ mới nóng lòng với trọi gà. Tiêu Dương cũng không có nói, trực tiếp duỗi ra một cái tay. Nhất thời, Kim Anh tứ huynh đệ con mắt đều là hơi sáng ngời. Đại ca, máu kiếm lời A, loại này đỉnh cấp đấu chó dĩ nhiên chỉ tốn 500.000 hai. Nói lúc, thậm chí muốn tiến lên sờ sờ quỷ ngao. Tiêu Dương cũng không nhiều cái gì. Người khác bao nhiêu, vậy thì bao nhiêu, ngược lại chính mình lại không thiệt thòi. Ô ô ô, một đạo nặng nề gầm nhẹ. Quỷ ngao trên người tỏa ra một luồng nhàn nhạt sắc ý. Đầu cũng là hơi ngẩng lên nhìn hướng về Kim gia tứ huynh đệ. Bên cạnh người này ta không trêu chọc nổi, ngươi tờ mở ngươi là ai? Dám mò ta? Lộ ra miệng đầy răng nhọn. Đang chuẩn bị cho Kim Kiệt mấy người, một người tới một cái. Lúc chỉ khi đó thì nhanh. Vang một tiếng. Một nắm đấm tinh chuẩn đánh vào quỷ ngao trên đầu. Đồng thời, một đạo bình thản thanh âm của vang lên. Muốn ăn đòn phải không? Quỷ ngao chỉ cảm thấy đầu bối rối một hồi, thế nhưng rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Chỉ có điều, đang nhìn đến là Tiêu Dương đánh chính mình. Chỉ có thể có chút bất mãn liếc mắt nhìn 4 người, nằm nhoài lâm trên. Kim Kiệt tứ thiếu vào giờ phút này hô hấp đều trở nên trầm trọng, chỉ lo quỷ ngao nhào bọn họ. Thế nhưng đang nhìn đến Tiêu Dương một quyền tiếp tục đánh sau khi, cả người đều là bối rối. Đấu cho tính khí khi nào trở nên tốt như vậy. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, thế nhưng là không dám hỏi đến. Thậm chí ngay cả tới gần Tiêu Dương dũng khí cũng không anh. Người ngó nhìn sắc bén kia hàm răng, thật muốn bị cắn một cái, hơn nửa bằng cắt chi, cắt bỏ chi. 4 người bọn họ này tế cánh tay, tế chân, vẫn là ẩn nút điểm tốt hơn. Đi một chút đi, ở đây ngồi xổm làm gì? Tiêu Dương trực tiếp mở miệng dục mọi người. Hắn lao bận rộn. Một hồi còn muốn đi đuổi 2 trường thi đấu. Đi chơi, hai bên kết thúc, vậy sẽ phải thiệt thòi 4 triệu lượng bạch ngân. Đây chính là 2 cái cảnh giới tài nguyên, phải để bụng mới hiệu. Mấy vị kia thiếu gia, đi theo ta đi. Vương Hỷ cũng là làm lại đi tới phía trước. Chỉ có điều, bởi quỷ ngao chặn lại rồi môn, hắn không qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Dương. Mà Tiêu Dương cũng là trong nháy mắt hiểu ý. Trực tiếp đẩy một cái quỷ ngao. Có chút khó chịu khiển trách. Cái tên nhà ngươi làm sao điểm ấy nhãn lực mạnh mẽ đều không có a, không thấy chặn đường sao. Còn không mau một chút đi ra. Quỷ ngao có chút bất tức đứng dậy, trực tiếp thối lui ra khỏi nhã gian. Vương Hỷ nhưng là dán vào một bên khung cửa đi tới. Đối với quỷ ngao ấn tượng, rõ ràng rất nguy. Ở Vương Hỷ dẫn dắt đi, rất nhanh đi tới trọi gà sân bãi. Đây là một mảnh trống trải khu vực. Cách mỗi 3 trượng khoảng cách, đều sẽ có một rào chắn. Rõ ràng đây chính là trọi gà hoạt động khu vực. Vào lúc này đã tới rất nhiều người. Phóng tầm mắt nhìn. 300 người là có. Hầu như nhân thủ một con trọi gà. Chờ đợi thi đấu bắt đầu. Công tử đây là ngươi dãy số. Vương Hỷ lấy ra một mã số, đưa cho Tiêu Dương. Chỉ có điều Tiêu Dương qua tay liền đem dãy số đưa cho Kim gia tứ huynh đệ. Hắn lần này tới, chính là tới xem một chút. Lần này trên danh nghĩa chính là bọn hắn, mang gây bá xuất chiến cũng là bọn họ. Cũng tại lúc này, Vương Hỷ cũng là nổi lên lần này cuộc thi dự tuyển quy tắc. Kỳ thực tứ thiếu rõ ràng đều biết, chính là cho Tiêu Dương một hồi. 6 con cây đặt ở một trong sân, người thắng cuối cùng liền có thể thăng cấp. Mà tiền thưởng sẽ ban dùng là ngắn nhất kê. Sau khi nghe xong, Tiêu Dương liền trực tiếp quay về trong lòng kê bá nói. Tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian. Kê bá gật gù, rõ ràng cho thấy nghe hiểu. Tiêu Dương lúc này mới yên tâm đem kê bá giao cho Kim Anh. Đi thôi. Tốt đại ca, ta nhất định đem cuộc thi dự tuyển quán quân cầm về. Kim Kiệt có chút sợ hãi tiếp nhận kê bá, chỉ lo này con kê cho mình đến một cái. Thế nhưng vạn hạnh chính là, ở Tiêu Dương sau khi thông báo xong, nhất thời nửa sẽ không đem Kim Kiệt như thế nào. Tiêu Dương hay là muốn nghe. Bởi lo lắng xuất hiện không người khiêu chiến cục diện, lần này tỉ thí, đều là tùy cơ đánh số. Gặp phải đối thủ như thế nào, cái kia đều dựa vào vận may quyết định. Đang lúc này, một ông già xuất hiện ở trung tâm nhất trên đài. Ho khan 2 tiếng. Hấp dẫn chúng ta sự chú ý. Cảm giác gần đủ rồi, cũng đã nhìn sang, lúc này mới lên tiếng nói. Quy tắc mọi người đều biết, lão già ta sẽ không nhiều lời. Hiện tại bắt đầu đánh số. 55 số, 79 số. Tiến vào số 1 sân bãi. Lục tục bị đánh vào. Kim Kiệt bên cạnh tuyển thủ, đã có không ít bắt đầu chiến đấu. Toàn bộ sân bãi, đều đầy dây kê tiếng kêu thảm thiết, tức giận để tiếng kêu. Trong lúc nhất thời, có thể nói là lông gà mãn bay. Đánh thành hỗn loạn. Đã ở việc này, cũng là rốt cục thét lên Kim Kiệt trong tay dãy số. Số 1, 208 số. 97 số, làm một tổ, tiến vào thập tam hảo sân bãi. Kim Kiệt không có làm lỡ thời gian, trực tiếp ôm cây bá hướng về thập tam hảo sân bãi chạy đi. Vừa đi, một bên vẫn là không yên lòng nói. Kê ca, nhất định phải tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Bằng không ta nhưng là thảm. Bụt bụt bụt. Cây bá đây là khinh thường trở về một tiếng. Phải biết, những này cây ở trong mắt nó, cái kia đều là con gà con. Đối phó những món hàng này hoàn toàn không có cần thiết động thủ. Rất nhanh, sẽ đến thập tam hào sân bãi. Bên trong đã có 3 con trọi gà, giờ khác này đều ở một mặt cảnh giác nhìn ngoài hắn ra trọi gà. Cây ca, hạnh phúc của ta sinh hoạt liền giao cho ngươi. Càng là hôn một cái cây bá. Nhất thời, cây bá sẽ không tình nguyện. Cho ngươi ôm liền ôm, ngươi tờ mở còn nói chuyện. Đang nhảy xuống thời điểm, dùng cánh hung hăng đẩy một hồi Kim Anh. Mà Kim Anh càng là suýt nữa ngã chồng vó. Lần thứ 2 nhìn lại, cây bá đã chính mình đi vào lồng sắt hình. Mà 3 người kia, cũng là quan sát mới ra phát hiện đối thủ. Sau một khắc, 3 người đều là nhịn không được. Cười ra tiếng. Này cái tên này không phải là một con hoa lao. Mà 2 người khác đều là một mặt quái lạ. Loại này kê đừng chiến đấu, chỉ xứng xem là nhắm rượu món ăn. Cũng không biết là cái nào ngốc thiếu dĩ nhiên để loại này vừa tham chiến. Nghĩ tới đây, liền không nhịn được muốn đánh giá một hồi cây bá chủ nhân. 3 người nhìn lại. Nhất thời, thân thể đều là run lên. Trong lòng đều có một loại tất cẩu cảm giác. Tại sao là hắn? Giống nhau ý nghĩ. Rõ ràng 3 người đều là nhận ra Kim Kiệt thân phận. Thành chủ phủ đại công tử. Nhất thời, 3 người cũng bắt đầu hoài nghi cuộc tranh tài này còn có thể hay không thể đánh. Là nên thắng, hay là nên thua đây? Nhìn lô hoa kê dáng vẻ, 3 người đều là rơi vào trầm tư. Chương 85, thần bí nụ cười. Cũng không lâu lắm, 2 người khác cũng đều là tìm tới. Dồn dập đem mình trọi gà thả vào. Trong nháy mắt, 3 trượng đại lồng gà, xuất hiện 6 con trọi gà. Chỉ có điều, cái khác ngũ tha tâm tình đều là không tươi đẹp lắm. Trong lòng thậm chí đều có loại chửi má nó kích động. Làm sao liền gặp phải người này rồi? Điểm quan trọng, giọt, cũng quá bê đi. Kim thiếu gia, chúng ta có thể hay không bắt đầu rồi? Thanh hỏi một câu. Kim Kiệt cũng là gật gù. Trực tiếp quay về cách đó không xa hô một câu. Phía ta bên này chuẩn bị sắp xếp, phái cái trọng tài lại đây. Lời này vừa ra, gần như cùng lúc đó thì có một người trọng tài đi tới. Nếu đều chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Dứt tiếng. Kim Kiệt thanh âm của vang lên. Cây bá. Đại ca nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cây bá quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Dương. Chính xác giờ khắc này Tiêu Dương đang ngẩn người. Tình cảnh này, rơi vào kê ba trong mắt, đó chính là chủ nhân của chính mình đang nhìn chính mình tỉ thí. Nhất thời, đã nghĩ biểu hiện. Bụp bụp bụp. Một tiếng để kiếm. Ngay sau đó, 5 con trọi gà trực tiếp ngã xuống đất không nổi. Đột ngột một màn, coi như là trọng tài đều là không thấy rõ. Này xảy ra chuyện gì? Rõ ràng phi thường không hiểu, tại sao, kê ba chỉ là kêu một tiếng. Đối thủ làm sao gục địa không dậy nổi. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng là vẫn há mồm tuyên bố. Thập tam hảo kê bá thắng được, thời gian sử dụng một tức. Nhất thời, nguyên bản còn nhiệt liệt hướng sân bãi, không tên yên tĩnh lại. Đều là một mặt ngộng ép nhìn về phía Kim Kiệt chỗ ở vị trí. Đây cũng quá sắp rồi. Sắp tới khiến người ta có chút sở không kịp đề phòng. Khi thấy cái kia cái gì kê bá chủ nhân là Kim Kiệt sau, mọi người sắc mặt nghiêm nghị liền bình thường trở lại. Cũng là liếc mắt nhìn cùng Kim Kiệt một tổ 5 người. Đều là lắc lắc đầu. Điểm quan trọng, giọt, cũng đủ xui xẻo, vừa bắt đầu liền gặp phải giải thi đấu không thể trêu cho người. Coi như thực lực mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không dám cùng thành chủ phủ đối nghịch. Chỉ có điều, 5 người này cũng là một mặt một bức. Bọn họ cũng biết Kim Kiệt là thành chủ phủ đại thiếu gia, cũng chuẩn bị kỹ càng nhường. Chỉ có điều, còn chưa kịp nhường, chính mình trọi gà đột nhiên liền té xỉu. Điều này làm cho 5 người đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Khe nằm. Không hổ là cây bá, một tức giải quyết 5 cái đối thủ. Kim Kiệt nhưng là cường trang bị chấn định nhìn cây bá. Vừa đã phát sinh tất cả, mặc dù là bản thân, thế nhưng cũng là một mặt mộng bức. Hắn đối với cây bá hiểu rõ cũng không nhiều. Giải quyết chiến đấu cây bá, trực tiếp từ lồng gà bên trong đi ra. Thậm chí còn mặc kệ Kim Kiệt, chính mình hùng hục hướng về Tiêu Dương đi đến. Chờ Kim Kiệt phản ứng lại, cây bá đã đi ra ngoài thật xa. Không dám suy nghĩ nhiều, vội vã đuổi theo. Giờ khắc này, một lồng sắt bên trong, cũng là xuất hiện một hồi nghiền ép cục. Chỉ thấy một con màu bạc công kích, một chảo liền bóp nát đối thủ đầu. Nay vẫn chưa xong, vọt tới trong đó một loại trọi gà trên người. Đồng thời ngẩng lên chính mình móng đuốt. Trong nháy mắt, con kia trọi gà đã bị đập vỡ vụn. 10 tức. Chỉ dùng 10 tức. Con kia màu bạc trọi gà, liền giải quyết tất cả đối thủ. Cũng đang đúng dịp Kim Anh vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy cái kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang màu bạc trọi gà, cũng là không nhịn được lời bình nói. Thực sự là một con thật kê. Gần như cùng lúc đó, Gừng Vũ cũng là quay đầu nhìn lại. Đầu hơi vung lên, có chút ngạo khí nói. Đó là đương nhiên, chỉ bằng ta Tam tướng quân liền đầy đủ nghiền ép các ngươi Bắc Đấu Vương quốc trọi gà giới. Nguyên bản còn thưởng thức màu bạc trọi gà Kim Anh, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn nhưng là chính thống Bắc Đấu hoàng thất huyết mạch, làm sao cho phép người khác nhà mình nói xấu. Ngươi nha đầu quân phim, thật sự cho rằng có một tốt một chút trọi gà, liền thật sự coi chính mình dưới vô địch rồi, thực sự là tầm nhìn hạn hẹp. Lắc đầu nói, lời còn chưa dứt, cũng đã chạm đích rời đi. Mà Gừng Vũ nhưng là sững sờ ở tại chỗ. Danh xưng này đã là hiện tại lần thứ hai nghe được. Gương mặt càng bị khí có chút đỏ lên. Ngươi đứng lại đó cho ta. Một tiếng quát chói tai, người cũng là đuổi theo. Ngươi vừa gọi ta cái gì? Ha ha, nha đầu quân phim. Mà Kim Kiệt rõ ràng cũng không phải cái gì sợ phiền phức chúa. Lạnh lùng một câu. Nhất thời, Gừng Vũ thì không chịu nổi. Tam tướng quân, mấy người các ngươi đều lên cho ta quấy hắn. Ra lệnh một tiếng. Phía sau lao ra ba đạo màu bạc tan ảnh. Xoạt xoạt xoạt. Gừng tiếng mưa rơi lẩm bẩm. Lần trước chạy một, lần này tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Liên tiếp ba tiếng. Mà Kim Kiệt trên mặt thêm ra ba đạo vết máu. A. Rồi tay lần mò. Nhất thời cảm giác được có chút ướt át. Đây là ngươi gọi ta nha đầu cuộn phim đánh đổi. Gừng Vũ lạnh lùng một câu, xoay người rời đi. Chờ Kim Kiệt phục hồi tinh thần lại, người đã không thấy. Ta Kim Đại Thiếu vẫn còn có thua thiệt một, nha đầu này cuộn phim ta nhớ kỹ. Trong lòng ghi nhớ thù này. Quyết định, sau đó nhìn thấy Gừng Vũ, nhất định phải cố gắng giáo huấn một phen. Đồng thời, cũng là muốn đến cái kia ba con trọi gà. Ba con trọi gà rõ ràng đều là trải qua huấn luyện đặc thù. Hơn nữa dáng vẻ đúng là cùng trên sách Thiết Vũ Cương Kê có chút tương tự. Nhất thời, một ý nghĩ xông ra. Nha đầu kia cuộn phim không phải là Độc Tiêu hoàng thất người đi. Ý niệm này vừa ra, đó là triệt để ép không nổi nữa. Cố gắng. Ba con Thiết Vũ Cương Kê ta nhất định đều cho ngươi nấu. Thanh lầm bầm một câu. Chỉ là phạm vi hơi lớn, liên lụy đến sắc mặt vết thương, để Kim Kiệt không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng cũng là rõ ràng, nhất định phải nhanh lên một chút xử lý một chút. Bằng không có thể sẽ nhiễm trùng. Nghĩ tới đây, liền ngay cả bận bịu hướng về Tiêu Dương vị trí chạy đi. Đại ca ta đã trở về. Hô một tiếng. Tiêu Dương lúc đó cũng không nhiều lưu ý. Bởi vì Kê Bá đã sớm trở về. Rõ ràng chính là cuộc thi dự tuyển thông qua. Chỉ có điều, Kim gia cái khác tam huynh đệ đều là đứng không yên. Dồn dập hướng về Kim Kiệt vây lại. Lão đại, ai làm? Mẹ kiếp quả thực là chán sống, mặt đều cho ngươi bắt bỏ ra. Đi ra. Chúng ta đi giết chết hắn. Ba người tức giận bất bình nói. Điều này cũng đưa tới Tiêu Dương chú ý, khẽ ngẩng đầu nhìn lại. Ngạch! Ngươi bị nữ nhân nào quấy? Nửa đùa nửa thật nói. Kim Kiệt lộ ra một nụ cười khổ. Đem chuyện mới vừa rồi một bên, đặc biệt cái kia ba con Thiết Vũ Cương Kê, tỉ mỉ một lần. Cái kia ba con tuyệt đối là yêu sư tứ tầng, thậm chí năm tầng tồn tại. Tới đây, liền có chút lo lắng hỏi một câu. Đại ca, Kê Bá là cái gì cảnh giới? Kỳ thực vẫn còn có chút lo lắng Kê Bá đánh không lại Thiết Vũ Cương Kê. Nếu nói như vậy, hắn cái gì cũng sẽ không để Kê Bá trên. Tiêu Dương lộ ra một thần bí nụ cười. Muốn biết, tứ huynh đệ đều là hăng hái gật đầu. Nếu như gặp phải nha đầu kia của phim, ngươi làm cho nàng trọi gà một khối trên. Tiêu Dương cũng không có trực tiếp ra Kê Bá cảnh giới, chỉ là nhắc nhở một hồi. Kim Anh rõ ràng cũng không ngốc. Trong nháy mắt liền nghe lời rõ ràng bên trong ý tứ của. Kê Ba cảnh giới rõ ràng là đủ nghiền ép ba con Thiết Vũ Cương Kê. Chỉ có điều, để Kim Anh có chút nhớ nhung không thông chính là. Tiêu Dương vì sao lại biết cái kia Độc Tiêu hoàng thất là nha đầu của phim. Trong ngáy mắt, hắn nghĩ tới Gừng Vũ câu nói kia. Lần trước chạy một. Đột nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dương. Lần trước chạy, sợ là Tiêu Dương. Chương 86, chiến đấu đã kết thúc. Làm sao vậy? Cảm thụ lấy cái kia ánh mắt nóng bỏng, nghi hoặc mà hỏi một câu. Kim Kiệt liền vội vàng lắc đầu. Không có chuyện gì đại ca. Ta chỉ là muốn đến một chuyện. Nếu Kê Ba cảnh giới rất cao, Kim Kiệt cũng yên lòng. Hiện tại muốn làm, chính là lẳng lặng chờ đợi ba sau trọi gà tranh bá cuộc thi. Nếu bên này giải quyết, ta cũng nên đi cái kế tiếp khu vực. Bởi lo lắng không đuổi kịp, Tiêu Dương đã để Vương Hỷ giúp mình đi làm tư cách tranh tài. Hắn hiện tại chỉ cần người đi qua, là có thể bắt đầu thi đấu. Mà Kim Kiệt bốn tha ánh mắt, bá một hồi, đều là rơi vào quỷ ngao trên người. ngay sau đó phải là đấu chó. Không có chút gì do dự, bốn người đều là muốn cùng Tiêu Dương đi xem. Cái này tướng mạo hung ác đấu chó, ở trên chiến trường, có hay không vẫn hung ác? Đại ca, chúng ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Tiêu Dương trực tiếp gật gù. Ngược lại cũng phải đi, bên này cũng không mấy người này chuyện gì. Vậy thì cùng nhau đi được. Vậy còn chờ gì dẫn đường a? Nghe nói như thế, Kim Anh càng là đắc ý tại tiền phương dẫn đường. Bởi hai cái sân bãi rời đi không coi là nhiều xa. Mới ra trọi gà sân bãi, liền mơ hồ nghe được cái kia chấn động chó sủa inh ỏi. Thỉnh thoảng cũng sẽ pha thêm cẩu tiếng kêu rên. Rất nhanh năm người sẽ đến đấu chó sân bãi. Lần này lồng sắt đúng là ít đi không ít, chỉ có điều, mỗi một cái diện tích đều là không. Mỗi một cái đại khái đều ở dài 10 trượng rộng. Vương Hỷ đúng dịp thấy tiến vào Tiêu Dương, vội va đến đón. Phải biết, Tiêu Dương không nữa đến, hắn đều chuẩn bị đi gọi. Bên này mắt thấy liền muốn bắt đầu rồi. Không nữa đến, coi như hắn có một ít quyền lực, cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Mấy vị thiếu gia các ngươi đã tới, vừa vặn bên này đã bắt đầu rồi. Ở đi vào nơi này, chịu đựng máu tươi kích thích sau. Quỷ Ngao rõ ràng có chút phấn khởi. Một đôi mắt, càng là qua lại đánh giá chu vi đấu chó. Nếu không có Tiêu Dương ở bên người, cố gắng hội này đã xông ra. Lương Trọng. Một tiếng đinh thai nhức góc chó sủa. Mấy người đều là nhìn lại. Chỉ thấy một con tiếp cận hai trượng đấu chó, đang điên cuồng quay về Quỷ Ngao chó sủa inh ỏi. Mà nhíu mày cái này đấu cho dây khóa là. Thành nhân lớn bằng cánh tay bách luyện tinh thiết liên. Coi như là như vậy, cũng bị này con đấu chó dắt vang lên ào ào. Đây là chúng ta đấu thú trường bảng hiệu, cũng là át chủ bài, tên là bá chủ. Vương Hỷ cười giới thiệu. Kim Anh gật gù, rõ ràng cũng là nghe qua con chó này. Ta ngược lại thật ra nghe qua, con chó này, độc lập săn giết quá yêu sư thất tầng Hắc Nham Hùng, hơn nữa nghe Hắc Hùng hoàn toàn chính là không có sức lực chống đỡ lại. Vương Hỷ nghe nói như thế, cũng là gật gù, cũng coi như là thừa nhận. Này ngược lại là để Tiêu Dương chăm chú nhìn thêm, nhưng là rất uy mãnh. Trong lòng cũng là không thể không tán thành. Bá chủ nhưng là có 100 thắng liên tiếp ghi chép, hơn nữa chủ nhân nhà ta quá, chỉ cần đánh bại bá chủ, liền có thể thu được triệu lượng làm thưởng. Tiêu Dương mắt sáng rực lên một hồi. Ánh mắt chuyện không biết hiện tại liền rơi vào bá chủ trên người. Đưa tay sờ mò cằm của chính mình. 1 triệu lượng, thật giống có chút làm đầu. Chờ một chút, Tiêu Dương liền chuẩn bị giúp Quỷ Ngao lại tăng mấy cảnh giới. Đưa cái này cái gì đấu chó Vương đánh ngã. Càng nghĩ càng thấy đến có thể được, liền quay đầu hỏi một hồi Vương Hỷ. Lão ca, cái tên này khiêu chiến cần gì thủ tục sao? Vương Hỷ cùng tứ thiếu đều là sửng sốt. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dương. Ngươi nghĩ khiêu chiến bá chủ? Vương Hỷ có chút không xác định hỏi. Phải biết, bá chủ nhưng là liên tục 5 năm đấu chó Vương. Đừng đánh bại bá chủ, coi như để nó bị thương, mấy năm qua đều không có đấu chó có thể làm được. Có thể. Đấu chó Vương ba chúa chính là bọn họ một bảng hiệu. Cũng là đấu thu trưởng thực lực tượng trưng. Đúng. Ta nghĩ thử xem. Vương Hỷ mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là vẫn mở miệng giải thích. Có, nhất định phải trở thành đấu cho tranh bá người thứ nhất, mới có thể khiêu chiến bá chủ. Đấu thú trưởng vì phòng ngừa một ít người có dụng tâm khác, mang theo loại kém đấu chó, đến tiêu hao bá chủ thể lực, sau đó dùng đỉnh cấp đấu chó, đến xa luân chiến. Cho dù tốt đấu chó, ở tình huống như vậy, cũng phải bị dây dưa đến chết. Vì lẽ đó đấu thú trưởng mới có quyết định này. Quan quân sao? Tiêu Dương đăm chiêu gật gù. Nếu không thể trực tiếp khiêu chiến, vậy cũng không cần hiện tại liền cường hóa. Chờ đến quán quân ở cường hóa cũng không trễ. Mà bây giờ tuy rằng Quỷ Ngao chỉ có yêu sư nhất tầng thực lực, thế nhưng ở nơi này cuộc thi dự tuyển trên, sẽ không có vấn đề quá lớn. Vậy được đi. Đang lúc này, một thanh âm vang lên. 88 số, 32 số, tiến vào số 5 sân bãi. Nghe nói như thế, Vương Hỷ vội vã cầm trong tay dãy số đưa cho Tiêu Dương. Tiêu thiếu gia ngươi chính là 88 số. Còn không quên cho Tiêu Dương giải thích. Trực tiếp tiếp nhận dãy số, liền hướng về thứ 5 lồng sắt đi đến. Quỷ Ngao đi theo bên cạnh. Cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ cần Quỷ Ngao vừa xuất hiện. Coi như chính đang liều mạng đấu chó, cũng sẽ dừng lại, nhìn kỹ Quỷ Ngao. Gia hỏa, sẽ nuôi chó sao? Vừa tới đến đệ ngũ số lồng sắt, đối diện liền vang lên một thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại. Là 150 ông lão, trên tay nắm một con 1 trượng có thừa đấu chó. Còn chưa khai chiến, con chó kia con mắt đã nhìn chòng chọc vào Quỷ Ngao. Tiêu Dương không nhìn thẳng đối phương, kéo dài cửa sắt để Quỷ Ngao đi vào. Thấy cảnh này, 50 lão giả lộ ra một nụ cười. Cũng là mở ra cửa sắt, chuẩn bị để cho mình đấu chó đi vào. Gia hỏa, hiện tại ta bắt trận cẩu Vương miễn phí cho ngươi học một lớp, đấu chó cũng không thích hợp ngươi. Nhìn dáng dấp, ông lão rõ ràng cũng là có chút lai lịch. Thế nhưng Tiêu Dương hiện tại mới vào vòng tròn, cũng không biết cái gì bắt trận Đông Hán, vẫn là Tây Hán Cẩu Vương. Hắn chỉ có một ý nghĩ, toàn bộ đánh ngã. Sau khi nắm cái đại tướng, thuận tiện ở đi đem đấu chó vương chọn, kiếm lời cái bổng lộc. Mà ngoài hắn ra, có trọng yếu như vậy sao?
Giống.
Đối diện là một con màu trắng lớn chó. Ở tiến vào lồng sắt trong nháy mắt, liền phát sinh từng trận trầm thấp rít gào. Chỉ có điều, quỷ ngao nhưng là không hề bị lay động. Chậm rãi hướng về đối phương đi đến. Điều này làm cho xem cuộc chiến lao giả, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cậu là thật cậu, thế nhưng chủ nhân nhưng là một đầu đất, không biết làm sao huấn luyện. Ở trong mắt hắn, quỷ ngao rõ ràng đã bị huấn luyện thành phế vật. Loại này không cẩn thận cậu, thường thường vừa đối mặt cũng không ngăn nổi. Cũng tại lúc này, màu trắng lớn cho chân sau phát lực, đột nhiên nhảy lên, hướng về quỷ ngao nhào tới. Thấy cảnh này, lão giả dương lên đầu, đầy mặt cao thâm nói. Gia hỏa, nghe lão phu một lời khuyên, đấu chó nghề này nghiệp không thích hợp ngươi, sau đó không nên đụng chó. Giang giác. Giang giác. Xương gãy vỡ thanh âm của vang lên. Một đạo tiếng kêu thê thảm. Xem ra chiến đấu đã kết thúc. Ngước đầu thản nhiên nói. Coi như là Tiêu Dương đều có điểm nhìn không được. Lão già này nuôi chó không được, tinh tướng đúng là một tay hảo thủ. Chỉ có điều, này một không tâm, cái này bức liền giả dạng làm ngu ngốc. Đại gia, ngươi mở mắt ra ngó nhìn, ở nói được không? Coi như là nghe nói như thế, bác trận cẩu vương đều là không chút nào sợ. Ha ha, có gì đáng xem, nghiền ép giao đấu không hề có một chút ý tứ. Tiêu Dương nhất thời hết trô nói rồi. Sau một khắc, đột nhiên oành một thanh âm vang lên lên. Màu trắng lớn cho thân thể hung hăng đánh vào lồng sắt trên. Phát sinh một tiếng thống khổ tiếng nghẹn ngào. Chương 87, dế tranh bá cuộc thi. Mà bác trận cẩu vương cũng là bị sợ nhảy một cái, vội vã mở mắt ra. Sau đó liền nhìn thấy một con toàn thân nhuốm máu bạch cầu, đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình. Bạch! Không hổ là cẩu vương, ngay lập tức liền nhận ra chính mình đấu chó. Đang lúc này, quỷ ngao thả người nhảy một cái. Một cái chân, trực tiếp đạp ở chó trắng đầu. Sau đó quay về bắt trận cẩu vương lộ ra một loạt nhuốm máu hàm răng. Rõ ràng đã sớm xem cái này tinh tướng lão nhân không vừa mắt. Nghiệt xúc ngươi muốn chết. Hắn đường đường bắt trận cẩu vương làm sao nhịn được một con chó khiêu khích. Mắt thấy liền muốn mở cửa chính mình đi vào. Cũng may là trọng tài phản ứng rất nhanh. Trực tiếp kéo lại lão giả. Như ngươi vậy không hợp quy củ. Đồng thời cũng là lớn tiếng quát lớn nói. Khi thấy lão giả sắp nổi khùng dáng vẻ, quỷ ngao dĩ nhiên lộ ra một tà tà cười. Dưới chân sức mạnh gia tăng, càng là khiêu khích nhìn về phía lão giả. Răng rắc răng rắc. Có thể so với thép tinh xương sọ phát sinh từng trận làm người ghê răng tiếng vang. Bắt trận cẩu vương một đôi mắt đều lấy máu. Bạch. Bạch. Chỉ có điều giờ khắc này màu trắng lớn chó, đã mất đi chi giác, hôn mê đi. Tùy ý lão giả làm sao hô hoán, đều là vô dụng. Cuối cùng, bắt trận cẩu vương đại thanh hô. Trọng tài ta chịu thua. Lời này vừa ra. Trọng tài vừa định tuyên bố kết quả. Liền nghe đến một tiếng vang nặng nề. Chất lỏng màu đỏ càng là lắp bắp ở trên người. Chuyện này. Hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn. Chỉ thấy giờ khắc này quỷ ngao đã đem màu trắng lớn cho đánh giết, hơn nữa còn là bể đầu loại kia. Ô ô ô. Trầm thấp tiếng kêu. Không. Nhìn thấy chính mình âu yếm đấu cho chết đi, bác trận cẩu vương một không nghĩ thông, liền hôn mê đi. Coi như là Tiêu Dương cũng không nghĩ đến, hắn đều chuẩn bị gọi dưới quỷ ngao. Nhưng là vẫn chậm một bước. Lần này Tiêu Dương cũng là phát hiện, quỷ ngao sát tính quá lớn. Vượt xa một loại yêu thú, coi như một ít ăn thịt yêu thú, ở ăn no lúc, cũng sẽ không tùy ý giết chóc. Mà quỷ ngao rõ ràng chính là lấy giết chóc làm vui. 88 số lên cấp. Trọng tài thanh âm của cũng là vang lên. Tiêu Dương cũng là mở cửa sát ra. Chỉ có điều, quỷ ngao cũng không trở về đến, hơn nữa còn lắc đầu. Trong đôi mắt nhưng là lóe lên yêu dị hừng mang. Khi ánh mắt rơi vào Tiêu Dương trên người lúc, chuyện không biết hiện tại liền lộ ra chính mình răng nhọn. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi ra. Tiêu Dương vừa mới bắt đầu còn không có để ý nhiều, trực tiếp hô. Chỉ có điều, quỷ ngao nhưng là không để ý tới chính mình. Nhất thời, Tiêu Dương liền cảm thấy có chút thật mất mặt. 88 số tuyển thủ, xin hãy cho ngươi đấu chó mau chóng rời khỏi, không muốn làm lỡ cái khác dự thi tuyển thủ. Trọng tài hơi không kiên nhẫn nói. Sau một khắc, Tiêu Dương mặt đen đi. Ngươi không ra, ta liền đi vào. Trực tiếp mở cửa sắt ra đi vào, gần như cùng lúc đó, quỷ ngao liền hướng về Tiêu Dương đập tới. Ngươi vẫn đúng là không biết ghi nhớ. Cười lạnh. Thân thể hơi một bên, né tránh đòn đánh này. Đã ở đồng thời, một quyền đánh vào quỷ ngao trên đầu. Nguyên bản còn hung hãn vô cùng quỷ ngao, tại đây một đấm dưới, trực tiếp hôn mê. Ngay sau đó liền nhìn thấy một tên thanh niên, một cái tay lôi một con đỉnh cấp đấu chó chân sau, hướng về ngoại vi đi đến. Khi mọi người nhìn thấy Tiêu Dương đi ra lúc, vốn là muốn đi tới chúc mừng một hồi. Nhưng nhìn tình huống kia thật giống có gì đó không đúng. Tiêu Dương là một cái tay kéo quỷ ngao trở về. Cũng may là quỷ ngao da dày thịt béo, bằng không đoạn đường này nhất định phải mặt mày hốc hác. Đại ca, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, không muốn quá để ý. Kim Anh tiến lên một bước, mở miệng an ủi. Thường Tiêu Dương vận may không được, gặp gỡ Lao Tư cách đấu chó. Ý tứ gì? Sững sờ hỏi một câu. Càng là đem quỷ ngao thả xuống, đặt mông ngồi lên. Đại ca ngươi thắng vẫn thua. Nhìn Tiêu Dương hoàn toàn không hề có một chút bi quan thiệm dáng vẻ, cảm giác cũng không như là thua, liền tâm hỏi. Thua? Làm sao có khả năng, đương nhiên là thắng. Tiêu Dương lật ra nhất bạch mắt, mình là thực lực ra sao, tại đây cuộc tranh tài trên, đó là muốn thua cũng khó khăn. Duy nhất có thể cho quỷ ngao tạo thành uy hiếp, cũng là cái kia lồng sắt bên trong bá chủ. Thế nhưng chỉ cần mình cho quỷ ngao nâng lên đẳng cấp, những này cũng đều là sự tình. Ngậy! Quỷ kia ngao đây là... Cái tên này không nghe lời, ta đánh. Tiêu Dương trực tiếp nói thẳng nói. Tất cả mọi người là có chút một bước. Còn có như vậy chủ nhân. Thắng thi đấu, còn muốn bị hành hung một trận. Đương nhiên, bọn họ là không thấy quỷ ngao tập chúa cảnh tượng, bằng không ý kiến của bọn họ chính là đánh chết. Cẩu thứ này, bất kể là phổ thông cẩu, vẫn là đấu chó, liền chủ nhân cũng dám cắn, nếu như tiếp tục nuôi đây tuyệt đối là cái gieo vạ. Vào thời khắc này, quỷ ngao thân thể giật giật. Thân thể cường hãn trình độ để Tiêu Dương đều có chút kinh ngạc. Vừa cú đấm kia, hắn nhưng là dùng 1/10 sức mạnh. Coi như một con yêu sư đại viên mãn yêu thú, cũng nên ngủ lấy nửa, không nghĩ tới cái tên này hồi tỉnh nhanh như vậy. Tiên tiến hậu hậu có điều 100 tức thời gian. Đồng thời, cũng là đứng dậy. Quỷ ngao đang nhìn đến Tiêu Dương lúc, không nhịn được rụt cổ một cái. Hắn ở thời khắc cuối cùng, đã khôi phục ý thức. Nó cũng là rõ ràng tại sao mình sẽ té xỉu. Tỉnh rồi. Nghe được Tiêu Dương hỏi mình, quỷ ngao theo bản năng túi đầu, dáng vẻ có chút sợ sệt. Rõ ràng cho thấy bị đánh sợ. Đừng sợ, ngươi không tìm đường chết, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi. Đưa tay ra sờ sờ quỷ ngao đầu. Kim Kiệt tứ huynh đệ đều cũng có chút há hốc mồm. Rõ ràng phi thường ngạo khí đấu chó, này đều được nhà chó. Ở Tiêu Dương trước mặt đó là một điểm ngạo khí cũng không anh. Bọn họ giờ khắc này, đều là muốn biết quỷ ngao đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể cọ sát tất cả ngạo khí. Quỷ ngao, đánh. Một lời không hợp chính là đánh, một quyền quật ngã, sau đó đem ngươi trị liệu được, tiếp theo sau đó đánh. Vất ức, hoa ức. Các loại tâm tình, lần thứ nhất xuất hiện ở quỷ ngao trong đầu trên. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta đi đấu khốc dĩnh. Tiêu Dương cảm giác mình rất bận, vội vàng đi đấu khốc dĩnh. Không tên, chính mình thật giống đã biến thành một hoàn khố. Chọi gà đấu cho đấu dế. Ba cái hoàn khố yêu nhất chuyện tình, một đều bị mình làm. Tốt đại ca. Ta mang cho ngươi đường. Kim Doanh vội vã đi phía trước dẫn đường, mà Vương Hỷ đã sớm đi tới dế cuộc thi dự tuyển sân bãi, trợ giúp Tiêu Dương báo danh, nắm dãy số. Mà lần này cũng là đúng dịp. Chân trước mới vừa vào đi, Vương Hỷ liền vọt tới. Thường thanh trong tay dãy số đưa cho Tiêu Dương, có chút nóng nảy nói. Tiêu thiếu gia ngươi có thể coi là đến rồi, hiện tại đến ngươi, không nữa vào trận tư cách đều nên bị hủy bỏ. Quan hồ 2 triệu lượng, Tiêu Dương cũng không dám qua loa. Vội vã đi vào sân bãi, bắt đầu đấu khúc dĩnh. Mà dế là Tiêu Dương mua một loại rất thông thường khúc dĩnh. Thế nhưng đi ngang qua 10 tầng cường hóa ra chi sau. Những khắc không, treo lên đánh phổ thông kê, hẳn là không vấn đề quá lớn. Mà tình hình trận chiến cũng là cực kỳ bạo lực cùng tốc độ. Một cổ hình. Tiêu Dương dế thành công vẩy một cái 9, thành công lên cấp, thu được dế tranh bá cuộc thi tố tuyển tư cách. Mà hắn dế cũng là thời gian sử dụng ngắn nhất ghi chép. Ba thức. Quả thực chính là một đạo tàn ảnh nhảy qua. Cái khác tha dế, đó là mắt thấy thì không được. Chờ đi ra, sửa lại nhìn thấy Vương Hỷ, liền muốn hỏi một chút, ở đâu lĩnh thưởng. Ba hạng nếu như đều thêm ở một khối. Cũng có 1.500.000 lượng, đây tuyệt đối không tính thiếu. Chương 88, tư cách của người bị hủy bỏ. Vương Lão Ca, khi nào có thể lĩnh thưởng A? Lĩnh thưởng. Vương Hỷ vừa mới bắt đầu còn không có phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng rất nhanh sẽ nghĩ đến cuộc thi dự tuyển 500.000 hay. Tiêu thiếu chính là cuộc thi dự tuyển 500.000 đi. Đúng, chính là cái này tiền. Ở Vương Hỷ xem ra, Tiêu Dương nên đi lĩnh kê bá thắng lợi thưởng. Loại kia tốc độ hắn cũng là kiến thức. Têu một tiếng. Đối thủ toàn bộ nhà phố. Thực lực như vậy, quả thật có tư cách lĩnh thưởng. Tiêu chớ đi theo ta. Liên lần thứ hai mang theo đường. Mà tứ thiếu cũng là yên lặng theo ở phía sau. Rất nhanh sẽ đi tới một đơn sơ trước quầy. Đang lúc này, một tên thanh niên cường tráng từ phía sau đi tới. Đó là hai lời không, liền đem Tiêu Dương đẩy ra đi sang một bên. Đi sang một bên, cho bản đấu cho vương để chỗ ngồi. Thanh niên kia trong tay nắm một cái màu xanh lớn chó, rõ ràng cũng là một cái đỉnh cấp đấu chó. Nhìn thấy người này dĩ nhiên chen ngang tra được Tiêu Dương phía trước, Kim gia tứ huynh đệ đều là nổi giận. Đi mau vài bước, đã nghĩ giáo huấn một hồi cái này không biết cao điểm dạy con. Thế nhưng là bị Tiêu Dương ngăn cản. Hắn muốn nhìn một chút đối phương lĩnh cái gì thưởng. Phải biết, tổng cộng liền 3 hạng thưởng, theo lý chính mình hẳn là túi tròn. Làm sao còn có người trả lại lĩnh thưởng? Thanh niên lớn tiếng hét lên, chỉ lo đi ngang qua người, không nghe được lời của mình. Đầu càng là đắc ý hơi vung lên. Ta muốn lĩnh đấu cho cuộc thi dự tuyển thưởng. Công nhân viên là một gã 17 úc nữ tính, khi nghe đến yếu lĩnh đấu cho so tài thưởng sau. Con mắt hơi sáng một hồi. Các nàng những thị giả này, đều là bị đấu thú trường mua nô lệ, muốn thoát thân. Liền muốn tìm một có bản lĩnh nam nhân, làm cho đối phương giúp mình chuộc thân. Mà trước mắt thanh niên này, nhìn sẽ không sai. Tuổi không lớn lắm liền đạt được cuộc thi dự tuyển quán quân, sau đó tất nhiên sẽ không đơn giản. Nghĩ tới đây, âm thanh đều là trở nên dịu dàng rất nhiều. Tốt, công tử. Một bên, càng là một bên quang mị nhãn. Đồng thời, đã bắt đầu lấy ngân phiếu, bắt đầu chuẩn bị đưa tiền. Vào giờ phút này, Tiêu Dương rốt cục nhịn không được. Ở không ngăn lại. Tiền của mình, nên bị những người khác lĩnh đi rồi. Này, ngươi cái này đồng chí, ta muốn ngươi, hắn chen ngang thì thôi, cái gì cũng không chứng minh, ngươi liền cho hắn phát thưởng. Lời này vừa ra, đưa tới hai đạo bất mãn ánh mắt. Một là quầy hàng thị giả, có chút tức giận Tiêu Dương hỏng rồi chuyện tốt của mình. Mà một cái khác, nhưng là thanh niên. Hắn thân phận gì, làm sao có khả năng sẽ mạo danh lĩnh thưởng đây? Ngươi người này xảy ra chuyện gì, thật là không có giáo dưỡng. Ngươi xem một chút vị công tử này khí chất, làm sao có khả năng sẽ mạo danh lĩnh đây, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi hơn phân nửa là muốn mạo danh lĩnh. Lời này vừa ra, thanh niên ngước đầu, một mặt ngạo mạn nhìn Tiêu Dương. Mà quầy hàng thị giả vẫn ở chỗ cũ cho thanh niên công việc lĩnh thủ tục. Tiêu Dương mặt nhưng là đen kịt lại. Ta liền hỏi một câu, đấu cho cuộc thi dự tuyển quán quân là số mấy, xin trả lời. Quầy hàng thị giả rõ ràng cũng có chút không nhịn được. Cái tên nhà ngươi hỏi nhiều như vậy, có ích lợi gì? Quán quân với ngươi vừa không có quan hệ. Tiêu Dương chân mày hơi nhíu lại. Mà thanh niên càng là lớn tiếng cười nói. Ha ha ha. Cô nương không sai, quán quân là số mấy có liên hệ với ngươi sao? Còn ngươi nữa con nơi này nhìn cái gì, còn không mau một chút lăn. Chân mày cau lại. Liếc mắt nhìn tên này thanh niên. Mở miệng lần nữa hỏi. Đấu chó so tài quán quân là số mấy? Liên tục bị chất vấn. Quay hàng thị giả cũng là có chút nghi hoặc, đang chuẩn bị đi ra. Thế nhưng liền nghe đến bên cạnh thanh niên nói. Bản thân không ngay nơi này sao? Ta đây liền đem dãy số bài lấy ra. Liền từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài. Quầy hàng thị giả cũng là nhìn lại. Khi thấy 18, nhất thời bất an trong lòng tiêu tan không còn sót lại chút gì. Càng là có chút đắc ý nhìn về phía Tiêu Dương. Con ngươi cho ta nhìn rõ ràng, đây cũng là cuộc thi dự tuyển người đứng đầu dãy số. Càng là ở Tiêu Dương trước mắt qua lại quơ quơ. 98A. Tiêu Dương ra đối phương dãy số. Không sai. Ta chính là người đứng đầu số 98. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt kia, như là đang nhìn một nhà quê. Chỉ có điều, thị giả sắc mặt rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa tế nhị. Gần như cùng lúc đó, mở ra một cái ngọc bội. Mặt trên nhảy ra một hàng chữ. Trong lòng càng là đang điên cuồng cầu khẩn. Nhất định là ta nhớ lộn, nhất định là. Ngọc bài phía trên xuất hiện một hàng chữ. Chọi gà cuộc thi dự tuyển người thứ nhất. 88 số. Trong nháy mắt, quầy hàng thị giả chỉ cảm thấy bị người rút đi linh hồn. Muốn ngồi dưới đất, chỉ có điều nhưng là gắng gượng thân thể, không để cho mình ngã xuống. Con ngươi xem rõ ràng sao? Nhìn rõ ràng còn không mau cút đi. Thanh niên trực tiếp niệm Tiêu Dương rời đi. Chỉ có điều, một đạo bạt thai lấy khiến người ta kinh ngạc tốc độ xuất hiện. Đùng. Tinh chuẩn đánh vào thanh niên trên mặt. Ngươi có tư cách gì, để những người khác người lăn, còn dám hồ đồ, liền đừng trách ta không khách khí. Đột ngột phát sinh một màn, để mấy người đều là sửng sốt một chút. Rõ ràng không nghĩ tới quầy hàng thị giả sẽ nổi lên hại người. Vị công tử này, vừa là ta không đúng, kính xin ngươi bao dung. Càng là ấy náy nói khiểm nói. Thanh niên bưng mặt của mình, có chút không thất thần. Vừa không phải một khối sao. Làm sao chạm đích liền cho mình một bạn hai. Ngươi muốn chết. Chỉ có điều, một hầu gái, lại dám động hắn, quả thực là chán sống. Ta đây cái liền trách cứ ngươi, ta muốn cố gắng hỏi một chút. Các ngươi đấu thú trưởng chính là như vậy đối xử cuộc thi dự tuyển người thứ nhất. Âm thanh còn chưa hạ xuống, thì có một câu nói nối liền. Không cần ngươi trách cứ, tư cách của người bị hủy bỏ. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thanh niên sửng sốt một chút, thế nhưng ngay sau đó trở nên càng thêm phẫn nộ. Chính mình chạm đích muốn nhìn một chút là cái nào không biết cao điểm dày, dám tùy ý thủ tiêu chính mình tư cách. Nói người chính là Vương Hỷ. Vừa hắn muốn ra tay, thế nhưng là bị Tiêu Dương ngăn lại. Lúc này mới nhìn một hồi như vậy cho hay. Thử dĩ nhiên trông mặt mà bắt hình dong, này nếu như đặt ở cao tầng thì thôi. Hắn một thị giả, làm sao dám? Ngươi tính là thứ gì? Thanh niên trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý. Ta nhưng là khóa này cuộc thi dự tuyển người đứng đầu, có xung kích vô địch thực lực. Hay là ngươi, coi như là các ngươi lão bản sau màn đến rồi, cũng không có thể thủ tiêu tư cách của ta. Càng là cố ý thả ra trên tay mình dây khóa. Đồng thời hô to một tiếng. Không được, chó của ta tránh thoát ràng buộc, các ngươi nhất định phải tâm A. Chỉ có điều, nói lúc trên mặt nhưng là mang theo ý cười nhàn nhạt. Rõ ràng chính là cố ý hành động. Trong lòng cười gằn. Hắn đấu chó không phải là hàng bình thường sắc, thậm chí đã vượt qua đấu chó phạm vi. Bởi vì đây là một con có cao gia yêu thú huyết mạch đấu chó. Phụ thân mặc dù là một con đấu chó, mẹ của hắn nhưng là yêu sư kính tật phong yêu lang. Mà này con đấu chó, càng là kế thừa hai người ưu điểm. Cùng cảnh giới bên trong hầu như không gánh. Mà màu xanh đấu chó phảng phất biết mình chúa tha ý tứ. Bay thẳng đến Tiêu Dương nào tới. Chỉ có điều, vừa mới nhảy lên, một bóng người so với nó còn nhanh hơn. Trực tiếp đem màu xanh đấu chó đánh bay đi ra ngoài. Một cái chân càng là đạp ở màu xanh đấu chó trên người. Một giây sau, một tấm cái miệng lớn như chậu máu mở ra. Hung hăng cắn lấy màu xanh đấu chó nơi cổ. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, thanh niên ngây ngốc đứng tại chỗ. Chương 89, lần thứ hai biến thành nghèo rất mồng tơi. Thanh Phong. Làm phản ứng lại, màu xanh lớn chó đã ngã vào vũng máu hình. Huyết quản đã bị cắn bạo. Ngươi khốn nạn, ngươi cố ý thả ra đấu chó, ta Thanh Phong mới có thể chết. Đưa tay giận chỉ Tiêu Dương. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là một mặt tay này nói. Thật xin lỗi, tay trưởng, không dắt chó của ta. Tiêu Dương có chút bất đắc dĩ nói. Trong ngáy mắt, thanh niên chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, một cái nghịch máu đi ngược dòng nước. Ngay sau đó liền cảm giác được cuống họng một ngọn. Một cái nhiệt huyết phun ra. Ai? Cái tên nhà ngươi, thực sự là không nói vệ sinh. Mấy người đã sớm né tránh. Mà thanh niên trực tiếp rút ra bên hông phối kiếm, hướng về Tiêu Dương phóng đi. Giống. Gầm lên giận dữ. Kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một móng đuốt hướng về mặt đập xuống. Không dám dừng lại lập tức, vội vã rút kiếm muốn ngăn trở đòn đánh này. Chỉ có điều, quỷ ngao sức mạnh quá khổng lồ, chỉ là một đánh. Liền đem thanh niên đánh bay đi ra ngoài. Càng là trên không trung mang ra một đạo huyết tuyến. Giống. Sau một khắc, quỷ ngao liền muốn xông lên, cắn chết thanh niên. Thế nhưng là bị Tiêu Dương ngăn cản. Được rồi, bao lớn chút chuyện, cắn chết đối phương một con đấu chó là được rồi. Người liền lưu lại đi. Quỷ ngao dây rủa, muốn tỉnh lại. Trên người bạo ghét khí, nhưng là trở nên càng ngày càng nặng. Xem ra ngươi cần trợ giúp. Tiêu Dương cũng là cảm ứng được đối phương tình huống không đúng. Đi tới quỷ ngao trước người, hai lời không, nhắm ngay đầu chính là một quyền. Nhất thời một luồng mãnh liệt cảm giác hôn mê kéo tới. Chỉ là lần này quỷ ngao nhưng là không có ngã xuống, mà là lảo đảo đứng tại chỗ. Các ngươi chờ đó cho ta. Thanh niên cũng là từ trên mặt đất đứng lên. Một mặt tức giận chỉ vào Tiêu Dương, lược dưới lời hung ác liền muốn đi. Chỉ có điều, lại bị người ngăn cản. Chờ chút. Ngươi kẻ khả nghi nhiễu loạn trị an. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Thanh niên đang chuẩn bị mắng đối phương, thế nhưng đang nhìn đến trên người đối phương trang sức, thân thể không nhịn được run lên một cái. Thành chủ phủ hộ vệ. Ta muốn giải thích. Chỉ có điều, lại bị hai tên hộ vệ nhấc lên, hướng về bên ngoài đi đến. Đại ca quyết định. Mà Kim Anh nhưng là cợt nhả một câu. Rõ ràng những người kia, chính là hắn gọi. Tiêu Dương gật gù. Liên chạm đích lần thứ hai hướng đi quầy hàng. Ta nghĩ đổi tặng phẩm. Lần này, thị giả thân thể đều ở chuyện không biết hiện tại run rẩy. Điều này làm cho một bên Vương Hỷ phi thường bất mãn. Tránh ra. Điều này làm cho thị giả đi sang một bên. Vương Hỷ đi tới. Tiêu Ít, ngươi muốn đổi tưởng thưởng gì? Tiêu Dương cũng không phí lời, trực tiếp đem mình dãy số bài đều lấy ra. Hào hào hào. Ba viên lệnh bài, uy nghiêm dòng dã xuất hiện ở trên quầy. Vương Hỷ rõ ràng sửng sốt một chút. Ba cái đều cho ta đổi. Bởi vì Vương Hỷ hỗ trợ làm dãy số bài. Hắn là biết Tiêu Dương dãy số. Vì lẽ đó, chính hắn mở ra thông báo ngọc bài. Chuẩn bị nhìn ba trận vô địch mã số là bao nhiêu? 88 số. Chọi gà không có bất ngờ. Tiếp tục nhìn xuống đi. Từng cái đối đầu. Đều là chính mình làm dãy số. vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dương. Đây là thành lập đấu thú tranh bá tới nay, người thứ nhất túi tròn người. Hơn nữa người này hay là hắn hỗ trợ làm thủ tục. Làm sao? Có vấn đề sao? Tiêu Dương thấy Vương Hỉ chậm chạp không trả thù lao, còn luôn nhìn mình chằm chằm xem, nghi hoặc mà hỏi một câu. Gần như cùng lúc đó, Vương Hỉ đầu, tựu như cùng trống bỏi giống như vậy, lắc cái liên tục. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta đây liền cho Tiêu thiếu hối đoái thưởng. Đã mở ra ngăn kéo, trong đó bày đặt 3 sấp kim phiếu. Mỗi một sấp kim phiếu mức, đều là vừa vặn 500.000 hai. Tiêu thiếu ngươi thu cẩn thận. Vương Hỉ cung kính nói. Phải biết, bởi Bắc Mạc Thành thuộc về Phồn Hoa Đại Thành, điều này sẽ đưa đến trọi gà đấu chó, loại hoạt động này là rất được hoan nghênh. Mấy người, thậm chí vì thắng được thắng lợi, vì chính mình yêu chó, yêu kê tiêu tốn của cải khổng lồ, tăng cao thực lực. Hết thể có thể thắng được thi đấu cũng rất không dễ dàng. Mà Tiêu Dương vẫn là mỗi một hạng đều phá vỡ ghi chép. Cái kia ghi chép sợ là sau đó cực kỳ lâu, cũng sẽ không bị người vượt qua. Thậm chí, có rất đại khả năng, cái này lục sẽ trở thành một chuyện. Tiêu Dương cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận 1,5 triệu kim phiếu. Vương ca hiện tại thực sự là đã làm phiền ngươi, rảnh rỗi chúng ta tụ tập tới. Khách sáo một câu. Có thể cho Tiêu thiếu làm việc, là vinh hạnh của ta. Đang lúc này, một bóng người chạy tới. Mà Hách Văn Long cũng là một chút nhận ra người là ai. Hoa hổ sao ngươi lại tới đây, tỷ đây. Ca. Thiếu gia ta có lỗi với các ngươi, tỷ làm mất đi. Mà Hách Hoa hổ trực tiếp quỳ xuống, sau một khắc, lệ nóng doanh tròng, bắt đầu khóc lớn. Yên Nhi làm sao vậy? Tiêu Dương một bước ra, đi thẳng tới Hách Hoa hổ trước người, hai tay nắm lấy đối phương cổ áo, giống to. Tỷ bị người bắt đi. Hách Hoa hổ thống khổ nói. Hắn làm nửa đời hộ vệ. Sẽ không gặp quỷ dị như thế người. Không có bất cứ động tĩnh gì, chờ phản ứng lại không đúng, Chu Yên đã bị người mang đi. Chuyện khi nào? Tiêu Dương sốt ruột hỏi, Chu Yên cũng không thể có chuyện, bằng không đây tuyệt đối sẽ trở thành một đời chấp niệm. Không rõ ràng. Lời này vừa ra. Tiêu Dương trên người bùng nổ ra một luồng quần quận sát ý. Hộ vệ. Liên này như vậy hộ vệ, người lúc nào căng, cũng không biết. Thiếu gia, người kia trước khi đi để lại tấm này tờ giấy. Cảm thụ lấy cái kia ác liệt vô cùng sắc ý, Hách Họa Hổ cũng là muốn đến người kia để lại một tấm tờ giấy. Tiêu Dương vội vã tiếp nhận tờ giấy, tay bởi vì căng thẳng, trở nên hơi run cầm cập. Rất nhanh một hàng chữ đập vào mi mắt. Ngươi mạnh khỏe, chúng ta đi chơi cái game, hiện tại đến ngoài thành ngàn tuổi cây nơi này tìm ta. Đơn giản một câu nói. Đã có thể xác định, Chu Yên là bị người trói đi. Giờ khắc này Tiêu Dương cũng là khôi phục một ít lý trí. Có thể tại Hách Họa Hổ dưới mi mắt, đem người mang đi. Người kia quá nửa là một tên võ hầu cường giả. Thế nhưng hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi, coi như biết do phải chết, hắn cũng sẽ đi. Đại ca, ta đây liền đi tìm ta cha, để hắn tăng viên. Kim Anh cũng là nghe ra chuyện quá khẩn cấp, liền muốn trở lại viện binh. Chỉ có điều, còn chưa tới đến hành động, đã bị Tiêu Dương ngăn cản. Cảm ơn ngươi, thế nhưng đây là ta chuyện, ta hy vọng Bắc Mạc Thành hết thể thế lực không muốn nhúng tay. Tiêu Dương rất là bình tĩnh. Thế nhưng trong lời nói nhưng bao hàm quần quận sát ý. Đối phương hành vi, không thể nghi ngờ đã chạm được làn danh. Coi như bị người liên tiếp ám sát, cũng chưa từng tức giận như vậy quá. Đại ca kia ngươi tâm điểm. Tiêu Dương nặng nề gật gù. Liền chuẩn bị xuất phát. Thời gian không đáng người. Cũng không biết, Tiên Nhi là cái gì thời điểm bị người bắt đi. Hệ thống. Đem tất cả tiền tài đều cho ta hối đoái thành khắc kim chi số. Trong ngáy mắt, Tiêu Dương lần thứ hai biến thành một nghèo rất mồng tơi. Trên người một phân tiền cũng bị mất. Chỉ có điều, khắc kim chi số nhưng là đạt đến 370 vạn. Ken. Xung chi số đạt đến 5 triệu, thu được tiêu phí gói quà một. Vang lên bên tai một đạo nhắc nhở thanh. Điều này cũng làm cho Tiêu Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ sệt, này 3 triệu xuống, nếu là không có hệ thống gói quà. Nói như vậy, hắn cũng quá bị động. Đối phương rõ ràng cho thấy võ hầu cảnh, lấy mình bây giờ, rõ ràng cho thấy rất khó chống lại. Chương 90. Quỷ tộc. Hai người các ngươi tạm thời cũng không cần theo ta. Thấy anh em nhà họ Hắc muốn cùng lên đến, Tiêu Dương đột nhiên mở miệng nói. Nhất thời, hai người sắc mặt đều là cuồng biến. Thiếu gia, ta biết ta tội đáng muốn chết, thế nhưng xin ngươi cho ta một chuộc tội cơ hội. Hách Họa Hổ càng là lần thứ hai quỳ xuống. Chỉ có điều, coi như là như vậy, Tiêu Dương cũng không có đồng ý. Phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi cảm thấy ta còn dám dùng các ngươi sao? Lời này vừa ra. Hai người đều là sững sờ ở tại chỗ. Mà Tiêu Dương xoay người rời đi, không có chốc lát dừng lại. Ôi! Người này rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, nếu như thất bại, thiếu chết một người, là một người. Nếu có thể tại hách họa hổ dưới mí mắt dẫn người rời đi, vậy tuyệt đối cũng có thể lấy hách họa hổ tính mạng. Mà hách văn long tuy rằng khá mạnh một ít, thế nhưng hai huynh đệ nhưng là không kém bao nhiêu. Thật muốn mang đi, có thể sẽ để tình thế hướng về không thể khống phương hướng phát triển. Hiện tại bảo đảm nhất là chính là hắn chính mình đi vào. Hơn nữa, nếu nhân gia dám quang minh chính đại lưu lại địa chỉ, vậy thì minh hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Thậm chí, Bác Mạc thành chủ cũng không đặt ở mắt hình. Nghĩ tới đây, dưới chân bước tiến tăng nhanh mấy phần, nhưng trong lòng thì đang cầu khẩn. Yên nhi ngươi tuyệt đối không nên có việc. Hai bên cảnh tượng nhanh chóng xẹt qua. Rất nhanh, Thiêu Dương liền đạt tới cửa thành. Người nào? Lập tức dừng lại tiếp thu kiểm tra. Một tên thủ thành binh đang nhìn đến Tiêu Dương hướng về phía bên mình lao nhanh sau, nhất thời cảm thấy khả nghi, đã nghĩ đưa tay ngăn lại. Chỉ có điều Tiêu Dương tốc độ quá nhanh. Bên cạnh cuốn lên một cơn gió. Tiêu Dương đã lao ra cửa thành. Hết thảy hộ vệ đều là sửng sốt. Qua mấy tức mới có người phục hồi tinh thần lại. Không được, có người vượt cửa hải thẻ. Trong nháy mắt, hơn 10 người thủ thành binh, liền bắt đầu tập kết. Chuẩn bị đuổi bắt vượt cửa hải thẻ Tiêu Dương. Chỉ có điều, một cô gái nhưng là đi tới. Chờ chút, người kia là bằng hữu ta, có việc gấp muốn làm, vì lẽ đó các vị tạo thuận lợi. Càng là lấy ra mười mấy tấm ngàn lạng mặt trán ngân phiếu, đưa cho này quần thủ thành binh. Ở ích lợi thật lớn trước mặt, ở thêm vào bọn họ đều là nhận thức nói nữ nhân, dồn dập cười trả lời. Hóa ra là Nạp Lan tỷ bằng hữu, vậy chúng ta tự nhiên yên tâm. Tản đi. Nói đồng thời, cũng là đưa tay tiếp nhận ngân phiếu. Vậy cảm ơn các vị đại ca. Nạp Lan Phương Nhã cũng là cười nói. Nhất thời, hơn 10 người thủ thành binh đều là bị mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ có điều, Nạp Lan Phương Nhã nhưng là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Tiêu Dương bóng lưng, thanh lẩm bẩm nói. Xảy ra chuyện gì, để cái tên này vội vã như thế? Trong lòng hiếu kỳ cũng là khó có thể đè xuống, nàng hiện tại cũng là vừa vặn vô sự, liền chuẩn bị theo đi xem. Tiêu Dương một đường lao nhanh. Rất xa liền nhìn thấy một viên tre cổ thụ. Tán cây đầy đủ bao phủ trăm trượng phạm vi. Hơn nữa, Tiêu Dương mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy này cổ thụ phía dưới, có hai bóng người. Một người trong đó, đúng là mình Thanh Mai Trúc Mã Chu Yên. Đến rồi. Mới vừa dừng lại, bên hai liền vang lên một thanh âm. Chỉ có điều, Tiêu Dương nhưng là không đếm xỉa tới thanh niên, mà là quan sát tỉ mỉ Chu Yên. Ngay sau đó thì để xuống tâm đến. Chỉ thấy, cô nàng này giờ khắc này chính hơi quần mình, thỉnh thoảng sẽ phát sinh một trận tiếng ấy. Rõ ràng ngủ chính là vô cùng thơ ngọt. Thế nhưng Tiêu Dương liền cảm thấy tức giận a. Chính mình cũng nhanh lo lắng chết cô nàng này ngược lại tốt, ngủ đúng là rất thơm. Xác định Chu Yên không có chuyện gì, Tiêu Dương ánh mắt cũng là nhìn về phía kẻ cầm đầu. Ta mặc kệ ngươi là người nào, thả người, chúng ta còn có đàm luận. Tiêu Dương cũng là nhìn ra, đối phương chỉ là muốn đem mình dẫn ra, cũng không có thương hại Chu Yên ý nghĩ. Chỉ có điều, trong lòng có một đám lửa, nhưng không cách nào tàn đi. Ha ha! Một mình ngươi đại võ sư, có tư cách gì theo ta đàm luận? Quan Tú hơi nhướng mày. Từ khi học tập các loại tuyệt học, sẽ không có người dám như thế với hắn nói chuyện. Càng là dựa vào thực lực của tự thân, xông ra Tú Hầu tên tuổi. Vốn là như Tiêu Dương loại này đại võ sư, hắn là xem thường xuất thủ. Thế nhưng đang nhìn đến ba tên lão sư cái kia ưu sầu dáng vẻ, mới quyết định ngoại lệ ra tay. Ngươi muốn cái gì tư cách? Tiêu Dương trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý. Này ngược lại là để Tú Hầu hơi sững sờ. Thế nhưng rất nhanh sẽ vừa cười ra tiếng. Ha ha ha. Muốn cùng ta đứng ngang hàng, ngươi ít nhất cũng phải là một gã võ hầu. Càng là trêu chọc một câu. Tiêu Dương cũng không có nói. Giờ khác này đã dụng ý đọc mở ra ba lô. Nhẹ nhàng mở ra một cái bảy màu gói quà. Nhất thời, bên hai liền vang lên nhắc nhở thanh. Keng. Thu được vũ hầu đỉnh cao tu vi trải nghiệm thẻ. Vật tới tay, Tiêu Dương cũng là lộ ra một nụ cười. Võ hầu. Không một giây nhớ kỹ. Tột cùng trải nghiệm thẻ, tuyệt đối đủ để ứng đối thế cục bây giờ. Coi như là đối phương đồng dạng là vũ hầu đỉnh cao, hắn cũng không sợ. Buông nàng ra, sau đó có bao xa lăn bao xa, ta coi như việc này không phát sinh. Nếu như Chu Yên chịu đến dù cho một điểm thương tổn, Tiêu Dương đều sẽ chặt đối phương. Thế nhưng bởi vì Quan Tú cũng không có thương hại Chu Yên, liền cũng là chuẩn bị cho đối phương một con đường sống. Dứt tiếng. Chu Vi nhưng là lâm vào yên tĩnh. Quan Tú chừng chừng nhìn chằm chằm Tiêu Dương, cũng không nói. Qua mấy tức, mới bùng nổ ra một trận phóng đãng tiếng cười. Trong lúc nhất thời, mấy chục dặm bên trong đều là tiếng cười. Xem ra ngươi đối với võ hầu có cái gì hiểu lầm, cũng tốt. Ta Tú Hầu liền để ngươi mở mang, võ hầu thực lực chân chính. Từng đạo khói đen bốc lên. mơ hồ đường viền càng là từ từ hiện lên. Rất nhanh, ở Tú Hầu Quan Tú phía sau, xuất hiện một bóng đen to lớn. Bóng đen này dĩ nhiên cao chừng 10 trượng có thừa, chỉ là xuất hiện, chu vi thì có từng trận thấu xương âm phong thổi bay. Đỉnh đầu khoảng không càng bị một đám lớn hắc vân che chắn. Bắt đầu loại này khu vực, nên vẫn chưa có người nào gặp 10 trượng trở lên võ đạo thần tượng. Mà ngươi sợ là cái thứ nhất, nhìn thấy 10 trượng võ đạo thần tượng người. Ngươi nên kiêu ngạo. Quan Tú có chút tự hào nói. Hắn những năm này ra ngoài, cũng không phải chỉ là tu luyện tuyệt học. Cũng là kiến thức chân chính võ hầu, chân chính tiêu. Hắn từng có may mắn bị một tên có 30 trượng võ đạo thần tượng tuyệt quá. Cũng chính bởi vì lần kia kỳ ngộ, để hắn nhờ có 10 trượng võ đạo thần tượng. Hơn nữa quỷ đặc thù sức mạnh. Có thể, hắn ở cùng cảnh giới, hầu như rất khó đụng tới địch thủ. Thậm chí hắn chiến đấu, hầu như đều là nghiêng về một bên tàn sát. Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn bóng đen, rơi vào trầm tư. Đồ chơi này là cái gì loại hình võ đạo thần tượng? Mà tình cảnh này, rơi vào Quan Tú trong mắt, đó chính là khiếp đảm, sợ hãi. 10 trượng võ đạo thần tượng, coi như ở đây trồng trọt mới, đều tính được là mới. Hung chi tại đây loại chim không sót chết địa phương. Giờ khắc này Tiêu Dương đã bị sợ choáng váng. Nghĩ tới đây, trong lòng không nhanh cũng là tiêu tan mấy phần. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, trở thành ta nô lệ, ta cố gắng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bị một tiếng này cũng là đánh thức. Tiêu Dương trực tiếp ném ra quét hình, cũng là biết rồi này võ đạo thần tượng đại khái thông tin, thông điệp. Dĩ nhiên là rất hiếm thấy quỷ tộc. Đồng thời cũng muốn rõ ràng, hách họa hổ vì sao lại không cách nào cảm chi Quan Tú hành tung. Hắn võ đạo thần tượng năng lực phải là hư hóa, xuyên thấu loại hình. Hơn nữa, cái tên này nên cũng học được liễm khí thủ đoạn. Lúc này mới có thể làm được vô thanh vô tức đem người mang đi. Kỳ thực thực lực chân thật, cũng không toan cường. Chương 91, trở thành một mới gieo vạn. Rất nhanh, Tiêu Dương nghĩ đến ứng cử viên phù hợp. Nếu là đối phương võ đạo thần tượng là quỷ, vậy hắn liền chọn một quỷ khắc tinh. Bất kể là phổ thông oan hồn, vẫn là tu luyện đã lâu ác quỷ, bọn họ đều là sợ sệt một loại tồn tại. Đó chính là âm sai. Đương nhiên, lấy Tiêu Dương bây giờ tầm mắt, hắn cũng sẽ không đơn giản triệu hoán một âm sai. Hắn muốn triệu hoán võ đạo thần tượng là âm sai thượng thi, thập điện Diêm La. Đi theo cùng ta sẽ ban tặng ngươi cơ duyên. Quan Tú cũng là nhìn chúng Tiêu Dương tư chất, hắn cũng muốn cho sát thủ Minh bồi dưỡng một đỉnh cấp sát thủ, để báo đáp sát thủ Mị công ơn nuôi dưỡng. Mà trước mắt Tiêu Dương tư chất, tính nết, đều xem như là miễn cưỡng hợp lệ. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình tốn nhiều món tráng miệng, Tiêu Dương tuyệt đối sẽ trở thành hàng đầu sát thủ. Có thể ám sát võ hầu mạnh mẽ sát thủ. Đến thời điểm hắn coi như rời đi, lấy một tên có thể ám sát võ hầu cường giả đỉnh cấp sát thủ tọa chấn, một loại thế lực cũng không dám động sát thủ Minh. Ha ha! Mày xưng à? Thối đệ đệ! Tiêu Dương cũng là rốt cục không ở nhịn, lạnh lùng đối một câu. Đồng thời, đã đem vũ hầu đỉnh cao tu vi trải nghiệm thẻ sử dụng. Sức mạnh cuồng bạo xuất hiện. Mà cái kia cảnh tượng quen thuộc cũng là xuất hiện. Bắt đầu lựa chọn võ đạo thần tượng. Bởi đã sớm nghĩ được rồi, liền trực tiếp chọn thập điện Diêm La. Hầu như đang xác định đồng thời. Chu vi quát nổi lên từng trận âm phong. Sau một khắc, chu vi ngàn dặm, đều ở trong nháy mắt đen xuống. Quỷ khóc kêu rên thanh âm của liên tiếp. Khiến người ta tê cả da đầu. Coi như là Quan Tú. Đều là cảm giác được trên cánh tay của chính mình, nổi lên một lớp da gà. Đồng thời, trong lòng cũng là có cỗ linh cảm không lành xuất hiện. Mười trượng võ đạo thần tượng, ta ngược lại thật ra cảm thấy cũng không có cái gì. Tiêu Dương thanh âm của vang lên. Quan Tú vội vã nhìn lại. Chỉ thấy, mười đạo khổng lồ hư huyễn bóng người xuất hiện. Mỗi một cái đều có bài sơn đảo hải giống như khí thế. Đây là cái gì võ đạo thần tượng? Còn có vì sao lại có mười cái võ đạo thần tượng? Quan Tú trong lúc nhất thời, dĩ nhiên xem choáng váng. Thậm chí, hắn cảm thấy giờ khắc này mình nhất định xuất hiện ảo giác. Ta nhất định là hoa mắt, trăm trượng võ đạo thần tượng. Càng là đưa tay xoa xoa mắt, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại. Từng trận âm phong thổi qua. Quan Tú không nhịn được dùng mình một cái. Để hắn hoảng sợ chính là, hắn quỷ dĩ nhiên muốn trốn về đến tinh thần chi hải chi hình. Vù! Trong đầu vang lên một tiếng nổ vang. Này này đây là cái gì ba? Âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Từ cổ tự hiện tại, chưa bao giờ có cao trăm trượng võ đạo thần tượng. Một lần đột nhiên xuất hiện trăm trượng võ đạo thần tượng, đã triệt để đánh nát niềm tin của hắn. Sụp đổ rồi thế giới của hắn quan. Thu. Tiêu Dương đột nhiên giơ tay, quay về quỷ võ đạo thần tượng vẫy vây tay. Vù. A. Quan Tú chỉ cảm thấy đầu óc của chính mình chịu đến xung kích. Có cái gì đồ vật muốn từ trong đó đi ra, giờ khắc này chính đang một chút ra bên ngoài chen. Đau đớn kịch liệt để Quan Tú không nhịn được co giật, trên người mồ hôi lạnh càng là làm ướt quần áo trên người.
Giống.
Mười trượng quỷ thần như giống như cái hài đồng, nhìn thập điện Diêm La võ đạo thần tượng, là to lên. Muốn tránh thoát quan tú ràng buộc, trốn xa nhai.
Giống.
Hiện tại biết sợ hãi.
Chậm.
Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng. Phía sau thập điện Diêm La, hơi há mồm, như là ở đọc cái gì thần chú. Sau một khắc, từng kia một hắc khí từ quan tú trên người bốc lên.
Vèo.
Ngay sau đó, bôi đen sắc tàn ảnh lẹ qua. Quan tú trực tiếp ngất đi. Chỉ có điều, nguyên bản nên tiêu tan quỷ võ đạo thần tượng, nhưng là ngưng lại ở tại chỗ. Một mặt sợ hãi nhìn thập điện Diêm La bóng mờ. Thân thể không ngừng mà run rẩy.
Ồ, vật này làm sao không trở lại quan tú trong óc?
Tiêu Dương cũng là có chút kinh ngạc. Võ đạo thần tượng vốn là lấy tinh khí thần hội tụ mà thành, chỉ cần thành công, sẽ chờ ở tinh thần chi hải hình. Muốn triệu hoán lúc, chỉ cần ý nghĩ triệu hoán liền có thể. Đương nhiên, ở ký chủ ngất, hoặc là ở vào một ít đặc thù tình hình dưới. Võ đạo thần tượng đều sẽ tự động giải trừ, trở lại tinh thần chi biển sâu nơi. Mà quan tú cái này quỷ rõ ràng đã xuất hiện vấn đề, không cách nào trở lại đối phương tinh thần chi hải hình. Giờ khắc này quỷ, nơi nào còn có nửa điểm giữ tợn dáng vẻ. Đã bởi vì hoảng sợ, uy uy xúc xúc nằm trên mặt đất, đó là ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Giờ khắc này Tiêu Dương, không không đi quản ngất quan tú, trực tiếp nhanh chân hướng về Chu Yên đi đến. Đưa tay đặt ở Chu Yên mạch trên, phát hiện cô nàng thân thể cũng không dị dạng, chỉ là mê man. Liền chuẩn bị đi về trước.
Lạch cạch.
Một tiếng cành cây bẻ gây thanh âm của. Tiêu Dương đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trong lòng đã động sát ý. Dĩ nhiên không ngừng một người.
Người nào?
Gầm lên một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy một cô gái, từ nơi không xa một thân cây sau đi ra. Chỉ có điều, giờ khác này Nạp Lan Phương Nhã nhưng là sững sờ nhìn thập điện Diêm La, thật lâu không cách nào hoàn hồn.
Chấn động.
Võ đạo thần tượng nàng cũng đã gặp. Thậm chí nàng thúc thúc Tiết Dũng chính là võ hầu cảnh võ đạo thần tượng. Nếu như nhớ không lầm, đó là một con ba trượng có thừa màu xanh cự hổ. Hơn nữa nàng còn nghe thành chủ võ đạo thần tượng có 5 trượng lớn, cái kia đã là đỉnh cấp võ đạo thần tượng. Thế nhưng ai có thể nói cho nàng biết, này cao 100 trượng xếp hạng hai bên bóng đen là cái gì?
Tại sao là ngươi?
Tiêu Dương khẽ nhíu mày. Chỉ có điều, trong mắt đột nhiên né qua một vẻ sắc ý.
Là ngươi bắt cóc Kiến Nhi.
Nói lúc, thập điện Diêm La uy thế cùng đến. Nạp Lan Phương Nhã sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệnh, trong lòng càng là sinh ra không gì sánh kịp hoảng sợ. Thân thể liền lùi mấy bước.
Ta cái gì cũng không biết, ta chỉ là đi ngang qua.
Nạp Lan Phương Nhã hàm răng run lên nói.
Hừ.
Cái kia tốt nhất, nếu để cho ta biết là ngươi đang dở trò quỷ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Dương kỳ thực cũng cảm thấy, nữ nhân này nên đúng là đi ngang qua.
Chuyện này, quá nửa là sát thủ mị người làm ra.
3 lần thất lợi, nhưng là để cái tổ chức này tổn thất không ít người.
Quan tú đột nhiên tỉnh lại, há mồm chính là một cái nghịch máu.
Đầu càng giống như là bị người xé rách. Hơn nữa nhất làm cho hắn hoảng sợ chính là, hắn không cảm ứng được chính mình võ đạo thần tượng.
Đồng nhiên,
quỷ cảm ứng được quan tú khí tức. Gần như trong nháy mắt, liền nhào tới. Hắn cũng không phải muốn bám thân, mà là vươn móng đuốt sắc bén.
Phù.
Một đóa hoa máu trên không trung nổ tung. Quan tú nhưng là bất khả tư nghị nhìn mình thân thể.
Nana là của ta thân thể.
Trong lòng chỉ còn dư lại một nghi vấn.
Chỉ có điều, không ai sẽ trả lời hắn.
Hắn đã hoàn toàn ngã vào trong vũng máu. Bởi quá nhanh, ở thêm vào Tiêu Dương căn bản không hướng về cắn chúa đó nghĩ. Chờ phục hồi tinh thần lại, quỷ đã chém xuống quan tú đầu.
Giờ khắc này càng là ở miệng lớn thôn vệ huyết đủ.
Hơn nữa, quỷ khí tức chính đang từng bước kéo lên.
Hừ.
Tiêu Dương hừ lạnh một tiếng. Cũng là nhìn ra, loại này không có chúa tha võ đạo thần tượng không thể lưu.
Nếu như lưu lại tất nhiên trở thành một mới gieo vạn.
Mà một bên Nạp Lan Phương Nhã đã bị sợ choáng váng. Tuy rằng thường xuyên cùng người luận bàn, thế nhưng khi nào gặp máu tanh như thế hình ảnh.
Làm người ra đầu tê dại âm thanh ở vang lên bên tai.
Giang giác.
Giang giác.
Đừng xem, giúp ta ôm một hồi sư muội.
Tiêu Dương đưa tay ở Nạp Lan Phương Nhã trước mắt lung lay một hồi.
Cũng không quản đối phương có đồng ý hay không, đã đem Chu Yên đưa cho đối phương.
Hắn hiện tại cần đưa cái này thoát ly chủ nhân võ đạo thần tượng, diệt trừ, để tránh khỏi hình thành một phương gieo vạn.
Chương 92, kiếp trước không hiểu đạo lý.
A,
được.
Nạp Lan Phương Nhã tiếp nhận Chu Yên.
Cũng không dừng lại, hướng về Bắc Mạc thành phương hướng chạy đi.
Rất nhanh, quan tú thân thể bị thôn vệ sạch sẽ.
Quỷ cũng là phát hiện một chuyện, này hàng chục vô thượng giả, thật giống cũng không có ý thức, thậm chí chỉ có thể coi là vô thượng giả hình chiếu.
Trong ngáy mắt,
quỷ trong mắt lóe ra một tia tham lam.
Mặc dù chỉ là hình chiếu,
thế nhưng có thể cắn nuốt những này hình chiếu. Nó trong lòng rõ ràng, thực lực của chính mình cùng tiềm lực đều sẽ nên đón một lần bay vọt. Cũng chính là nguyên nhân này, nó mới bi quá hóa liều, cắn nuốt chính mình ký chủ. Cầu vật. Tiêu Dương cũng là cảm ứng được trong mắt đối phương tham lam. Biết thập điện Diêm La bản tôn tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn triệu hoán tới bất quá là hình chiếu. Cũng không thể phát huy ra, thực lực chân chính. Chỉ có điều, Tiêu Dương giờ khắc này nhưng là có vũ hầu đỉnh cao thực lực. Muốn giết chết một con quỷ tàn hồn, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Giống. Một tiếng gào thét. Quỷ bóng người trực tiếp biến mất. Gần như cùng lúc đó, một đạo trăm trượng tượng thần động. Chỉ thấy đây là một vị diện có râu ngắn, hai tay bưng hốt tượng thần. Hơi mở mắt. Hai vệ thần quang hạ xuống. Trong nháy mắt, từng đạo xuất hiện ở Tiêu Dương trước mắt né qua. Mà có mấy bức hình ảnh để Tiêu Dương cảm thấy hoảng sợ. Nay quỷ không riêng tàn nhẫn giết, lại vẫn thôn phệ cha mẹ, chém giết đồng bào huynh đệ. Có thể nói là một đại ác chi quỷ. Chỉ là một tức. Quỷ lần thứ hai sợ hãi, nó cũng là phục hồi tinh thần lại, nó đem sự tình nghĩ đến quá mức đơn giản. Coi như là chỉ là hình chiếu, đó cũng là vô thượng giả hình chiếu. Nó một quỷ, lại dám dò xét vô thượng giả hình chiếu, quả thực là muốn chết. Đột nhiên, khoảng không chấn động. Một đoàn mây đen giáng lâm, không trung hạ xuống tích tí tách vũ. Vèo vèo vèo. Từng đạo lớn bằng ngón cái dây khóa phá không kéo tới. Phù phù phù. Ung dung xuyên thủng quỷ thân thể, màu đen vật chất chảy ra. Giống. Ha ha. Tiêu Dương cũng là nhìn ra rồi. Thập điện Diêm La đối với quỷ cái kia căn bản chính là tuyệt đối áp chế. Nay cái quỷ gì ở thập điện Diêm La trước mặt, chỉ có ngược đáy phần. Ken ca ca. Dây khóa căng thẳng, ngay sau đó ở thập điện Diêm La phía sau đều là xuất hiện một cánh cửa. Nạp Lan Vương Nhã lặng lẽ liếc một cái. Sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nay cái này chẳng lẽ chính là chuyện bên trong địa ngục ba. Nhìn bên trong cảnh tượng, Nạp Lan Vương Nhã môi đều đang run rẩy. Đột nhiên chạm đích. Đó là chốc lát không dám nhiều chờ. Ông Chu Yên liền hướng về Bắc Mạc Thành chạy đi. Một thế giới khác. Khắp nơi tung bay quỷ màu trắng ảnh, mà ở trung tâm nhất cung điện hình. Cổ điện trên vương tọa, đang có một bộ xương ngồi ở mặt trên. Vô thượng giả. Bộ xương hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Trong mắt lóe lên màu trắng linh hồn chi hỏa. Bộ xương đột nhiên đứng lên, mà thế giới bên ngoài bên trong sinh linh, nhưng là toàn bộ quỳ xuống, quay về cung điện bắt đầu làm lễ. Thú vị. Thế giới trở nên càng thêm thú vị. Phù. 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 Quỷ trực tiếp bị dây khóa xé thành mấy đoạn, bị đẩy vào tương ứng địa ngục hình. Ngồi xong này một rát. Tiêu Dương cũng là ngồi dưới đất, mồ hôi lạnh tự thân sau chảy ra. Thập điện Diêm La phía sau cảnh tượng hắn cũng là thấy được, rõ ràng là hắn võ đạo thần tượng. Lại làm cho hắn có một loại sự uy hiếp của cái chết. Phảng phất những kia địa ngục, cũng muốn đem mình cũng kéo vào. Thế nhưng may là, những kia địa ngục hẳn là bị thập điện Diêm La chấn áp thôi, cuối cùng vẫn là không thể đem mình kéo vào đi. Nguy hiểm thật. Xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Quyết định sau đó dễ dàng sẽ không ở triệu hoán thập điện Diêm La loại này võ đạo thần tượng. Nếu như Phật tổ võ đạo thần tượng, đó là bao dung vạn vật. Cái kia thập điện Diêm La võ đạo thần tượng đó chính là trừng phạt thế gian. Bọn họ đại biểu cuối cùng trừng phạt. Mà chính mình một ít hành vi, rõ ràng đã xúc động đến tiến vào địa ngục điều kiện. Chỉ có điều, mình bây giờ vẫn là dương hồn, cuối cùng vẫn là để cho mình tránh được một kiếp. Xem ra sau này lựa chọn võ đạo thần tượng, vẫn là tận lực dùng một ít hiền lành một chút, bằng không cái nào bị chính mình võ đạo thần tượng giết chết, cái kia việc vui liền lớn. Sau đó còn tận lực vẫn là thiếu sử dụng thập điện Diêm La loại này tượng thần, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng quá mức nguy hiểm. Đi về trước. Vốn là Tiêu Dương còn muốn đi tìm một chút quan tú sát chết, cố gắng còn có thể phát một phen phát tài đây. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, sát chết đã bị quỷ nuốt một sạch sẽ. Duy nhất còn dư lại chính là mãn máu tươi. Thiệt thòi. Bất đắc dĩ một câu. Liền chạm đích hướng về Bắc Mạc Thành chạy đi. Bởi giờ khắc này Tiêu Dương tốc độ là vũ hầu đỉnh cao, đó là rất dễ dàng liền đuổi kịp Nạp Lan Phương Nhã. Được rồi cho ta ôm đi. A. Thanh âm một nột, đem nạp. Không một giây nhớ kỹ. Lan Phương Nhã sợ hết hồn. Này giật mình, sẽ không có đến xem đường. Một cước đạp ở trên một tảng đá, nhất thời lảo đảo một cái liền hướng về phía trước té đi. Chu Yên càng bị vứt ra ngoài. Tâm. Tiêu Dương trực tiếp tăng số, đầu tiên là tiếp được Chu Yên. Sau đó lấy sét đánh không kịp tốc độ, đem cô nàng để dưới đất, sau đó liền muốn đi đỡ một vị khác. A. Nạp Lan Phương Nhã trong lúc nhất thời cũng là hoảng rồi. Trơ mắt nhìn mình hướng phía trước quỳ đi. Mắt thấy sẽ phải địa, thân thể nhưng là dừng lại. Hơn nữa còn là lơ lửng. Đã ở giờ khắc này, Nạp Lan Phương Nhã cũng là cảm ứng được, chính mình thon thả nơi, có một hừng hực cánh tay. Túi đầu nhìn lại. Nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lưu manh. Người cho ta buông tay. Giơ tay liền hướng về Tiêu Dương mặt đánh tới. Ngạch. Nhìn hướng về chính mình đánh tới bạn hai, ở kết hợp đối phương trong lời nói ý tứ của. Trực tiếp buông tay ra. Nguyên bản đình trệ tâm tích thân thể, lần thứ hai hướng về phía trước nào tới. Chỉ có điều, lần này rõ ràng không có vận tốt như vậy. Trực tiếp ngã xuống đất. Ai u. Nạp Lan Phương Nhã phát sinh một tiếng thảm kiếm. Cũng là chậm rãi xa xôi từ dưới đất bỏ dậy. Phi phi phi. Rõ ràng cho thấy trong miệng tiến vào cho bụi. Sau một khắc, một đạo bao hàm sát ý ánh mắt kéo tới. Người khốn nạn. Nạp Lan Phương Nhã càng là cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Tiêu Dương nhưng là một mặt vô tội vẫy vây tay. Là ngươi để ta buông tay. Ta nghĩ cứu ngươi, thế nhưng làm sao ngươi không muốn, hiện tại nhưng ngược lại trách ta, quá mức. Ngươi. Nạp Lan Phương Nhã bị tức nghiến răng, thế nhưng há mồm rồi lại không biết cái gì. Chính như Tiêu Dương, đúng là chính mình làm cho đối phương buông tay. Thế nhưng không chịu được trong lòng sinh khí a. Nàng là biết, Tiêu Dương rõ ràng chính là cố ý. Ai sẽ ghét bỏ một mỹ nữ trong ngực đây? Khốn nạn. Mắng một câu. Trực tiếp chạm đích liền chuẩn bị rời đi. Tiêu Dương cũng là bước nhanh đi theo, ngược lại đều là cung đường. Chỉ có điều, giờ khác này Nạp Lan Phương Nhã ổ bên trong một bụng lửa. Nhìn thấy Tiêu Dương lại vẫn dám theo chính mình, nhất thời cả người cũng không tình nguyện. Một đôi con ngươi sáng ngời chừng một chút. Chớ cùng ta đi một khối. Lạnh lùng bỏ lại một câu. Nhưng là để Tiêu Dương sững sờ ở tại chỗ. Qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đồng thời hắn cũng là minh bạch một kiếp trước không hiểu đạo lý. Nữ nhân thường thường phải không có thể thuyết phục. Khe nằm. Cô nàng này có phải là quá tự cho là. Khó chịu nói thầm một câu. Liền muốn đuổi tới, chỉ có điều nghĩ đến hiện tại tuy rằng nữ nhân này không giúp cái gì đại ân, nhưng là vẫn giúp mình. Suy nghĩ một chút, liền lại bỏ đi đuổi tới ý nghĩ. Trực tiếp cóng lấy Chu Hiên, chuẩn bị đổi một con đường. Chương 93, Thiên Tinh Cung. Không trêu chọc nổi, ta lẩn đi lên. Mà phía trước Nạp Lan Phương Nhã đi rồi một hồi, cũng hết giận hơn nữa. Thế nhưng nàng cũng chú ý tới một chuyện. Nàng ở nào đó tha trước mặt, chính là cao lạnh không đứng lên, cái nào một lần gặp mặt đều là chính mình chịu thiệt, thậm chí mỗi một lần đều là đem mình khí không hiệu. Đột nhiên, một kinh khủng ý nghĩ xuất hiện. Ta sẽ không thật sự. Không thể, tuyệt đối không thể. Chỉ có điều, mới vừa nhô ra một điểm manh mối, đã bị Nạp Lan Phương Nhã bóc chết. Giống ta ưu tú như thế nữ tử, làm sao có khả năng sẽ thích loại kia đổ vô liêm sỉ. Không ngừng mà an ủi mình. Hơn nữa nam nhân của nàng, tất nhiên là cường giả một phương. Chỉ có điều, nghĩ tới đây, Nạp Lan Phương Nhã nhưng là hơi sững sờ. Cường giả một phương. Cao trăm trượng võ đạo thần tượng có tính hay không cường? Bản thân nàng trả lời là, toán, tuyệt đối toán. Toàn bộ Bắc Đấu Vương quốc cũng không tìm tới thứ hai, thậm chí đừng Bắc Đấu Vương quốc, coi như 10 quốc chi bên trong, đều không thể đang tìm ra một nam nhân như vậy. Chuyện không biết hiện tại quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Tiêu Dương chính cóng lấy Chu Hiên. Hướng về một bên khác đi đến. Hơn nữa, động tác kia, phải nhiều mềm nhẹ có bao nhiêu mềm nhẹ, chỉ lo sẽ đánh thức trên lưng thiếu nữ. Nạp Lan Phương Nhã vi cắn môi, một đôi mắt nhưng là trừng trừng nhìn tình cảnh này. Nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Khốn nạn! Tại sao đối với ta như vậy, đối với thiếu nữ này cứ như vậy ôn nhu? Rất nhanh sẽ bắt được trọng điểm vị trí. Sau một khắc, cả người lần thứ hai trở nên thở phì phò. Tốc độ dưới chân. Cũng là bởi vì sinh khí nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh càng là dùng tới nội khí tiến hành chạy đi. Người cô nàng, thực sự là. Nhìn ngủ thơm ngọt Chu Yên, Tiêu Dương đó là một nụ cười khổ không được. Chính mình tâm cẩn thận cóng lấy cô nàng này đó là ngủ lao thơm. Nhìn ra Tiêu Dương đều muốn ngủ một giấc. Vừa vặn cũng nhìn thấy Nạp Lan Phương Nhã tăng số rời đi, liền cũng muốn tăng nhanh tốc độ. Đi rồi. Điều động trong cơ thể nội khí, bảo vệ Chu Yên. Sau đó Tiêu Dương trực tiếp hết tốc lực bạo phát. Vang lên bên tai một trận âm lãng. Mà Chu Yên bởi vì có nội khí phòng hộ nguyên nhân, không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, như cũ là ngủ rất say sưa. Trực tiếp cóng lấy Chu Yên trở lại. Vừa tới tụ tài lâu, liền phát hiện cửa phòng đều là mở. Niệm nó. Trêu kẻ trộm. Thầm kêu một tiếng không được, đi mau vài bước, liền chuẩn bị nhìn món đồ gì bị mang đi. Chỉ có điều, còn không có vào cửa, trong phòng liền đi ra mấy đạo nhân ảnh. Đại ca ngươi trở về. Bác Mạc Tứ Thiếu Tâm Hỉ nói. Nhìn ra được bốn người đều là thật lòng cao hứng. Vị này chính là hắn lao tử chỉ tên, muốn trở thành tạo mối quan hệ người. Phải biết, từ lúc bọn họ sinh ra tới nay, chỉ cần một kết bạn, đây tuyệt đối là đổ ập xuống chửi mắng một trận. Thế nhưng vị này nhưng là không giống nhau. không riêng không bị mắng, còn có thể bị khích lệ.
Thiếu gia,
mà anh em nhà họ Hắc cũng là ở đây, cũng không trở về thành chủ phủ.
Việc này không trách các ngươi, lưu lại đi.
Tiêu Dương thản nhiên nói.
Trong lòng hắn rõ ràng, hai người này rõ ràng cho thấy không muốn đi.
Mà lúc đó cũng là bởi vì thời gian quá mức khẩn cấp, nếu như mang theo bọn họ cùng nhau đi. Có thể sẽ làm tức giận quan tú, cho nên lúc đó ngự khí mới có thể trọng một ít.
Nếu nguy cơ giải trừ, hơn nữa hai người hắn cũng dùng là thuận lợi, vì lẽ đó sẽ không thay đổi.
Có ít nhất một điểm. Hai người nhân phẩm tuyệt đối không thành vấn đề.
Đúng là có thể dùng nhân tài.
Chỉ là tu vi chênh lệch một ít, thế nhưng những này đối với Tiêu Dương đến, dễ làm.
Cảm ơn thiếu gia.
Thật ra huynh đệ kích động khom lưng hành lễ.
Này mấy lạ người đã thích ứng, hơn nữa bọn họ cũng biết Tiêu Dương thủ đoạn trêu chọc.
Đặc biệt Hách Văn Long.
Hắn nhưng là biết, quỷ ngao ban đầu chỉ là một chỉ phổ thông đấu chó, thế nhưng Tiêu Dương chỉ dùng một phút.
Liền đem này con đấu chó đã biến thành yêu sư cảnh yêu thú.
Thủ đoạn như vậy, đừng thành chủ, coi như là Bắc Đấu Vương quốc quốc chủ, cũng tuyệt đối không anh.
Ta trước đem Yên Nhi đưa lên.
Tiêu Dương cảm giác mình cóng lấy Chu Yên cũng không phải biện pháp.
Liền muốn trước đem Chu Yên đặt lên giường.
Bạch bạch bạch.
Một đường chạy lên lâu.
Đem Chu Yên đặt lên giường, liền muốn rời đi.
Chỉ có điều, một cái tay nhưng là kéo lại Tiêu Dương.
Không cần đi.
Bên hai cũng vang lên một trận khẽ lẩm bẩm thanh.
Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Yên lộ ra dãy rủa dáng vẻ, lông mày chăm chú nhăn lại.
Rõ ràng cho thấy ở làm ác ngộng.
Suy nghĩ một chút, Tiêu Dương liền chuẩn bị đánh thức Chu Yên.
Nương!
Không cần đi.
Chu Yên nước mắt ào ào chảy xuống.
Điều này làm cho Tiêu Dương nhưng là sững sờ ở tại chỗ.
Sư nương!
Đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc, từ khi hắn cùng theo Chu Cảnh Bằng tu luyện, nhưng là chưa từng nghe đối phương nhắc qua chính mình sư phụ nương.
Vốn tưởng rằng
gặp bất hạnh.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại thật giống có chút ẩn tình.
Nương!
Nhìn cô nàng khóc như vậy thương tâm, Tiêu Dương cũng là có chút không đành lòng.
Đưa tay nhẹ nhàng ôm cô nàng, dùng tay vuốt ve đối phương bộ tóc đẹp, càng là thanh an ủi.
Đừng sợ, có ta ở đây.
Theo dứt tiếng, Chu Yên thân thể không hề run rẩy, càng là lần thứ hai nặng nề ngủ.
Cố gắng ngủ một giấc.
Đem Chu Yên thả xuống, chạm đích hướng về cửa đi đến.
Mới vừa mở cửa phòng, trong phòng lần thứ hai truyền đến một thanh âm.
Tinh cung đều là người xấu.
Âm thanh rất, nhưng là vẫn bị Tiêu Dương nghe được.
Tinh cung.
Thanh lẩm bẩm một câu.
Hắn cảm thấy cái thế lực này, hơn nửa cùng chính mình chưa bao giờ che mặt sư phụ nương có quan hệ.
Có thời gian đi điều tra một hồi.
Nghĩ đến Chu Yên thống khổ dáng vẻ, trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu.
Phải biết, cô nàng này vẫn rất lạc quan, Tiêu Dương cơ hồ là chưa từng thấy cô nàng này đã khóc.
Coi như được bắt nạt, cũng sẽ yên lặng ghi nhớ, chờ có thực lực lần thứ hai báo thù.
Trước đây hắn đều hoài nghi, cô nàng này có phải là cùng chính mình như thế, cũng là xuyên qua đến rồi.
Cũng quá thành thục.
Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cô nàng hẳn là trải qua một ít không muốn người biết chuyện tình.
Hơn nữa hiện tại đang ngẫm nghĩ sư phụ hắn, cảm giác nhưng là có chút quái lạ.
Rõ ràng chính là trắng niên, nhưng là chưa bao giờ đi lại.
Thậm chí ở vào ẩn thoan trạng thái hình.
Nếu không hắn muốn trở thành Cự Linh Tông tông chủ, hắn đều hoài nghi mình sư phó, là một gã vô dục vô cầu cụ ông.
Chậm rãi hướng về dưới lầu đi đến.
Thành chủ đại nhân, sao ngươi lại tới đây?
Xuống mới phát hiện, chính mình lên lầu thời gian, tụ tài lâu lại thêm hai người.
Một người chính là Bắc Mạc thành chủ Kim Bất Hoán.
Mà một cái khác nhưng là muốn đi theo chính mình Triệu gia gia chủ Triệu Vũ Đức.
Nghe Tiêu huynh đệ gặp phải phiền toái, vì lẽ đó ta tới xem một chút có thể hay không giúp đỡ được việc.
Kim Bất Hoán cười nói.
Mà Bắc Mạc tứ thiếu trên mặt đều mang theo một dấu tay.
Rõ ràng cho thấy mới vừa đánh.
Mà đánh bọn họ người, trừ bọn họ ra lão tử, hơn nửa sẽ không có những người khác dám làm như vậy.
Để thành chủ lo lắng, sự tình phía ta bên này đã giải quyết.
Tiêu Dương cũng là cười trả lời một câu.
Mà hắn vừa vặn cũng muốn tập hợp cơ hội này, hỏi một chút cái này tình cung là cái gì lai lịch.
Hắn làm sao chưa từng nghe qua cái thế lực này.
Tiêu huynh đệ không có chuyện gì vậy thì tốt, vậy thì tốt.
Kỳ thực ở Kim Bất Hoán trong mắt, Tiêu Dương thực lực hoàn toàn có thể xông chính mình chống lại.
Hắn lần này tới, bất quá là đến lộ cái diện, tăng tiến một chút tình cảm.
Đúng rồi, thành chủ ta muốn hỏi một chuyện.
Tiêu Dương đột nhiên mở miệng hỏi.
Tiêu huynh đệ nhưng không sao.
Ta muốn hỏi hỏi, ngươi có nghe hay không quá một người tên là Tinh Cung Thế Lực?
Chương 94, đột phá.
Lời vừa ra khỏi miệng.
Ở đây tất cả mọi người là sững sờ ở tại chỗ.
Đều cũng có chút kinh ngạc nhìn tới.
Trực tiếp đem Tiêu Dương nhìn ra có chút mê man, đây là ý gì?
Nghe qua vẫn là chưa từng nghe tới.
Ho khan một cái.
Tiêu huynh đệ ngươi không biết Tinh Cung.
Kim Bất Hoán nghi hoặc mà hỏi một câu. Câu này, càng làm cho Tiêu Dương trở nên càng thêm mê man. Này tinh cung rất lợi hại phải không? Ta tại sao phải biết hắn? Mình một chút ký ức, hoàn toàn đúng tinh cung không có bất kỳ ấn tượng. Đại ca, tinh cung đương nhiên lợi hại. Kim Kiệt nhìn thấy Tiêu Dương là thật không biết, cũng là nhịn không được, lớn tiếng nói. Vậy các ngươi theo ta, này tinh cung lợi hại đến mức nào? Hỏi lên như vậy, cảm thấy sự tình thật giống trở nên càng thêm phức tạp. Thậm chí, Tiêu Dương có loại cảm giác. Chuyện này sợ là sẽ phải có chút máu chó. Tiêu huynh đệ, ta đây sao với ngươi đi, võ vương cảnh bên trên còn có cảnh giới, mà tinh cung chính là loại người như vậy thành lập thế lực. Tiêu Dương kỳ thực đã sớm biết võ vương bên trên còn có cảnh giới, thế nhưng không nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống này nghe được. Lại là hỏi mấy vấn đề đơn giản. Thế nhưng Tiêu Dương tâm tình cũng là trở nên càng ngày càng không tốt. Cuối cùng hắn hỏi cuối cùng vấn đề. Ngươi biết Cự Linh Tông Linh Kiếm Phong Chu Kiếm Hầu đi qua sao? Lời này đúng là để Kim Bất Hoán hơi sửng sốt. Nhưng là vẫn điểm số lẻ. Ta biết một ít. Nghe Chu Kiếm Hầu 6 tuổi tập kiếm, 8 tuổi trở thành võ sư, 13 tuổi đạt đến nửa bước đại võ sư. Không tới 25 tuổi trở thành kiếm hầu. Coi như là ở 10 quốc chi bên trong, cũng là có uy danh hiển hách. Tới đây liền ngừng. Đồng thời, Kim Bất Hoán trên mặt lộ ra một tia yêu thương. Thành chủ, ngươi đúng là song A. Này nhưng làm Tiêu Dương sẽ lo lắng. Đáng ghét nhất câu nói như thế này một nửa người. Ôi! Chỉ có điều 26 tuổi Chu Kiếm Hầu trở lại Cự Linh Tông, từ đây không xuống núi môn. Ngậy! Sửng sốt một chút. Cũng tại lúc này, Kim Bất Hoán lại nghĩ tới cái gì? Nói tiếp. Nghe hắn còn mang về một nữ hoa. Trương Long từ chỗ ở của chính mình đi ra. So với lần trước đi ra, thực lực của hắn đã có một chất bay vọt. Nên đi ra ngoài một chuyến. Bởi này mấy khổ tu, chuyện bên ngoài hắn biết. Vừa ra ngoài, một tên đệ tử liền chạy tới. Trương sư huynh ngươi xuất quan. Ta đây liền đi báo tin. Thiếu niên có chút mừng rỡ nói. Lập tức liền chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Chính ta đi gặp sư phụ. Trương Long nhưng là muốn chính mình đi, bởi vì hắn liền muốn đột phá. Hiện tại cần một ít tâm đắc, tuy tiện cũng cùng Công Tôn Miểu một tiếng. Chính mình muốn đột phá chuyện tình. Tốt. Trương sư huynh. Thiếu niên gật gù, liền lại sẽ đi tiếp tục tu luyện. Mà Trương Long càng là nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng đã xuất hiện ở hơn 10 trượng ở ngoài. Trong chốc lát, cũng đã biến mất ở trước mắt. Trương Long sư huynh sợ là đã trở thành võ hầu. Thiếu niên nói thầm một câu. Ngay sau đó lại bắt đầu tu luyện. Giờ khắc này Công Tôn Miểu cũng là đang tu luyện, một đạo linh khí khê đang bị hắn luyện hóa. Sư phụ! Ta đến rồi! Ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm. Công Tôn Miểu trực tiếp dừng lại tu luyện, hơi giơ tay cửa phòng liền mở ra. Vào đi! Trương Long sai bước đi vào. Một chút. Công Tôn Miểu liền nhìn ra Trương Long không giống. Toàn thân khí huyết khác nào đại yêu, mỗi lần hô hấp, đều sẽ kéo linh khí chung quanh. Này rõ ràng chính là võ hầu đặc tính. Người tiến vào võ hầu. Chỉ có điều Trương Long nhưng là lắc lắc đầu. Không có sư phụ, còn kém một ít, thế nhưng cũng sắp rồi. Không nên gấp gáp, lấy tư chất của ngươi đột phá võ hầu chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Công Tôn Miểu nhưng là thản nhiên nói. Dưới cái nhìn của hắn. Trương Long tư chất muốn đột phá võ hầu cảnh, cũng không khó. Chỉ cần thời gian đầy đủ, đột phá đó là chuyện sớm hay muộn. Sư phụ, ta muốn hỏi hỏi liên quan với võ đạo thần tượng chuyện tình, ta có linh cảm, ta lập tức sẽ đột phá. Lời này vừa ra. Công Tôn Miểu trong mắt lóe ra một vệt kim quang. Võ đạo thần tượng vốn là người là tinh khí thần quy tắc chung. Một tên đại võ sư, nếu như có thể có cảm ứng, đó chính là minh, ngày gần đây chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới, trở thành võ hầu. Võ hầu đã siêu thoát võ giả bình thường phạm vi, có thể lấy tinh khí thần phát họa ra chính mình võ đạo tiền cảnh. Tuy rằng đây chỉ là cơ sở, thế nhưng Trương Long nhưng là nghe được vô cùng chăm chú. Điều này làm cho Công Tôn Miểu rất là thỏa mãn. Long Nhi, ngươi lớn mật cảm thụ, ngươi nội tâm bản chất nhất sức mạnh. Nghe nói như thế, Trương Long liền không nhịn được nhắm mắt lại. Bình tĩnh lại tâm tình, lặng lặng cảm thụ lấy thân thể mỗi một tia, mỗi một giọt biến động. Đột nhiên, một luồng cuồng bạo lực lượng xuất hiện. Loại sức mạnh này, hắn Trương Long chưa từng gặp. Thậm chí tại đây loại sức mạnh phía trước, hắn liền dũng khí phản kháng đều không nhắc lên được đến. Người là cái gì? Thế nhưng hắn có thể cảm ứng được, lực lượng này thật giống có ý chí của chính mình. Không có động tĩnh. Sức mạnh như cũ là giống như đàm nước động, không cách nào bị điều động. Trương Long cũng là từ loại kia trong trạng thái, tỉnh lại. Sư phụ, ta thấy một cái đầm nước ao, ta nên làm như thế nào? Công Tôn Miểu lông mày kinh hoàng không thôi. Trong mắt càng là mang theo vài phần khiếp sợ. Hắn năm đó đột phá lúc, cái kia tinh thần lực lượng bất quá là có một bồn đại. Mà đồ đệ của mình, nhưng là một bãi nước ao. Khiếp sợ. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sung sục. Nuốt một ngụm nước bọt. Long Nhi, thử xúc động ao nước này, phát họa ra ngươi trong lòng mạnh nhất sinh linh. Trương Long gật gù. Rất nhanh lần thứ hai tiến vào loại kia kỳ diệu trạng thái. Lần này, rất dễ dàng là có thể điều khiển đen kịt đầm nước. Một bóng mở xuất hiện. Đây là một đầu dài đến 20 trượng, toàn thân như mực, sinh lần đầu một sừng, lưng mọc hai cánh quái hổ. Giống. Xuất thế trong nháy mắt. Một tiếng chấn động thú hô lên hiện. Coi như là Trương Long, tại đây một tiếng bên dưới, chỉ cảm thấy đầu óc cũng là mơ màng. Mà ở ngoại giới, từng đạo khí lưu màu đen xuất hiện. Từ từ vờn quanh ở Trương Long quanh thân. Đột phá. Công Tôn Miểu một chút nhìn ra Trương Long giờ khắc này trạng thái, rõ ràng chính là đột phá. Nhất thời trong lòng không kìm nén được mừng như điên. Hơn nữa hắn có thể từ trong hơi thở cảm ứng được. Trương Long võ đạo thần tượng phi thường mạnh mẽ, coi như hắn lục nhãn phi ưng đều kém xa tít tắp. Giống. Một tiếng tức giận giống. Toàn bộ Cự Linh Tông đều đầy dây bá đạo hổ gầm thanh âm. Một ít tu vi kém đệ tử, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cho dù có võ sư tu vi đệ tử, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh. Có chút kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa khoảng không. Mà ở Cự Linh Tông nơi sâu xa, một tên ông lão tóc trắng đột nhiên mở mắt ra. Có người đột phá võ hầu, hơn nữa này tha võ đạo thần tượng phi thường khủng bố. Thanh lẩm bẩm một câu. Sau một khắc, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vành. Trong tay cự kiếm rơi trên mặt đất. Chu Cảnh Bằng chân mày cau lại, nhàn nhạt phun ra một câu nói. Thêm 3.000 dưới. Mà Mạnh Trường Sinh sắc mặt mặc dù có chút biến thành màu đen, thế nhưng là không dám nhiều cái gì. Đàng hoàng nhặt lên cự kiếm tiếp tục vung kiếm. Hắn nhưng là biết, nếu như ra mồm, Chu Cảnh Bằng sẽ làm nổi thống khổ của chính mình gấp bội. 3.000 biến 6.000. Mới vừa cầm lấy cự kiếm, đang chuẩn bị vung kiếm. Một tiếng chấn động thú giống vang lên. Sợ đến Mạnh Trường Sinh run run một cái. Vành. Trong tay cự kiếm trực tiếp bị sợ đi. Chương 95, kiếm tiền phương pháp. 3.000. Thanh âm nhàn nhạt lại vang lên. Mạnh Trường Sinh tâm tình vào giờ khắc này, quả thực chính là tất chó. Ở đâu ra hổ gầm, thực sự là thiếu đại đức. Ngươi tờ mở kêu một tiếng rất dễ dàng, thế nhưng ta lại muốn tăng ca đến đêm khuya. Khoảng thời gian này, Mạnh Trường Sinh thực lực cũng là nhanh chóng tiến bộ. Hiện tại đã đạt đến võ sư nhị tầng. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn càng thêm tình nguyện ngày qua ngày vung kiếm. Từ nguyên lai từng cái vạn lần, đến bây giờ 1, 3 vạn lần, lúc trưởng còn muốn bị phạt 3, 5 ngàn dưới. Thế nhưng coi như là như vậy, hắn vẫn tính là làm không biết mệt. Duy nhất để hắn cảm thấy không vui vẻ chính là, không cách nào ăn được Chu Yên làm sớm một chút. Đang lúc này, một đạo mây đen đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu. Lôi kiếp. Chu Cảnh Bằng quét qua vừa thích ý, trên người tỏa ra một luồng kinh khí tức. Một bên Mạnh Trường Sinh tại này cố khí tức dưới, không nhịn được run run một cái. Này run run một cái liền đến chuyện. Cự kiếm lần thứ hai rơi trên mặt đất. Mà Chu Cảnh Bằng cũng là quay đầu nhìn sang. Liền như ngươi vậy cũng xứng sử dụng kiếm, thêm 10.000. Lời này vừa ra, Mạnh Trường Sinh môi đều ở run cầm cập. Hiện tại hắn vốn là muốn tăng ca đến đêm khuya, hơn nữa này 10.000, sợ là muốn suốt đêm. Không cho lời biếng, ta đi ra ngoài một chuyến. Chỉ có điều, Chu Cảnh Bằng nhưng là không để ý đến chính hắn một đồ đệ, vội vã ra cửa. Nhìn phía xa Chu Cảnh Bằng. Mạnh Trường Sinh rơi vào trầm tư. Ta muốn không muốn nghỉ một lát. Chỉ có điều. Đang nghĩ đến Chu Cảnh Bằng thủ đoạn sau. Đang đánh quá dùng mình một cái sau khi, liền lại bắt đầu cắn răng vung kiếm. Miểu. Một ông già rơi xuống từ trên không. Nhìn ngươi tới, Công Tôn Miểu liền vội vàng hành lễ. Sư phụ ngươi đã đến rồi. Người này chính là Cự Linh Tông đương nhiệm tông chủ, Kinh Phá. Một thân thực lực đạt đến nửa bước võ vương, ở Bắc Đấu Vương quốc đây tuyệt đối là có thể xếp vào 5 vị trí đầu cường giả. Kinh Phá gật gù, há mồm hỏi. Ai đang đột phá? Sư phụ là Long Nhi. Công Tôn Miểu cũng là có chút kích động nói. Giờ khắc này Trương Long đột phá, đối với hắn ngày sau tranh cướp tông chủ chi vị, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Trương Long. Kinh Phá hơi chỉnh sắc. Hắn đúng là biết người này. Là năm gần đây, phú xuất chúng nhất tông môn đệ tử. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Trương Long còn chưa đầy 20 tuổi. Được. Ta Cự Linh Tông làm hưng. Ha ha ha. Kinh Phá hài lòng cười ha hả. Lấy không 20 niên kỷ, đột phá võ hầu cảnh, đây tuyệt đối là một hiếm thấy mới. Công Tôn Miểu cũng là lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Trương Long địa vị ở lão tông chủ trong mắt càng nặng, hắn cái này làm sư phó quyền lên tiếng cũng là càng lớn. Cũng giờ khắc này, một đạo màu xanh lôi kiếp hạ xuống. Trương Long hơi giơ tay, phía sau hổ dữ cũng là phát sinh rít lên một tiếng. Nhất thời, cái kia lôi kiếp trực tiếp nổ tung, tiêu tan ở trên không khí hình. Tình cảnh này, càng là đem mọi người tại đây đều xem choáng váng. Trong lòng chỉ có một câu. Trương sư huynh võ đạo thần tượng thật mạnh mẽ, sợ là sau đó trăm năm, đều là Trương sư huynh rơi xuống.
Đúng.
Sau đó Cự Linh Tông, hơn nửa chính là Trương sư huynh. Không ít người đều là thanh trò chuyện với nhau. Lần đột phá này ảnh hưởng tương đương to lớn.
Được.
Nhìn Ung Dung phá trận Trương Long, kinh phá có thể nói là mừng rỡ. Thậm chí hắn hiện tại đều có loại, tại chỗ lập xuống Nhâm Tông chủ ý nghĩ.
Người đến.
Một tiếng. Nhất thời, mấy tên Cự Linh Tông chấp sự đi ra. Quỳ gối kinh phá trước mặt. Để hết thể ở bên ngoài đệ tử, trong vòng nửa tháng, toàn bộ trở về, ta muốn tuyên bố đời kế tiếp tông chủ ứng cử viên, đồng thời tông môn thi đấu cũng là sớm đến nửa tháng sau.
Một câu nói này, trực tiếp dẫn bạo toàn bộ tông môn.
Không ít người đều là ước ao nhìn về phía Công Tôn Miểu. Tuy rằng vị này phú so với tam trưởng lão phải kém một chút, thế nhưng làm sao nhân gia sẽ thu đồ đệ.
Thu rồi một người bên trong Long Phượng làm đồ đệ.
Thấm hắn đồ đệ ánh sáng, nửa tháng sau, hơn nửa chính là tông chủ.
Mà tam trưởng lão tuy rằng phú xuất chúng, thế nhưng thủ hạ chính là đệ tử, nhưng là không một có tác dụng lớn người.
Chu Yên Phú mặc dù tốt, thế nhưng không tiếc sửa hiệu.
Mà một cái khác, nhưng là một chuyện cười.
Thời gian 10 năm đột phá không được võ giả nhất tầng, phế vật như vậy lấy cái gì cùng Trương Long so với.
Như vậy một đôi so với, không ít người đã có một ít ý nghĩ.
Dồn dập hướng về đại trưởng lão tới gần.
Chạy tới Chu Cảnh Bằng nhưng là không người hỏi thăm.
Đúng rồi Bằng Nhi, ta nhớ tới Yên Nhi cũng không, cũng nên thành ra, nếu không ngươi suy nghĩ một chút.
Kinh Phá quay đầu cười nói.
Điều này làm cho Chu Cảnh Bằng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nghĩ tới sư phụ hắn dĩ nhiên gặp qua hỏi việc này.
Sư phụ, hai tử chuyện tình, để hai tử mình làm quyết định.
Ngươi đã như thế, ta cũng không cái gì, thế nhưng.
Ta với ngươi nhắc nhở một chút, Trương Long này con, tương lai tất nhiên không thể đo lường.
Xa xôi một câu.
Điều này làm cho Chu Cảnh Bằng cũng là thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần Kinh Phá không bắt buộc, chuyện đó vẫn không tính là quá xấu.
Sư phụ đệ tử còn có việc muốn làm, trước hết cáo lui.
Chu Cảnh Bằng tìm cái cơ hội liền chuẩn bị rời đi.
Bận bịu cho ngươi đi thôi.
Kinh Phá gật gù.
Chu Cảnh Bằng trực tiếp rời đi.
Mà Công Tôn Miểu nhìn xa như vậy đi bóng lưng, đưa tay sờ mỏ râu mép của mình.
Vừa lời của lão đầu, để hắn có một ít mới ý nghĩ.
Sư Minh!
Sư Minh!
Chu Yên có chút hoang mang từ trên lầu chạy hạ xuống.
Hắn vừa tỉnh lại, liền phát hiện Chát Gọi Ngọc Phù đang động.
Liền liếc mắt nhìn.
Chỉ có điều sau khi xem liền không thể bình tĩnh.
Nhìn điên điên khùng khùng xuống lầu cô nàng, Tiêu Dương trên mặt cũng là chỉ có không thể làm gì.
Việc lớn không tốt, sư minh.
Cô nàng có chút nóng nảy nói.
Chuyện gì, sợ thành như vậy, giống kiểu gì.
Bị như thế một gian dạy, Chu Yên ngừng lại, quay về Tiêu Dương le lưới một cái.
Sư minh ngươi mau nhìn.
Chu Yên lấy ra thông tấn ngọc bài đưa tới.
Tiêu Dương có chút hồ nghi tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên.
Rốt cuộc là chuyện gì, có thể làm cho cô nàng sợ thành như vậy.
Rất nhanh ngọc bài phía trên hiện ra một loạt chữ.
Trương Long đột phá võ hầu, trong vòng nửa tháng về tông môn.
Khe nằm.
Tiêu Dương cũng là cả kinh.
Hắn không nghĩ tới, Trương Long dĩ nhiên đột phá nhanh như vậy.
Hơn nữa Tiêu Dương còn có loại cảm giác, lần này trở lại, hơn nửa sẽ không như thế đơn giản.
Còn có những chuyện khác sẽ phát sinh.
Võ hầu cảnh.
Trải nghiệm quá võ hầu thực lực, Tiêu Dương biết rõ này cảnh giới mạnh mẽ.
Muốn lấy đại võ sư vượt cấp mà chiến, trong lòng hắn không chắc chắn.
Xem ra nửa tháng này phải cố gắng tu luyện.
Lấy cảnh giới bây giờ muốn khiêu chiến võ hầu, đó là tuyệt đối không thể.
Ôi!
Vẫn là thiếu tiền.
Than nhẹ một tiếng.
Giờ khác này chính mình vẫn là quá nghèo.
Cảnh giới đều thăng không nổi.
Vẫn là phải tìm cái khác kiếm tiền phương pháp.
Muốn dựa vào bắt đấu thành nhanh trong tích lũy của cải, nửa tháng tích lũy 20 triệu 2, vậy căn bản chính là ở nằm mộng 3 ngày.
Đừng 20 triệu 2, coi như là ngàn vạn vậy cũng tuyệt đối làm không được.
Sư huynh chúng ta trở về sao?
Chu Yên cũng là biết quan hệ trọng đại, âm thanh có chút mềm nhẹ hỏi.
Lần này,
Tiêu Dương không chút do dự nào.
Trực tiếp lắc đầu từ chối.
Tạm thời không muốn trở lại, ta muốn đi ra ngoài một chuyến.
A,
ngươi đi làm gì, ta cũng muốn đi.
Chu Yên tha thiết mong chờ nói.
Không được.
Lần này quá nguy hiểm.
Chương 96, lên núi đao xuống chảo dầu.
Tiêu Dương lần này hắn muốn đi yêu thú hoang nguyên đi dạo, giết một ít yêu thú bán lấy tiền.
Muốn dựa vào Bắc Mạc thành điểm ấy chuyện làm ăn, nhanh chóng tăng cao tu vi, chuyện này quả là hãy cùng nằm mơ như thế.
Hơn nữa càng về sau, chính mình thăng cấp cần thiết cũng là càng nhiều.
Tiếp tục đợi ở chỗ này, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian.
Tại sao?
Chu Yên nghe được dĩ nhiên không để cho mình đi, nhất thời không vui. Ngươi cần nhìn cửa hàng của chúng ta, nếu như chúng ta đều đi rồi, cửa hàng này không phải thành đường tha. Biết cứng rắn không được, liền mình mở bắt đầu dao động. Cái gì, hắn lần này cũng sẽ không mang theo Chu Yên. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì yêu thú hoang nguyên cái loại địa phương đó, chính hắn một không tâm, đều có ném mất mệnh nguy hiểm. Chu Yên có chút hồ nghi nhìn một chút, trên mặt tràn ngập không cao hứng. Thế nhưng lần này nhưng là không biết bởi vì sao, cũng không có tùy hứng, chỉ là gật gù. Vậy ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở về. Được. Ta đáp ứng ngươi. Vậy ta đi làm cơm tối. Xong, liền hướng về Lâm Thời kệ bếp chạy đi. Mà Tiêu Dương cũng là chuẩn bị đi làm một chuyện khác. Trực tiếp đứng dậy, hướng về cửa đi đến. Thiếu gia. Thiếu gia. Anh em nhà họ Hắc đều ở cửa chờ đợi, chỉ cần một tiếng, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện. Điểm số lẻ, liền mở miệng nói. Ta có chút sự tình phải cho các ngươi. Là. Nghe nói như thế, hai người tâm tình trở nên hơi thấp thỏm. Phải biết, bọn họ buổi sáng vừa phạm qua sai lầm, thấy thế nào hiện tại cũng không như là chuyện tốt. Hơn nửa cũng bị đuổi đi. Nhất thời, hai người tâm tình đều là trở nên hạ lên. Đầu cũng là thấp xuống. Đang lúc này, Tiêu Dương thanh âm của vang lên. Ta chuẩn bị giúp các ngươi hai người nâng lên một hồi thực lực. Anh em nhà họ Hắc trực tiếp sửng sốt. Thế nhưng trong lòng thì có chút không tin. Tuy rằng Tiêu Dương có thể nâng lên yêu thú tu vi, thế nhưng con kia bất quá là phổ thông yêu thú. Mà bọn họ sẽ không giống nhau. Mỗi một vị đều là võ hầu cảnh cường giả. Hai người bọn họ tha tư chất, có thể đạt đến võ hầu hầu như đã là cực hạn. Nếu như muốn lần thứ hai đột phá, dựa vào chính mình đây tuyệt đối là không thể hoàn thành. Biện pháp duy nhất chính là dùng cao giai đan dược, dùng tinh khiết dược lực đi xung kích cửa ải. Loại đan dược này, chậm thì 7,8 triệu, nhiều thì hơn 10 triệu đều có. Làm sao có khả năng lấy ra cho hai tên hộ vệ dùng? Kỳ thực, hai người đều là cảm thấy Tiêu Dương đang nói đùa. Loại kia quý giá đan dược, chính mình dùng còn chưa đủ đây. Làm sao có khả năng lấy ra, để cho bọn họ tu luyện? Chỉ có điều, giờ khắc này Tiêu Dương đã ở đi dạo thương thành, nhanh chóng xem lướt qua các loại đan dược. Thế nhưng những đan dược này hơn bao nhiêu thiếu đều sẽ tồn tại một ít tì vết. Để Tiêu Dương rất không vừa ý. Tên gọi, Long Hổ Linh Đan. Phẩm chất, huyền cấp hạ phẩm. Giới thiệu tóm tắt, dùng sau khi, có thể đột phá một cảnh giới. Giá cả. Chỉ có điều, đang nhìn đến giá cả sau, cũng là đem Tiêu Dương dọa một cái giật mình. 1,2 triệu. Nếu như mua hai cái, đó chính là chính mình 2/3 khắc kim chi số. Mua. Tiêu Dương cắn răng một cái, trực tiếp mua lại. Quan hồ Chu Yên an nguy, không cho phép hắn có nửa phần qua loa. Vì lẽ đó đan dược này nhất định phải mua, anh em nhà họ Hắc tu vi cũng phải tăng lên. Ý nghĩ hơi động. Ken. Mua 2 viên Long Hổ Linh Đan, cùng tiêu phí 2,4 triệu khắc kim chi số. Trong ngáy mắt, Tiêu Dương không tên cảm giác mình trong lòng đau. Đau dữ dội. Suýt nữa đau ngất đi. Đồng thời, xoay tay phải lại. Trong tay cũng là thêm ra 2 cái cẩm hải. Cái này là các ngươi. Giơ tay ném đi. Anh em nhà họ Hắc đều là sửng sốt một chút, thế nhưng cũng là tiếp nhận cẩm hải. Hơi nghi hoặc một chút địa mở ra. Nhất thời một luồng nồng nặc đan hương xuất hiện. Chỉ là người được mùi vị, liền để hai người tinh thần đều là một trong chấn. Đồng thời nhìn về phía mình huynh đệ. Cũng có thể nhìn ra đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ. Cũng là biết trong tay hộp gấm là vật gì. Đan dược. Đỉnh cấp đan dược. Bọn họ có loại cảm giác, chỉ cần mình ăn vào viên thuốc này, tu vi của chính mình tuyệt đối có thể đột phá. Thiếu gia. Hai người muốn cự tuyệt, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là không cách nào xuất khẩu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cả đời này muốn đột phá tu vi. Khả năng chỉ có lần này. Loại này mê hoặc để cho hai người đều là không cách nào từ chối. Mà Tiêu Dương cũng là nhìn ra hai người làm khó dễ chỗ. Được rồi, cảm tạ, hoặc là muốn chối từ, cũng không cần, đây là các ngươi ứng đáp. Trực tiếp mở miệng nói. Điều này làm cho hai người đều là sửng sốt. Thiếu gia, chúng ta không cần báo đáp, kiếp này nguyện trở thành ngươi một đời nô bộc. Sau một khắc, hai người đều là bá một hồi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai lời không. Đồng thời quay về Tiêu Dương dập đầu 3 cái. Chúng ta mệnh chính là thiếu gia. Cũng ở đây một khắc, hai người vận mệnh cũng là triệt để cùng Kim Bất Hoán tách ra, cùng Tiêu Dương quân lấy nhau. Được rồi, mạng của các ngươi hay là ngươi chúng, ta không muốn, thế nhưng ta có một chuyện, các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực đi xong thành. Thiếu gia, ngươi mời nói, hai ta coi như lên núi đao xuống chảo dầu, cũng ở đây không chối từ. Hách Văn Long một mặt kiên định nói, bọn họ đã là Tiêu Dương người. Coi như để cho bọn họ đi chết, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hai người các ngươi. Ta. Tiêu Dương đều không còn gì để nói. Này ca hai nhất định phải đem bầu không khí khiến cho như thế nghiêm túc mới bằng lòng bỏ qua sao. Cố gắng nói không được sao. Không phải đại sự gì. Trận tròn mắt, lúc này mới tiếp tục nói. Minh ta nghĩ đi ra ngoài rèn luyện một phen, đi tới yêu thú hoang nguyên, bởi chỗ kia nguy hiểm, hai người các ngươi cũng đều biết, vì lẽ đó ta nghĩ chính mình đi. Mà Yên Nhi trước hết ở lại Bắc Mạc Thành, hai người các ngươi tha nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt Yên Nhi. Lời này vừa ra, nguyên bản còn một mặt kiên định hai huynh đệ, đột nhiên tiểu gia phát hiện dao động. Nhìn ra được, hai người cũng không muốn tiếp cái này sống. Thiếu gia, cái này. Nhìn dáng vẻ, rõ ràng chính là trong lòng có kiêng dè. Có chuyện thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Hách Văn Long cùng Hách Họa Hổ liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới cắn răng nói. Được. Các ngươi để hai ta đi theo người liều mạng, chúng ta hai lời không, lập tức để đao liền lên, thế nhưng việc này chúng ta sợ là làm không tốt. Tại sao? Tiêu Dương đều có chút mê man. Sinh mệnh cũng có thể không muốn, cùng thiếu tên hộ vệ là khó khăn như thế sao? Thực lực chúng ta không đủ, sợ hại tỷ. Hai người đều là cúi đầu. Bị như thế một, Tiêu Dương cũng là muốn đến buổi sáng chuyện tình. Nhất thời thổi phù một tiếng, không đình chỉ cười ra tiếng. Trong nháy mắt, hắn thời gian liền rõ ràng hai người là cái gì ý thức. Quá nửa là, sợ sệt lần thứ hai gặp phải quan tú loại người như vậy, vô thanh vô tức liền đem người mang đi. Bọn họ chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng là không có chỗ phát tiết. Đây mới là khiến người ta nhất tuyệt vọng. Yên tâm đi, các ngươi lo lắng sự tình rất khó đang phát sinh. Tiêu Dương cười nói. Bọn họ cho rằng loại người như vậy tốt như vậy đụng tới, gặp phải một liền đủ hạnh, may mắn duyệt, còn muốn liên tiếp gặp phải, quản chi là so với mua vé xổ số, đều phải khó khăn. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi, lần trước gặp phải người kia, có thể tách ra Họa Hổ cảm chi, đều là bởi vì hắn võ đạo thần tượng, mà cái kia võ đạo thần tượng rất khó ngưng tụ. Vì lẽ đó, hai người các ngươi cứ yên tâm đi, muốn ở gặp phải loại người như vậy, cơ hồ là không thể nào. Đang nghe qua Tiêu Dương giải thích sau khi, hai người rõ ràng đều là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không sợ chết, liền sợ sệt có sức lực, nhưng là không địa phương dùng. Nói như vậy, còn không bằng trực tiếp chết rồi quên đi. Thế nhưng nếu như làm như vậy, chính là đối với Tiêu Dương bất trung. Chương 97, thanh lý một chút hôn tạp cá. Được. Hai người chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tỷ an toàn. Hai người đều là trực tiếp quỳ xuống. Cung kính nói. Văn Long, Hoa Hổ, các ngươi đều so với ta lớn tuổi, như vậy quỳ, ta sợ là sẽ anh niên tảo thệ. Tiêu Dương đưa tay nâng dậy hai người, ngoài miệng còn không quên trêu chọc. Điều này làm cho hai người đều là sửng sốt. Mà Tiêu Dương nhưng là nói tiếp. Sau đó gọi thiếu gia là được, không cần một lời không hợp liền xuống quỳ, chân chính tôn trọng một người là ở nơi này tôn trọng. Nói thời điểm, càng là đưa tay ra, ở hai huynh đệ ngực chỉ. Vì lẽ đó sau đó không cần như vậy, trong lòng có ta liền hiệu. Cũng tại lúc này, Chu Yên thanh âm của vang lên. Rõ ràng cho thấy đã làm tốt cơm. Sư huynh cơm nước được rồi, hô Văn Long ca, Họa Hổ ca một khối đến đây đi. Đến rồi. Tiêu Dương sạch sẽ lưu loát đáp ứng một tiếng. Liếc mắt nhìn đang chuẩn bị tiếp tục gác hai người, trực tiếp một cái kéo lại hai người tay. Yên Nhi cũng làm cho các ngươi một khối, các ngươi liền đem liền một hồi, theo chúng ta ăn một bữa. Vừa đi vừa. Rất nhanh ba người đi tới trước bàn. Đều là chuyện không biết hiện tại nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia vị thơm đều là hướng về trong lỗ mũi xuyên, chỉ là nhìn, cũng là người ta có loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Ngày kế, Tiêu Dương nổi lên một đại sớm. Chuẩn bị nhanh chóng cảm thấy yêu thú hoang nguyên. Chỉ có điều, có người lên so với hắn còn sớm, thậm chí có thể, người kia vốn là một đêm không ngủ. Sư Minh, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở về tìm ta. Chu Yên đẩy hai cái vành mắt đen nói. Điều này làm cho Tiêu Dương cảm thấy vừa buồn cười, lại đau lòng. Sư huynh ta mang cho ngươi lương khô, đều là ngươi bình thường thích ăn nhất, vì phòng ngừa ngươi không đủ ăn, ta là hơn làm một ít. Chu Yên nhu nhu nói. Cô nàng này trong đêm qua, vì cho mình bị lương khô, đó là một đêm cũng không ngủ. Cả đêm đều ở cho mình làm lương khô. Điều này cũng gián tiếp đưa đến. Rõ ràng là Tiêu Dương chính mình đi mạo hiểm, thế nhưng là bị mấy chục tha lương khô. Mặc dù nhiều rất nhiều, thế nhưng Tiêu Dương vẫn là thu sạch rơi xuống. Cảm tạ Yên Nhi, đến 31. Tiêu Dương cợt nhả nói. Thế nhưng là đem Chu Yên náo loạn một đỏ thấp mặt. Hách Văn Long cùng Hách Họa Hổ đều là ngẩng đầu nhìn, đến phân tán sự chú ý của mình. Đi chết rồi. Chu Yên có chút nổi giận nói. Khà khà. Được rồi, cũng không sớm, ta cũng nên đi. Tiêu Dương đưa tay sờ mỏ Chu Yên đầu, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù biết sớm muộn muốn tách ra, Chu Yên viền mắt vẫn là trở nên hơi ửng đỏ, càng là có mắt lệ ở trong hốc mắt lưu chuyển. Mắt thấy liền muốn lưu lại. Sư huynh ngươi nhất định phải an toàn trở về, bằng không ta cả đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cố gắng. Ta đáp ứng ngươi, chậm thì 10, nhiều thì nửa tháng, ta sẽ trở về. Tiêu Dương cũng là miệng đầy đáp ứng. Chúng ta nhất định phải ngéo tay. Chu Yên càng là đưa tay ra, chuẩn bị ngéo tay. Cố gắng. Ngéo tay. Giờ khắc này, Tiêu Dương chỉ có thể tận lực thỏa mãn cô nàng yêu cầu. Ngéo tay thắt cổ 100 năm không cho biến, ai đổi ý chính là cậu. Đột nhiên, Chu Yên hướng bên này tập hợp đến. Bẹp một tiếng. Ngay sau đó cô nàng chạm đích chạy về nhà. Lưu lại Tiêu Dương mình ở trong gió ngổn ngang. 3. Cảm thụ lấy trên mặt lưu lại nhiệt thừa, có chút không xác định lẩm bẩm nói. Ta đây là bị cưỡng hôn. Rõ ràng vẫn còn có chút không xác định. Mà Hách Văn Long cùng Hách Họa Hổ đều cũng có chút ức đến khó chịu. Đó là muốn cười lại không dám. Chỉ có thể cố nén. Cô nàng, lại dám cưỡng hôn ta, chờ ta trở lại ở trường trị ngươi. Tiêu Dương cũng là cười quay về trong phòng hô. Mà Chu Yên nhưng là tựa ở trên cửa hai tay sắp nhập, thanh cầu khẩn. Phù hộ sư huynh của ta bình an trở về. Cũng tại lúc này, Tiêu Dương cũng là cùng anh em nhà họ Hắc hai người cáo biệt. Hai vị ca ca, ta trước hết đi rồi, Tiên Nhi nha đầu này liền giao cho các ngươi, giúp ta chăm sóc tốt nàng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hách Văn Long hai huynh đệ trực tiếp la lớn. Bởi vì, nay một tiếng, càng là đưa tới không ít hùng hùng hổ hổ thanh âm của. Còn tờ mờ có để cho người ta ngủ hay không, có bệnh a? Chỉ có điều đang nhìn đến là anh em nhà họ Hát sau khi, đều là ngượng ngùng rụt cổ một cái. Không dám ở nói. Vậy được, ta trước hết đi rồi. Song Tiêu Dương hướng về cửa thành đi đến. Cũng tại lúc này, Chu Yên cũng là lặng lẽ mở cửa phòng. Nhìn xa như vậy đi bóng lưng, nước mắt đó là không cầm được lưu lại. Mà Tiêu Dương lần này đi ra ngoài lịch luyện mục đích cũng rất đơn giản, làm hết sức làm tiền. Hắn cũng thí nghiệm qua. Yêu thú sắp chết, cũng là có thể thu trở về. Chỉ có điều giá cả so với Bắc Mạc Thành báo giá, hơi thấp một ít. Thế nhưng đôi này, chuyện này đối với Tiêu Dương đến, không tính chuyện. Không một giây nhớ kỹ. Chỉ cần số lượng lớn rất lớn, ít một chút liền ít đi một chút. Lần này lựa chọn yêu thú hoang nguyên còn có một nguyên nhân. Đồn đại yêu thú hoang nguyên nơi đó là cường giả mục đích, cố gắng dưới chân chính là một khối cường giả mộ. Nếu được gọi là cường giả, dĩ nhiên là sẽ có truyền thừa. Trong truyền thừa tự nhiên sẽ có giá trị liên thành gì đó. Có thể, làm giàu rửa cả vào trộm. Khảo cổ. Rất nhanh, Tiêu Dương đi tới trước cửa thành, để hắn bất ngờ chính là. Cửa thành vị trí đã tụ tập không ít người. Tiêu huynh đệ. Thiếu gia. Kim Bất Hoán cùng Triệu Vũ Đức đến hắn đúng là không có bất ngờ, để hắn có chút bất ngờ chính là Tiết Dũng, càng bất ngờ người chính là Nạp Lan Phương Nhã. Tiêu Dương gật gù, đồng thời lộ ra một nụ cười khổ nói. Mấy vị, chính là ta ra ngoài chơi hay, các ngươi cần phải, như vậy hưng sư động chúng sao? Chúng ta đi đưa Tiêu huynh đệ, nay từ biệt é sợ phải có mười mấy ngày không gặp. Kim Bất Hoán nhưng là cười trở lại. Mà Triệu Vũ Đức do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Thiếu gia, nếu không lão hủ đi theo ngươi một chuyến. Sau nghĩ đến thực lực của chính mình vấn đề, vội vã lại là tiếp một câu. Ta có thể giúp ngươi thanh lý một ít hôn tạc cá. Không cần. Tiêu Dương trực tiếp từ chối ý tốt của đối phương. Tuy rằng vị này cũng là muốn đi theo chính mình, thế nhưng hắn đối với vị này, cùng anh em nhà họ Hắc không giống. Tín nhiệm vấn đề. Hắn cũng sẽ không đem mình tính mạng, đặt ở một đã từng là địch tha trên tay. Tối thiểu, cũng không đủ thực lực trước, Tiêu Dương cũng sẽ không tiếp thu đối phương. Đều là một chuyện. Người đi nhiều lạnh là sẽ không dễ làm. Hơn nữa, lần này hắn muốn dùng đến thu hồi công năng, chức năng, hàm. Nếu như yêu thú xác chết ít đi cũng còn tốt, hãy thu nhập không chiếc nhẫn. Thế nhưng hơn nhiều, này lời nói dối sẽ tự sụp đổ. Bây giờ còn không phải bại lộ này lá bài tẩy thời điểm, hay là Triệu Vũ Đức, coi như là Chu Yên, ở trong thời gian ngắn bên trong, Tiêu Dương cũng sẽ không đem hệ thống thu về năng lực, hiện ra ở đối phương trước mắt. Cái kia thiếu ra ngươi tâm. Triệu Vũ Đức. Cũng là lấy ra một thanh đại đao. Từ khí tức nhìn lên, đây là một chuôi linh khí. Thiếu gia, đây là ta ngẫu nhiên đoạt được, là một cái thật tốt linh khí, kính xin thiếu gia nhận lấy. Lần này Tiêu Dương đúng là không có từ chối. Hắn vừa vặn cũng là thiếu hụt một cái tiện tay binh khí. Phải biết, cùng người chiến đấu cũng còn tốt, cái kia đều là ngang nhau hình thể. Thế nhưng cùng yêu thú chiến đấu sẽ không giống nhau. Có chút yêu thú động một chút là đạt đến vài chục trượng, muốn dựa vào nắm đấm nện chết như vậy một con yêu thú. Trời mới biết cần bao lâu. Vì lẽ đó chuẩn bị một món vũ khí là tất nhiên. Coi như hiện tại không mua, chờ đến yêu thú hoang nguyên, vậy cũng tuyệt đối cũng sẽ mua. Vũ khí bị nhận lấy, Triệu Vũ Đức cũng là lỏng ra một cái đi, hắn thật là có chút lo lắng, Độc Tiêu Dương sẽ không thu bảo đao.
Chương 98, ngươi không cần loạn đến A. Cái tên nhà ngươi đi chỗ đó trồng trọt mới làm cái gì sao?
Vẫn chưa nói Nạp Lan Phương Nhã cũng là rốt cục mở miệng bảo.
Nuôi gia đình.
Tiêu Dương cho ra một cường đại lý do.
Mà Nạp Lan Phương Nhã sắc mặt nhưng là một đỏ, một bên Tiết Dũng càng là có chút trợn mắt ngoác mồm.
Có chút không xác định nhìn mình cháu gái.
Nạp Lan Phương Nhã tính cách hắn nhưng là đều biết, cao lạnh tàn nhẫn.
Rất ít sẽ cho nam nhân sắc mặt tốt xem.
Thậm chí hắn có một đoạn thời gian cũng hoài nghi, Nạp Lan Phương Nhã có phải là không thích nam nhân.
Hiện nay chuyện tình, nhưng là để hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cũng còn tốt, xu hướng tình dục vẫn là bình thường.
Sau đó Nạp Lan ra đèn nhang cũng không cần lo lắng đứt đoạn mất.
Trong lòng đối với Tiêu Dương dựng thẳng lên một ngón tay cái.
Thực sự là cao, thời gian ngắn như vậy, liền để cháu gái của chính mình phương tâm ám hứa.
Tiêu Dương không biết là, chính mình vô ý động tác, để cho mình thêm ra vài cái tên gọi.
Lão đại này chim không thèm ị địa phương, chúng ta có thể gặp được người sao?
Một tên bàn tử nhìn chung quanh.
Phóng tầm mắt nhìn, đó là đất hoang một mảnh.
Người khác, coi như là yêu thú đều không có một con.
Duy nhất có thể gặp được, cũng là đỉnh đầu thỉnh thoảng có chim bay quá.
Ha ha, ta hiện tại toán qua, lần này chúng ta nhất định có thể kiếm lời cái chậu đầy bát mãn.
Dẫn đầu là một gã người đàn ông trung niên, trên mặt có một đạo thật dài vết tích.
Xem dáng dấp, sẽ không khó đoán được đây là một vị nhân vật hung ác.
Lại bắt đầu, lần trước như thế, huynh đệ cùng nhau đi, dòng dã ngồi xổm nửa tháng, đến cuối cùng lộ phí vẫn là chính mình rút.
Một bên bàn tử thanh nói thầm một câu.
Nghĩ được trước đây chuyện không vui.
Các anh em, đại gia lên tinh thần đến, lần này chúng ta nhất định có thể kiếm lời cái chậu đầy bát mãn.
Càng la lớn tiếng hai câu, dùng để cổ vũ sĩ khí.
Chỉ có điều, vết đao thủ hạ sau lưng, đều là phờ phạc dáng vẻ.
Này nếu như biến thành người khác, bọn họ cố gắng sẽ tin.
Đổi làm người này, bọn họ nhưng là không làm sao có hứng nổi đến.
Vốn là đều là nhà nghèo hài tử, hiện tại trong đất hoa màu không được, hơn nửa đều là ăn một bữa, đói bụng một trận.
Cũng chính là nguyên nhân này, bọn họ mới ra ngoài đánh cướp.
Vốn tưởng rằng có thể kém cỏi nhất cũng có thể ăn no, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới a.
Đi ra nửa tháng, không riêng một đan không làm thành, còn cấp lại không ít lộ phí.
Không ít người đã có, trở lại tiếp tục trồng trọt ý nghĩ.
Chuẩn bị qua hiện tại, bọn họ trở về thôn.
Lưu ca.
Một tên bao da xương thanh niên, hưng phấn hô.
Mà Lưu Đại Xẻo trực tiếp chạy tới, đi tới chính là hai chân, có chút hận sắt không được cương nói.
Hô cái gì gọi, có người cũng bị ngươi dọa chạy.
Thực sự có người.
Lưu ca.
Tuy rằng đã trúng đánh, nhưng là vẫn hưng phấn chỉ vào một bên một bóng người.
Nghe nói như thế, Lưu Đại Xẻo cũng là nghi hoặc mà nhìn sang.
Đang nhìn đến bóng người kia sau, thân thể càng là không nhịn được run run một cái.
Đến rồi.
Rốt cục người đến. Làm giàu thời điểm đến.
Trong mắt thường đỏ, nhìn cái kia hướng về bên này đi tới người.
Thậm chí muốn khóc giống một hồi.
Nửa tháng, rốt cục có thể khai trương.
Phải biết, Lưu Đại Xẻo một con muốn một câu nói.
Ta áp lực thật lớn.
Chỉ có điều, ở trước mặt thủ hạ, hắn nhất định phải so với bất luận người nào đều phải kiên cường.
Vì lẽ đó, nửa tháng tới nay, hắn cũng là cố nén, không để cho mình nước mắt chảy xuống.
Mà bây giờ hết thảy đều sẽ biến được, hiện tại là có thể khai trương.
Thịt cá tháng ngày sẽ không quá xa.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người là lên tinh thần.
Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm, hướng bên này đi tới bóng người.
Mặt trời thật to, nóng quá a.
Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu.
Nơi này nhiệt độ thiếu cũng có 42-43 độ, chính mình may mắn là một tên đại võ sư, này nếu như đặt ở một tên người bình thường trên người, hơn nửa muốn say nắng.
Hơi nhớ Nhung cô nàng giúp ta phiến quạt lúc sau.
Chỉ có điều dưới chân bước tiến nhưng là không giảm chút nào. Thậm chí càng là tăng nhanh mấy phần.
Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trùng, nhất định phải tận lực đến yêu thú hoang nguyên, thật sớm điểm có khoản thu nhập.
Đi tới, Tiêu Dương liền phát hiện không đúng địa phương.
Chỉ thấy rất xa là có thể nhìn thấy một đám người.
Thật giống đang chờ mình.
Người nơi này tốt như vậy khách sao?
Tiêu Dương nói thầm một câu.
Cũng không để ở trong lòng, tiếp tục hướng về phía trước đi đến.
Đến rồi.
Ha ha ha, phát ra.
Ăn uống linh đình thời đại muốn tới.
Chúng giặc cướp đều là con mắt thửng đỏ nhìn hướng về bên này đi tới Tiêu Dương.
Cũng họng không nhịn được nuốt.
Giống như là đã thấy đầy bản thật là tốt đồ.
Đại gia chịu đựng, lập tức chúng ta liền cải thiện thức ăn.
Lưu Đại Xẻo hạ thấp giọng, cổ vũ sĩ khí.
Cũng không lâu lắm.
Tiêu Dương liền đi lại đây.
Đó là ngay cả đầu cũng không nhìn bọn họ một chút.
Điều này làm cho Lưu Đại Xẻo nhất thời cảm thấy có chút giam.
Không một giây nhớ kỹ.
Giới,
Phải biết, hắn này sẹo lúc đó nhưng là thời điểm lưu lại, cũng chính là nguyên nhân này, thương thế kia sẹo có tới dài 20cm. Cũng làm cho cả người hắn đều là có vẻ dị thường dữ tợn. Chính là nguyên nhân này, hắn mới có thể trở thành quần cái bù thêm. Giờ khắc này hắn nhìn thấy Tiêu Dương dĩ nhiên không nhìn chính mình, thậm chí còn muốn rời đi, nhất thời hơi nhướng mày. Tiểu tử con mắt ngủ, không thấy ta ở đây. Hét lớn một tiếng. Tiêu Dương bị sợ nhảy một cái. Này rời ạ, đây là cái gì tố chất, gọi lớn tiếng như vậy. Thấy được, sau đó thì sao? Sau đó. Nhất thời, Lưu Đại Sẹo đều bị khí vui vẻ. Còn sau đó thì sao? Này con đầu vóc sợ là có hãm hại. Nghĩ tới đây, lồng ngực đĩnh liêu đĩnh, càng là hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Lập tức đem hết thảy vật đáng tiền lấy ra, chúng ta tạm tha ngươi một cái mạng. Hiện tại bắt đầu cướp đoạt ba. Một tiếng này hạ xuống, thủ hạ sau lưng cũng đều là phục hồi tinh thần lại. Dồn dập hướng về Tiêu Dương vây lại. Con, ta khuyên ngươi, không cần loạn đến, ngoan ngoãn lấy tiền ra, còn có thể thiếu được điểm ngoài ra khổ. Ban tử cười tủm tỉm nói. Nói lúc, càng là móc ra một cây chùy thủ, lẹ lưỡi liếm liếm.